Chương 1478, trò chuyện Nhiệm Thu Diệp vốn tưởng rằng bà cụ điếc sẽ rất gấp, cuối cùng mới phát hiện, sốt ruột chính là chính nàng. Liên tục mấy ngày, bà cụ điếc cũng chưa từng xuất hiện ở phía trước viện, phản phất liền chưa nói qua chuyện kia vậy. Thẳng đến mọi người nhanh quên thời điểm, bà cụ điếc mới tìm cái cơ hội hỏi thăm Nhiệm Thu Diệp, Vương Khôn hôm nay về nhà sao? Ta tìm một cơ hội tới. Nhiệm Thu Diệp sững sờ, hỏi tiếp, bà cụ điếc, ngươi cứ như vậy xác định hắn sẽ đáp ứng? Bà cụ điếc khẽ cười một cái, ngươi nha, thật là tốt số, gặp phải Vương Khôn, có hắn che chở, ngươi sẽ không chịu thiệt. Không giống Hiểu Nga, gặp phải một chỉ coi trọng các nàng mỗi nhà sinh ra Hứa Đại Mậu. Có ý gì? Nhiệm Thu Diệp càng thêm mơ hồ, không nghĩ ra, cái này cùng Lâu Hiểu Nga có quan hệ gì? Vương Khôn nếu là không đồng ý, mấy ngày nay liền sẽ tìm cơ hội cự tuyệt. Hắn nếu không nói gì, vậy đã nói rõ hắn đồng ý cùng ta nói chuyện một chút. Nhiệm Thu Diệp suy nghĩ một chút cũng đúng, không có cự tuyệt, bản thân liền là một loại đáp ứng, ngài thời gian lâu như vậy không tìm đến ta, chính là đang chờ cái này. Bà cụ điếc lắc đầu một cái, nói như vậy cũng không sai, nhưng cũng không phải nàng mong muốn. Nàng mong muốn chính là Vương Khôn trực tiếp đi tìm nàng. Vô luận là cự tuyệt cũng tốt, hay là đáp ứng cũng tốt, nàng bao nhiêu cũng có thể có chút quyền chủ động. Một bác gái cầm giỏ thức ăn từ bên ngoài đi vào, bà cụ điếc thấy được một bác gái, liền không có cùng Nhiệm Thu Diệp trò chuyện đi xuống, mà là hướng một bác gái đi tới. Thúy Lan, hôm nay mua món gì a? Một bác gái nghi ngờ nhìn bà cụ điếc một cái, ta mua một chút cà tím. Tối nay hầm cà tím ăn. Hai người vừa nói chuyện tiến trung viện, một bác gái mới hỏi, ngài nói với Nhiệm Thu Diệp cái gì rồi? Bà cụ điếc trong mắt mang một chút chê bai, cố ý để cho một bác gái thấy được, sau đó mới nói, không có gì, chính là thử nhìn một chút có thể hay không cùng nàng đáp lời. Nàng cùng Hiểu Nga vậy, không có gì tâm cơ. Một bác gái lại không đốc, kết hợp bà cụ điếc trong ánh mắt trên ai, một cái liền nghĩ đến bà cụ điếc định đem Nhiệm Thu Diệp biến thành cái thứ hai Lâu Hiểu Nga. Tỉ mỉ nghĩ lại, nếu có thể đem Nhiệm Thu Diệp biến thành cái thứ hai Lâu Hiểu Nga cũng không tệ. Thông qua Nhiệm Thu Diệp, cho Vương Khôn hóng gió một chút, nói không chừng là có thể khôi phục Dịch Trung Hải ở trong xưởng địa vị. Nếu là Dịch Trung Hải có thể khôi phục, các nàng ngày cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Tiên Nhiệm Thu Diệp nói thế nào? Bà cụ điếc trong ánh mắt chê bai cũng không có biến mất, mà là thở dài, có Vương Khôn ở, ngươi cảm thấy ta nói với nàng mấy câu, nàng là có thể nghe ta sao? Chuyện này không thể sốt ruột, chỉ có thể từ từ đi. Một bác gái suy nghĩ một chút cũng đúng, Vương Khôn đối với các nàng đều là phớt lạnh. Cao hứng thời điểm, trên đường gặp phải lên tiếng chào hỏi, mất hứng thời điểm, quyền làm như không nhìn thấy. Bà cụ điếc cũng không tiếp tục là cái kia người người tôn kính lao tổ tông, mong muốn gạt gấm người, không phải dễ dàng như vậy. Nếu có thể để cho Vương Khôn giúp lão Dịch nói chuyện, liền tốt. Lão Dịch nếu là khôi phục công nhân bậc 8, nhà chúng ta ngày ngày cũng có thể ngày ngày ăn thịt. Bà cụ điếc liền không có giải thích một bác gái, đây chính là cái kẻ hồ đồ, đến bây giờ cũng không thấy rõ tình thế. Dịch Trung Hải khôi phục công nhân bậc 8, tiền sát thực đủ ngày ngày ăn thịt, nhưng cái này ăn thịt người là ai, liền không nói được rồi. Bà cụ điếc nhưng không cảm thấy người này sẽ là nàng. Thay vì đến lúc đó xem Tần Hoài như một nhà được ưa chuộng, uống say, nàng tình nguyện không có. Suy nghĩ một chút, cái gì cũng không nói cũng không tốt, nàng liền dặn dò một bác gái, từ từ đi đi. Người đây, bình thường cũng khuyên nhủ Trung Hải, đừng cùng Vương Khôn phát sinh xung đột. Một bác gái liền vội vàng nói, chúng ta bây giờ nào dám cùng Vương Khôn đấu á, bây giờ ẩn nút hắn đấu không kịp. Bà cụ điếc lại lắc đầu một cái, ta lo lắng không phải Trung Hải, là Tần Hoài Như. Ngươi đừng xem Tần Hoài Như khoảng thời gian này thật đàng hoàng. Tục ngữ nói cho không đổi được nước cức, giả ra sớm muộn muốn ở trong viện gây chuyện. Một bác gái thở dài, chuyện này, ta nói cũng không tính á, lão Dịch sẽ không nghe ta. Bà cụ điếc giống vậy không có nắm chặt có thể quên được Dịch Trung Hải. Khoảng thời gian này Dịch Trung Hải, như bị ma nhập vậy, nghĩ hết biện pháp lấy lòng giả ra. Tình nguyện bản thân không ăn, cũng phải để cho giả ra ăn ngon. Ai cũng náo không hiểu, đồng ngạnh chưa ra đời thứ ba đứa hải tử, thật liền trọng yếu như vậy. Có thể để cho Dịch Trung Hải biến thành trụ nốt như vậy liếm cầu. Lúc ăn cơm, Dịch Trung Hải chẳng qua là đơn giản hỏi một cái bà cụ điếc cùng Nhiệm Thu Diệp tiếp xúc chuyện. Bà cụ điếc trả lời cũng không ra ngoài dự liệu của hắn, mong muốn tìm cơ hội từ Nhiệm Thu Diệp nơi này mở ra chỗ đột phá. Ăn cơm xong sau, bà cụ điếc đứng dậy, một bác gái muốn đưa nàng trở về. Bà cụ điếc cự tuyệt nói, không cần. Ta ăn xong rồi đi Vương Khôn nhà đi một vòng. Một bác gái chần chờ một chút, nói, mẹ nuôi, Vương Khôn có thể để ngươi đi vào sao? Bà cụ điếc cười nói, ta chính là ăn no linh lợi quòng, hắn có thể làm gì ta? Nhiều nhất chính là đem ta đuổi ra. Dịch Trung Hải trong ánh mắt mang theo tinh quang, không nói gì. Chờ bà cụ điếc rời đi, một bác gái có chút nóng nảy nói, ngươi thế nào không khuyên một chút mẹ nuôi, đoạn nhất nàng bị Vương Khôn tức chết, làm sao bây giờ? Dịch Trung Hải cười khẽ, yên tâm, Vương Khôn không có lá gan đó. Nếu là hắn có lá gan đó đem mẹ nuôi tức chết, ta đảo phải bội phục hắn. Một bác gái há miệng, cuối cùng lựa chọn nhắm lại. Dịch Trung Hải làm ra quyết định, rất khó sửa đổi. Bà cụ điếc như vậy khôn khéo, tự nhiên có thể đoán được Dịch Trung Hải tâm tư. Dịch Trung Hải có thể nghĩ như vậy, cũng là nàng mong muốn, như vậy nàng liền có cơ hội thừa nước đục thả câu. Vương Khôn, ta tiến vào. Bà cụ điếc nhớ Vương Khôn căm ghét trực tiếp đẩy cửa đi vào, cho nên thay đổi bài, ở ngoài cửa nhỏ giọng hỏi thăm. Nhiệm Thu Diệp đứng dậy cho bà cụ điếc mở cửa, hơn nữa đem nàng mời tiến đến. Vương Khôn trong nhà đã ăn cơm xong, thức ăn cũng thu thập sạch sẽ, chẳng qua là mùi thơm của thức ăn còn không có tan hết. Có thể thấy được, bà cụ điếc ngửi được mùi thơm của thức ăn về sau, nuốt một ngụm nước bọt. Bà cụ điếc không có vội vã mở miệng, ngồi ở Vương Khôn đối diện. Vương Khôn cũng không nóng nảy, tiếp tục ngồi tại nguyên chỗ đọc sách. Sau một hồi lâu, bà cụ điếc thở dài, nói, vì sao? Vương Khôn để sách xuống, chậm rãi nói, không tại sao. Ta chỉ muốn an tĩnh sinh hoạt, không muốn trở thành bất luận người nào con cờ. Ngươi muốn biết vì sao, không bằng đi hỏi một chút nên hỏi người kia. Bà cụ điếc lắc đầu một cái, bây giờ còn có cần thiết sao? Cái này cũng không cần Vương Khôn trả lời, có cần thiết hay không, vậy phải xem bà cụ điếc nghĩ như thế nào. Bà cụ điếc cũng không có trông cậy vào Vương Khôn trả lời, nói thẳng ra mục đích thực sự, ta tới tìm ngươi, không có yêu cầu khác, chỉ hy vọng ngươi ở sau khi ta chết, có thể coi sóc một chút ta hậu sự. Làm như lo lắng Vương Khôn cự tuyệt, nàng tiếp tục nói, ta là năm bảo đảm hộ, đường phố sẽ phụ trách hết thảy. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể nhìn một chút, đừng để cho ta bị ủy khuất. Vương Khôn suy nghĩ một chút, hỏi, không phải có người xem sao? Bà cụ điếc bất đắc dĩ nói, ngươi cảm thấy không có trụ nô ở, sẽ có thể tin được không? Cái yêu cầu này cũng không khó, ngươi nói không chừng còn có thể giáo huấn một cái bọn họ. Đối với ngươi mà nói, đây là chuyện một cái nhấc tay. Vương Khôn gật gật đầu nói, ta đáp ứng ngươi. Đến lúc đó sẽ phụ trách thông báo ban khu phố. Nếu là không kịp, ngươi cũng chớ có trách ta. Đây là tự nhiên. Ta đều chết hết nghĩ trách cũng trách không tới ngươi. Bà cụ điếc mang theo bi thương nói, nàng cái tuổi này đã không có mấy ngày tốt sống, cũng dày vò bất động. Ở Vương Khôn nơi này lấy được hài lòng câu trả lời sau, bà cụ điếc xoay người rời đi, vừa ra đến trước cửa, quay đầu hỏi, trước khi chết, có thể hay không để cho ta ăn ngon một chút? Vương Khôn hờ hững không nói, bà cụ điếc không có dây dưa, đi ra Vương Khôn cửa nhà. 148 chương 1479, cho chuyện sau lưng tính toán nhiệm thu diệp nghe hai người nói chuyện, đầy đầu mê hoặc. Nàng có loại từng chữ ý tứ đều biết, liền cùng một chỗ liền không nhận biết cảm giác. Chờ bà cụ điếc rời đi, nàng liền không kịp chờ đợi hỏi, không phải, các ngươi rốt cuộc nói cái gì à, ta thế nào một chút cũng không nghe rõ. Vương Khôn cười một tiếng, cùng nàng giải thích, cũng không có nói chuyện gì. Chính là bà cụ điếc hỏi ta vì sao phá hư bọn họ dưỡng lao kế hoạch. Câu trả lời của ta là dịch Trung Hải trước trêu cho ta. Liên hỏi cái này, vậy tại sao còn làm thần bí như vậy? Vợ ngốc, cái này gọi là khám phá không nói toạn. Bà cụ điếc đi lên liền hỏi, kia là muốn cho ta cảm thấy mình đối lý, thuận tiện nàng ra điều kiện. Ta trực tiếp đem trách nhiệm giao cho dịch Trung Hải, bày tỏ bản thân không có chút nào ấy nấy. Nhiệm Thu Diệp suy nghĩ một chút bà cụ điếc yêu cầu, trong lòng cũng có chút mất hứng, nàng muốn cầu chúng ta rút một tay, còn làm trò này. Đây cũng quá mức phần. Đừng nóng giận. Bọn họ chính là người như vậy. Người xem một chút chủ nố, bọn họ hy vọng chủ nố cho bọn họ dưỡng lao, lại là thế nào đối chủ nố. Mấy mươi năm đã thành thói quen, không sửa đổi được. Suy nghĩ một chút bà cụ điếc nghiên kỷ, Nhiệm Thu Diệp trong lòng khí một cái liền tiêu mất, thực tại không cần thiết cùng cái đó lao thái thái so đo. Nàng nói muốn ăn tốt, có phải hay không hy vọng nhà chúng ta cho nàng đưa ăn, ngươi không có đáp ứng, coi như là cự tuyệt sao? Vương Khôn lắc đầu một cái, chưa tính là đi. Nói lời trong lòng, ta bây giờ còn có điểm không tin bà cụ điếc mục đích sẽ đơn giản như vậy, cho nên mới không có ứng nàng. Nhiệm Thu Diệp có chút không hiểu, trong này còn có vấn đề. Ta thế nào không nhìn ra? Ngươi nói bà cụ điếc thật sự là vì giao phó hậu sự sao? Có thể hay không cho chúng ta tới một chiêu dục cầm cố túng? Dựa theo dưỡng lao đoàn bản tính, loại chuyện như vậy khẳng định làm được. Dùng giao phó hậu sự tê dại bọn họ, dẫn bọn họ vào bẫy. Theo bọn họ nghĩ, chỉ cần có lần đầu tiên, chỉ biết có vô số lần. Ngươi lần này thật tốt đối ta, là nên, lần sau đối ta chỉ có thể càng tốt hơn, một khi kém, đó chính là ngươi không đúng. Sau đó bọn họ liền sẽ dùng đạo đức bắt cóc, để cho những thứ kia không rõ nguyên do người vào cuộc. Dựa vào nhân số đông đảo, dùng danh tiếng uy hiếp bọn họ, buộc bọn họ cúi đầu. Chỉ cần cúi đầu, vậy thì đơn giản. Có lần đầu tiên cúi đầu, lần thứ hai sẽ còn xa sao? Không cần lo lắng bọn họ không làm được, trong tứ hợp viện, không ưa Vương Khôn có khối người. Nếu là có cơ hội đối phó Vương Khôn, ba cái đại gia, bao gồm Hứa Đại Mậu cũng sẽ liên hiệp. Nhiệm Thu Diệp nhức đầu nghĩ đến, vậy sau này làm như thế nào đối bà cụ điếc? Có hai cái lựa chọn, một là giống như trước kia, đại gia hay là xa lạ hàng xóm, nhiều nhất chính là chờ bà cụ điếc qua đời thời điểm, nhìn kỹ chút. Một cái khác chính là thu mua một cái bà cụ điếc, tránh khỏi nàng cùng dịch Trung Hải tiếp tục lang bái bi gian. Nói thật, bà cụ điếc niên kỷ càng lớn, uy lực càng chân. Vương Khôn không sợ thuộc về không sợ, nhưng là lo lắng Nhiệm Thu Diệp cùng Tuyết Nhi sẽ không cẩn thận chúng chiêu. Như vậy, sau này nếu là có cơ hội, ngươi liền cho bà cụ điếc ăn chút gì. Ngươi đây là đáp ứng chiếu cố nàng. Cái này cùng chiếu cố không giống nhau. Ngươi cho nàng ăn, đó là ngươi lòng lành, cùng ta cũng không có quan hệ. Bình thường ngươi cũng phải phòng bị nàng một chút, không nên đáp ứng nàng cái gì. Nhiệm Thu Diệp bất đắc dĩ nói, cái này cũng quá phức tạp. Phức tạp liền phức tạp đi. Bà cụ điếc liền dịch Trung Hải cũng tin không nổi, ngươi cảm thấy nàng sẽ tin tưởng chúng ta sao? Cái này cũng chỉ có trời mới biết. Bà cụ điếc rốt cuộc nghĩ như thế nào, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không thể xác định. Bà cụ điếc đi ngang qua trung viện thời điểm, rõ ràng có thể thấy được dịch ra cùng giả ra cửa sổ phía sau, có người đứng. Nàng quên làm như không nhìn thấy, chậm rãi hướng phía sau đi tới. Dịch Trung Hải rời mở cửa sổ, trở lại bên cạnh bàn ngồi. Một bác gái liền hỏi, mẹ ngôi về nhà. Ừm. Nàng kia cùng Vương Khôn nói thế nào? Dịch Trung Hải có chút không xác định nói, phải rất khá đi. Ít nhất không có cùng Vương Khôn cãi vã. Ngươi ngày mai thử dò xét một cái mẹ ngôi. Vương Khôn luôn luôn không thích mẹ nuôi cậy giả lên mặt, lần này tính khí thế nào tốt như vậy, không có đem mẹ nuôi đổi ra. Ngươi hỏi một chút mẹ nuôi dùng biện pháp gì, nếu là có dùng, ta cũng dùng một chút. Một bác gái cho là Dịch Trung Hải muốn cùng Vương Khôn làm tốt quan hệ, trên thực tế Dịch Trung Hải nghĩ chính là Tần Hoài Như. Giả ra hãy cùng một cái động không đáy vậy, điên cuồng từ trên người hắn hút máu. Dựa vào đồng ngạnh là con trai ruột của hắn cái này niềm tin, hắn mới có thể kiên trì lâu như vậy. Dịch Trung Hải bây giờ thật sự là cả người mệt mỏi. Trước kia dựa vào công nhân bậc tám cùng tốt đẹp danh tiếng, nghĩ phải lấy được phiếu thịt kỳ thực không khó, cũng không cần bỏ ra quá lớn giá cao. trong xưởng có đầy mong muốn học tập kỹ thuật học đồ hiếu kính hắn. Hiện tại thế nào, hai người cũng không có, đừng nói xin người khác hiếu kính, chính là hắn đi tìm người ta cũng không vui. Chợ đen giá cả quá cao, hắn không nỡ hoa nhiều tiền như vậy, chỉ có thể nhịn chịu xem thường, cùng người khác trao đổi. Nếu là có thể từ Vương Khôn nơi này lấy được thịt, cho dù là trực tiếp mua đâu, cũng so hắn đi gặp người khác xem thường mạnh. Dĩ nhiên, tốt nhất là Vương Khôn hiếu kính, không để cho hắn tiêu tiền. Cái ý nghĩ này, hắn đã sớm có, chẳng qua là ngại vì cùng Vương Khôn quan hệ không tốt, một mực đều không nhắc tới đi ra. Ở bà cụ điếc chạy đến tiền viện thử dò xét thời điểm, hắn liền bắt đầu suy nghĩ như thế nào thực hiện kế hoạch. Dịch Trung Hải rõ ràng, bởi vì cho Tần Hoài Như nhà đưa thịt chuyện, bà cụ điếc đối hắn có thành kiến, sẽ không nói cho hắn. Chỉ có thông qua một bác gái, mới có thể từ bà cụ điếc trong miệng moi ra lời. Đối diện Tần Hoài Như, thấy bà cụ điếc bình an vô sự từ Vương Khôn trong nhà đi ra, trong ánh mắt liền mọc lên thần sắc suy tư. Bà cụ điếc không ngờ ở Vương Khôn nhà ngồi thời gian dài như vậy, đây chính là Vương Khôn đến tứ hợp viện sau, khai thiên lập địa lần đầu. Những người khác nhà, coi như đối bà cụ điếc có nhiều hơn nữa ý kiến, vì thanh danh, cũng sẽ rất cung kính đối đãi bà cụ điếc. Chỉ có Vương Khôn không giống nhau, phản phất hàng xóm giữa tiếng tăm tốt, đối với hắn mà nói chính là một tờ giấy luật vậy. Rốt cuộc vì sao Vương Khôn sẽ tốt như thế tiếng khỏe khí đối bà cụ điếc đâu? Tần Hoài Như nghĩ đến Nhiệm Thu Diệp trên thân. Kể lại Nhiệm Thu Diệp, nàng cũng có chút hối hận. Nếu là sớm biết Nhiệm Thu Diệp coi trọng chính là Vương Khôn, nàng cũng không cần ở Nhiệm Thu Diệp trước mặt biểu diễn cùng trụ nối quan hệ. Khi đó không đắc tội Nhiệm Thu Diệp, dựa vào đồng ngạnh người học sinh này mặt mũi, nàng nói không chừng có thể mượn Nhiệm Thu Diệp cùng Vương Khôn cài đặt quan hệ. Đáng tiếc, lúc ấy đầu óc vắng đầu. Quên liền nàng loại này quả phụ cũng coi thường trụ nối, Nhiệm Thu Diệp một đại cô nương làm sao có thể coi trọng trụ nối? Tần Hoài Như, ngươi nhìn cái gì chứ? Sau lưng vang lên giả Trương Thị thanh âm, Tần Hoài Như thu hồi suy nghĩ, đi tới giả Trương Thị bên người, nhỏ giọng hỏi, mẹ, ngươi nói bà cụ điếc dùng biện pháp gì đến gần Vương Khôn? Giả Trương Thị hung hăng liếc nàng một cái, ngươi nghĩ gì thế? Đừng nói Vương Khôn kết hôn, chính là không có kết hôn, ngươi cảm thấy hắn có thể coi trọng ngươi? Mẹ, ngươi nói cái gì đó? Hắn coi trọng ta cũng không vui gả cho hắn. Ta đây không phải là suy nghĩ, Vương Khôn cùng bà cụ điếc quan hệ khôi phục, nhà chúng ta không phải có thể đi theo chiếm tiện nghi sao? Giả Trương Thị trầm tư một chút, ngươi nói cũng không tệ. Ngày mai ngươi tìm Dịch Trung Hải, nói với hắn nói, để cho Vương Khôn chiếu cố nhà chúng ta. Tần Hoài Như thở dài nói, cái này không đội bằng được. Vương Khôn mới sẽ không nghe một lời cũng. Chúng ta có phải hay không trước cùng bà cụ điếc khôi phục một chút quan hệ? Giả Trương Thị hiểu khôi phục quan hệ ý tứ, chính là đem trong nhà ăn phân cho bà cụ điếc một nửa. Nàng không thôi, nhưng vì lớn hơn chỗ tốt, liền cắn răng đáp ứng. 148 chương 1480, Hư Trương Thanh Thế được chỗ tốt kế tiếp một đoạn thời gian, bà cụ điếc thỉnh thoảng sẽ tìm Nhiệm Thu Diệp nói chuyện phiếm. Nhiệm Thu Diệp cũng dựa theo Vương Khôn nói, có thích hợp bà cụ điếc ăn, liền cho nàng một chút. Không nhiều, chính là để cho nàng đệm đi. Nưu Tiến mấy cái còn lo lắng bà cụ điếc sẽ được voi đòi tiền, âm thầm khuyên qua Nhiệm Thu Diệp. Nhiệm Thu Diệp không tốt nói với các nàng cùng bà cụ điếc hiệp nghị, liền nói bản thân sẽ chú ý sau đó thấy bà cụ điếc cũng không có được voi đòi tiền, các nàng an tâm. Bà cụ điếc biết các nàng mấy cái âm thầm hành vi, tất cả đều giả bộ làm không biết. Từ từ, Nưu Tiến mấy cái cũng cùng bà cụ điếc có tiếp xúc. Xem một màn này, Dịch Trung Hải là đã cao hứng, lại nóng lòng. Hành vi của Nhiệm Thu Diệp bị hắn làm thành là Vương Khôn đối bà cụ điếc yêu kính. Cái này biến tướng nói rõ Vương Khôn thừa nhận bà cụ điếc địa vị. Hắn cùng bà cụ điếc lại là một thể, thừa nhận bà cụ điếc cũng chính là thừa nhận hắn. Vì thế, hắn cũng đi theo bà cụ điếc học, đặc biệt ở phía trước viện tham gia náo nhiệt. Đáng tiếc hiệu quả không tốt, không chỉ có chọc cho Diêm phụ quý mất hứng, Nhiệm Thu Diệp còn không có để ý qua hắn. Tần Hoài Như bên kia, muốn thông qua lấy lòng bà cụ điếc, tiến tới leo đến Vương Khôn nhà hút máu, liền bắt đầu hiếu kính bà cụ điếc. Mà vì lấy lòng bà cụ điếc, đối hắn hút máu năng lực tăng lên một cấp bậc. Vương Khôn bên này lại một chút tiến triển cũng không có, Dịch Trung Hải cả ngày buồn ngủ không yên giấc. Bà cụ điếc vui giả bộ câm điếc. Dịch Trung Hải mục đích, Tần Hoài Như mục đích, nàng biết tất cả. Đối mặt hai người ám chỉ, bà cụ điếc coi như không nghe được. Ngày này, Nhiệm Thu Diệp lúc ăn cơm, cảm giác không thoải mái, Vương Khôn cho nàng bắt mạch, phát hiện nàng mang thai, liền nói cho nàng biết bình thường phải chú ý Nhiệm Thu Diệp đối hài tử phi thường trọng thị, bình thường liền thể hiện ra. Bà cụ điếc là kẻ sinh đời, liếc mắt liền nhìn ra Nhiệm Thu Diệp không đúng, "Thu Diệp, ngươi làm sao vậy?" Nhiệm Thu Diệp biết mang thai chuyện không gạt được, liền nói với bà cụ điếc. Bà cụ điếc sau khi nghe, tự nhiên mừng lớn, đem tự mình biết, cũng nói với Nhiệm Thu Diệp. Mặc dù những thứ này Nhiệm mẹ cũng cho nàng căn dặn qua, nàng vẫn đối với bà cụ điếc rất cảm kích. Quan hệ của hai người xem ra thì tốt hơn. Chờ đến tối lúc nghỉ ngơi, Nhiệm Thu Diệp liền nói với Vương Khôn, "Ta cảm giác bà cụ điếc không có tính toán chúng ta, có phải là ngươi hay không quá lo lắng?" Vương Khôn có chút không xác định, nhưng vẫn là nói, cũng không coi là nhiều lo, như vậy không thật là tốt sao? Tốt thì tốt, chính là bà cụ điếc có rảnh rỗi liền để lấy lòng ta nhìn nàng lớn tuổi như vậy, trong lòng có chút khó chịu. Vương Khôn vỗ một cái lưng của nàng, nhỏ giọng nói, "Ngươi chỉ có thấy được điểm này, không nhìn thấy bà cụ điếc với ngươi tiếp xúc sau, ngày biến tốt hơn sao? Ta thừa nhận, nàng khoảng thời gian này cũng không có làm gì thêm chuyện. Ngươi cảm thấy nàng phải không dám vẫn là không muốn?" Nhiệm Thu Diệp nghi hoặc nhìn Vương Khôn. Vương Khôn nói tiếp, "Bà cụ điếc nghĩ rất rõ ràng, ta không cùng nàng tiếp xúc, liền chứng minh ta đối với nàng vẫn có phòng bị. Tùy tiện nói lên vi phạm yêu cầu, cuối cùng chỉ có thể lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng. Bây giờ cái tình huống này, đối với nàng mới là có lợi nhất. Nàng dựa vào với ngươi tiếp xúc, ngày lấy được cải thiện. Như vậy tiếp tục giữ vững, nàng tuổi già qua sẽ không kém." Nhiệm Thu Diệp suy nghĩ một chút, xác thực không nghe được bà cụ điếc bất kỳ oán trách. Bà cụ điếc cùng nàng nói chuyện tiếng, cũng không có nhắc tới những thứ này chuyện. Bọn họ bên này không nhắc lên, Tần Hoài Như bên kia coi như ngồi không yên. Dịch Trung Hải mỗi tháng là có thể kiếm nhiều như vậy, nàng coi như mở đủ mã lực, cũng hút không tới bao nhiêu máu. Như vậy ít đồ, còn phải phân ra một ít hiếu kính bà cụ điếc, thì càng giật gấu ba bay. Thời gian ngắn, còn có thể cắn răng kiên trì. Một lúc sau, coi như không thể nào tiếp thu được. Hết cách rồi, Tần Hoài Như chỉ đành ở phong hết mưa, cho Dịch Trung Hải thổi gối đầu phong, một đại gia, bà cụ điếc cùng Vương Khôn nhà quan hệ, rốt cuộc thế nào rồi? Nàng nếu là cùng Vương Khôn nhà quan hệ tốt, vậy hãy để cho Vương Khôn nhiều chiếu cố một chút nàng. Không phải ta không muốn hiếu kính bà cụ điếc, thật sự là Vương Khôn nhà điều kiện tốt. Nhà bọn họ tùy tiện lộ ra điểm, cũng so chúng ta ăn ngon. Bà cụ điếc đi theo hắn, ngày ngày hưởng phúc. Dựa vào cùng Nhiệm Thu Diệp tiếp xúc, bà cụ điếc cũng nữa không có ở trong viện ỷ vào tuổi tác lớn hiếp người, tình cờ còn giúp một cái có khó khăn hàng xóm, danh tiếng từ từ khá hơn. Dịch Trung Hải cần dựa vào bà cụ điếc giữ gìn ở trong viện địa vị, là tuyệt đối sẽ không buông tay. Coi như để cho bà cụ điếc đi theo Vương Khôn, kia cũng cần Vương Khôn tới cầu hắn, tiếp nhận hắn dạy dỗ mới được. Hoài Như, toàn viện người đều biết đó là mẹ nuôi ta, để cho nàng đi theo Vương Khôn, trong viện người sẽ nhìn ta như thế nào? Chuyện này, sau này liền không cần nói nữa. Tần Hoài Như dĩ nhiên biết Dịch Trung Hải sẽ không đồng ý, chi sở dĩ nói ra cái này, là vì kế tiếp đề nghị làm chuẩn bị. Ta cũng không phải nói không chiếu cố bà cụ điếc. Nhiệm Thu Diệp mang thai, chính mình cũng cần chiếu cố, nào có tinh lực chiếu cố bà cụ điếc, á ý của ta là, chúng ta có thể hay không cùng nhau chiếu cố bà cụ điếc. Hơn nữa à, Nhiệm Thu Diệp mang thai, thân thể càng ngày càng nặng, chúng ta nếu là rút một tay, cùng Vương Khôn quan hệ cũng có thể khôi phục. Đây là có để cho Dịch Trung Hải trước túi đầu ý tứ. Nếu là không có cái đầu tiên cự tuyệt, Dịch Trung Hải khẳng định không muốn đáp ứng, cũng đều cự tuyệt qua một lần, không khá một chút mặt mũi cũng không cho. Vương Khôn người kia, không có chút nào phân rõ phải trái. Đem chúng ta lòng tốt cũng làm thành lòng lang dạ thú. Tần Hoài Như biết Dịch Trung Hải là mạnh miệng, vội vàng trấn an hắn. Chờ Dịch Trung Hải hưởng thụ thời điểm, nàng mới nói, một đại gia, ngươi coi như vì đồng ngạnh. Ta nhất định thật tốt cảm kích ngươi. Dịch Trung Hải mặc dù rất tin đồng ngạnh là con trai ruột, nhưng cũng không có nắm chắc 100%. Để cho an toàn, hắn còn là muốn ở Tần Hoài Như trên người gieo giống. Khoảng thời gian này ra sức trồng trọt, lại một chút nảy mầm dấu hiệu cũng không có. Chúng ta đến rồi nhiều lần như vậy, ngươi thế nào còn không có mang thai? A Hoài Như, ngươi muốn cho ta tái sinh một, ta điều kiện gì cũng đáp ứng ngươi. Tần Hoài Như hừ một tiếng, ngươi nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt. Ta ngược lại may mắn không có mang thai, ta mang thai, người khác biết sẽ nhìn thế nào? Ngươi vì ta cân nhắc qua sao? Có hài tử, ngươi có thể nuôi nổi sao? Dịch Trung Hải trong lòng liền mắng trụ nỗ hại người rất nặng, thành thành thật thật đợi ở tứ hợp viện, cho hắn nuôi hài tử tốt bao nhiêu. Bây giờ lại hay, mỗi lần cùng Tần Hoài Như làm vận động, hắn cũng thắt tha thắt thỏm, đã lo lắng Tần Hoài Như mang thai, lại lo lắng Tần Hoài Như mang không được. Đang trong giấc mộng trụ nỗ, đột nhiên hắt hơi một cái, trong miệng lẩm bẩm nhất định là Hứa Đại Mậu tên khốn kiếp kia mang ta, sau đó xoay người ngủ tiếp. Ở nhà ra sức trồng trọt Hứa Đại Mậu, đột nhiên hắt hơi một cái, dừng động tắt lại, mắng, nhất định là trụ nỗ tên khốn kia đang mang ta. Dịch Trung Hải trong lòng biết Tần Hoài Như nói đúng, mang thai không nuôi nổi, chịu khổ hay là con của hắn. Ta ngày mai cùng mẹ nuôi nói chuyện một chút, để cho nàng đi theo Vương Khôn nói một chút. Lần này chúng ta thế nhưng là lòng tốt, hắn muốn không cảm kích, vậy thì quá không biết xấu hổ. Tần Hoài Như cái này mới hài lòng cười một tiếng. Vì Dịch Trung Hải ra sức điểm, nàng tính toán cho thêm Dịch Trung Hải điểm chỗ tốt. Dịch Trung Hải nhìn một cái Tần Hoài Như động tác, bị hù chân cũng mềm nhũn. Hắn cũng hơn 50, không phải tuổi trẻ. Một lần nữa, nửa cái mạng cũng không có. Thời gian không còn sớm, chúng ta về nhà đi. Tần Hoài Như thấy Dịch Trung Hải thực tại không được, lo lắng đả thương Dịch Trung Hải lòng tự ái, liền không có kiên trì. Hai người mặc quần áo xong, từ trụ nố nhà trong hầm ngầm chui ra ngoài, thấy trong viện không ai, liền thở phào nhẹ nhõm. Trụ nố nhà hầm ngầm, không ai nguyện ý đi vào bỏ đồ vật, cũng lo lắng bị đạo thánh lấy đi. Bây giờ thành bọn họ một cái khác nhà. 148 chương 1481, không giống tầm thường đồ ăn ngày thứ hai, bà cụ điếc vừa đi vào Dịch Trung Hải nhà, liền thấy thức ăn trên bàn không giống tầm thường. Khoảng thời gian này ở Dịch Trung Hải nhà ăn cơm, trên bàn bình thường liền một món ăn, hôm nay không giống nhau, không ngờ không chỉ một, còn có một cái thịt món ăn. Thịt là Tần Hoài Như cắn răng đưa tới, trên danh nghĩa là hiếu kính lao tổ tông. Trên thực tế đâu, những thứ kia thịt nhất định là Dịch Trung Hải mua. Tần Hoài Như mong muốn lợi dụng nàng lão thái bà này, mới bố thí một chút. Cứ như vậy điểm thịt, Tần Hoài Như trả lại cho nàng chơi hoa thương. Đưa tới thịt đều là thịt nạc, ăn ngon thịt mỡ chỉ có một bộ phận rất nhỏ. Bây giờ lại hay, trên bàn thịt món ăn không chỉ có ăn ngon thịt mỡ, còn có một bàn trứng tráng. Nếu không phải nhớ Thái Dương từ phía đông dâng lên, nàng cũng hoài nghi đi nhầm địa phương. Biết rõ Dịch Trung Hải nhất định là có âm mưu, bà cụ điếc cũng không quan tâm. Đến nàng cái tuổi này, ăn một bữa thiếu một đông nhiên. Chỉ cần nàng không vui, Dịch Trung Hải cũng không có biện pháp. Hôm nay thật là kỳ lạ a, không ngờ làm nhiều như vậy ăn ngon. Còn có thịt mỡ, chưa cho Tần Hoài Như đưa đi. Lời này đem Dịch Trung Hải trận khó chịu. Chuẩn bị một bụng lời hay, cũng không biết nói thế nào. Bà cụ điếc rất khôn khéo, mục đích của hắn lừa không được bà cụ điếc. Mong muốn bà cụ điếc giúp một tay, vậy cũng chỉ có lấy lòng bà cụ điếc, để cho nàng cao hứng mới có thể. Kỳ thực Tần Hoài Như cùng bà cụ điếc quan hệ nếu là được rồi, hắn cũng không cần như vậy ưu sầu. Thế nhưng là hắn liền không nghĩ ra, hắn nhân sinh trong trọng yếu nhất hai nữ nhân, trời sinh không hợp nhau. Những thứ kia thì mỡ, là nói hơn nói thiệt từ Tần Hoài Như trong tay móc đi ra, chính là vì để cho bà cụ điếc cao hứng, tốt nói chuyện kế tiếp. đó là Hoài Như cố ý hiếu kính ngài. Bà cụ điếc ha ha một tiếng, không để ý đến Dịch Trung Hải. Tần Hoài Như sẽ hiếu kính nàng, trừ phi Tần Hoài Như trong nhà thịt nhiều không ăn hết, đều muốn nát. Dịch Trung Hải nhìn một cái bà cụ điếc biểu hiện, đầu lại bắt đầu đau. Bà cụ điếc ngồi ở trên bàn, cầm lên chiếc đũa gắp một tảng mỡ dày, vui sướng ngay. Hay là thịt mỡ ăn thơm a, mỗi lần ăn thịt nạc, ta cũng lo lắng ta rằng sẽ rớt xuống. Vừa ăn, bà cụ điếc vẫn không quên tế bái Dịch Trung Hải. Dĩ nhiên, nàng nói cũng phải thật tình. Một bác gái tay nghề nấu nướng không tốt, còn kém rất rất xa chủ nấu. Chủ nấu làm thịt nạc, cũng có thể làm mềm nát ngon miệng, không ảnh hưởng nàng ngoạm miếng thịt lớn. Một bác gái không phải là không muốn làm xong điểm, thật sự là sẽ không. Chủ nấu ở thời điểm, bọn họ liền không có bận tâm qua những chuyện này, cũng cho là chủ nấu sẽ cho bọn họ làm cả đời món ăn. Ai có thể nghĩ tới, chủ nấu có một ngày sẽ rời đi tứ hợp biệt đâu. Dịch Trung Hải trong lòng lao đại không vui. Người nào không biết thịt mỡ ăn ngon à, kia chút đồ ăn ngon, không phải để lại cho con trai hắn. Thời này có thể ăn được lên thịt người không nhiều, thế nào còn chưa biết thế nào là đủ đâu. Mong muốn cùng bà cụ điếc giải thích một chút đi, đột nhiên người đi ra bên ngoài chuyển tới mùi thơm, còn không chỉ một nhà. Dịch Trung Hải liền bỏ qua. Ba cái đại gia cầm quyền thời điểm, trong tứ hợp biệt người, 10 ngày nửa tháng không tìm được một nhà ăn thịt. Bây giờ lại hay, 3 ngày hai đầu liền có người ăn thịt. Ngày ngày trong viện mùi thịt cũng không từng đứt đoạn. Đặc biệt là Vương Khôn cùng Lưu Ngọc Hoa hai người đều không phải là người thiếu tiền. Ngày ngày ăn được kêu là một thơm a, cũng đem con trai hắn làm mê muội. Mẹ nuôi, đều tại ta vô dụng, bị tiểu nhân hãm hại, không thể để cho người qua ngày tốt. Bà cụ điếc trong lòng thoát một cái, từ từ để đua xuống, quan sát Dịch Trung Hải. Nghe ý của hắn, giống như muốn vứt bỏ nàng vậy. Cái này không thể được, trong viện là một cái như vậy nguyện ý nghe nàng lừa dối kẻ ngu, ngàn vạn không thể để cho kẻ ngu này tránh thoát dây cương. Thật tốt, nói những lời này làm cái gì? Ngươi nếu là nghe ta, sớm một chút đem giả ra bỏ rơi, liền sẽ không gặp phải nhiều chuyện như vậy. Bất quá, ngươi bây giờ nếu có thể quyết định, cũng không tính là muộn. Thật tốt phấn đấu mấy năm, chờ ngươi về hưu, nói không chừng còn có thể khôi phục công nhân bậc 8 thân phận. Dịch Trung Hải nghẹn muốn hộc máu, bản ý của hắn cũng không phải là nói cái này. Hắn mong muốn thông qua ngày tốt cái đề tài này, dẫn tới Vương Khôn trên đầu. Ngài cũng đừng cùng Hoài Như náo, có được hay không? Bà cụ điếc lo lắng đối Dịch Trung Hải kích thích quá lớn, liền không nói thêm gì nữa. Dịch Trung Hải cũng biết, dựa hết vào một câu nói hai câu, là không có cách nào để cho bà cụ điếc cùng Tần Hoài Như hòa hảo, liền không ở nơi này cái phía trên phí tâm tư. Mẹ nuôi, Vương Khôn nhà ngày tốt, ngươi bây giờ theo chân bọn họ nhà quan hệ thế nào? Bà cụ điếc thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai không phải chê bai nàng phiền toái, mà là muốn cầu nàng giúp một tay. Nhưng mà, chuyện này, bà cụ điếc nhưng không có biện pháp. Nàng cùng Vương Khôn chẳng qua là đơn giản quan hệ hợp tác. Giữa hai người hợp tác, lúc nào cũng có thể được gãy. Muốn đem Vương Khôn biến thành trụ nỗ như vậy, căn bản cũng không có thể. Liền xem như trong viện những thứ kia trong viện hàng xóm như vậy, cũng không thể nào. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Thấy được Dịch Trung Hải trên mặt mong ước, bà cụ điếc liền càng chắc chắn trong lòng suy đoán. Nàng mặc dù rất muốn lợi dụng Vương Khôn, gạt gẫm một cái Dịch Trung Hải, nhưng lại lo lắng bị Vương Khôn nhìn ra, đứt gãy cùng nàng quan hệ. Suy nghĩ một chút cùng Nhiễm Thu Diệp quan hệ, bà cụ điếc thì có lấy hay bỏ. Vương Khôn sẽ không ngoài sáng hiếu kính nàng, chẳng qua là để cho Nhiễm Thu Diệp tình cờ cho nàng một ít thức ăn. Trải qua nàng gạt gẫm, Nhiễm Thu Diệp cho vật càng ngày càng nhiều. Có lúc sẽ còn cho nàng không ít thịt, cũng đều là thịt mỡ. Thịt mỡ thơm như vậy, Vương Khôn một nhà lại không thế nào ăn, thật là không hiểu được hưởng thụ. Nhưng ta khuyên ngươi, hay là đừng có ý đồ với Vương Khôn, ít nhất bây giờ không được. Cự tuyệt Dịch Trung Hải, lại không có hoàn toàn cự tuyệt, chỉ hoãn mới là biện pháp tốt nhất. Dịch Trung Hải sốt ruột, liền vội vàng hỏi, vì sao à? Ta nhìn ngài cùng Nhiễm Thu Diệp quan hệ rất tốt, ta nàng thường hiếu kính ngươi. Nghe Dịch Trung Hải nhắc tới cái này, bà cụ điếc liền không thể không bội phục Vương Khôn. Để cho Nhiễm Thu Diệp ra mặt, bản thân nút ở phía sau mặt, tiếng tăm tốt lấy được, gặp phải Dịch Trung Hải tính toán, còn có thể tùy thời trở mặt. Một lúc mới bắt đầu, nàng đối Vương Khôn bất mãn, cảm thấy hắn cùng Dịch Trung Hải vậy, đều là cái người dối trá. Bây giờ nhìn lại, hay là Vương Khôn có anh minh biết trước. Ngươi cũng nói, là Nhiễm Thu Diệp hiếu kính ta. Ngươi lúc nào thì thấy Vương Khôn hiếu kính ta? Vương Khôn cùng Nhiễm Thu Diệp là vợ chồng, Vương Khôn muốn là không đồng ý, Nhiễm Thu Diệp dám hiếu kính ngươi sao? Ngươi nha. Bà cụ điếc cố làm cao thâm nói, ngươi thế nào liền chút chuyện nhỏ này cũng nhìn không hiểu. Vương Khôn nhà ngày trôi qua tốt, ta lại mặt dày đi cửa nhà hắn ngồi. Nếu là hắn không có chút nào chiếu cô ta, người khác sẽ nói thế nào hắn? Thế nhưng là bằng vào ta cùng hắn quan hệ, ngươi cảm thấy hắn sẽ thật lòng hiếu kính ta sao? Vậy hắn không phải trả lại cho ngươi đồ ăn rồi? Đó là Nhiễm Thu Diệp cho, cùng hắn có quan hệ gì? Dịch Trung Hải cố chấp cho là hai người đều giống nhau. Bà cụ điếc nói thẳng, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi trước kia chiếu cố Giả Gia, cho Giả Gia tiền quên góp chuyện. Dịch Trung Hải không hiểu, suy nghĩ một chút, vẫn chưa hiểu. Bà cụ điếc hết cách rồi, chỉ đành trắng trợn nói, Nhiễm Thu Diệp hiếu kính ta, tiếng tăm tốt, hắn lấy được. Một khi ta tìm phiền thoái, hắn tùy thời có thể ngăn, không để cho Nhiễm Thu Diệp hiếu kính ta. Hắn sẽ không sợ trong viện hàng xóm chỉ hắn không có lương tâm. Ta cùng hắn quan hệ vốn là không tốt, hắn có thể nói Nhiễm Thu Diệp con hắn cho ta đồ ăn. Dịch Trung Hải sửng sốt nửa ngày mới hiểu được bà cụ điếc ý tứ, qua nửa ngày mới cắn răng nói, hắn cũng quá vô sỉ. Tiếng tăm tốt thu vào tay, còn tùy thời có thể bỏ rơi phiền toái. Bà cụ điếc mặt tối sầm, mang theo châm chọc nhìn về phía Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải phản ứng kịp, trên mặt lại đỏ một chút. Hắn cho Giả Gia tiền quên góp bài, so Vương Khôn càng dối trá. 148 chương 1482, rèn luyện cũng may Dịch Trung Hải ra mặt, đi theo Tần Hoài Như lịch luyện đi ra, rất nhanh liền đem lúng túng bứt bỏ. vậy ngài cùng Vương Khôn vẫn không thể và được không? Bà cụ điếc gật đầu một cái, hòa hảo, kia là không thể nào hòa hảo. Vương Khôn căn bản cũng không hợp mắt ta. Ngươi không thấy, ta đi tìm Nhiễm Thu Diệp, đều là Vương Khôn lúc không ở nhà sao? Không tin, ngươi hỏi Thúy Lan. Dịch Trung Hải quay đầu nhìn một bác gái, thấy một bác gái gật đầu, liền phi thường đưa đám. Kể từ đó, mong muốn gạt gẫm Vương Khôn tính toán, không cách nào thi hành. Suy nghĩ lại một chút Tần Hoài như cầu khẩn, Dịch Trung Hải lại không cam lòng buông tha cho. Ngươi có thể hay không cùng Nhiễm Thu Diệp nói một chút, để cho Vương Khôn cũng giúp ta mang một ít thịt. Tuổi của ngài lớn, ta cũng muốn để cho ngài ăn ngon một chút. Bà cụ điếc cuối cùng hiểu Dịch Trung Hải ý tứ, lại muốn đem Vương Khôn biến thành chủ nô, thay hắn nuôi Tần Hoài Như. Thật là một kẻ hồ đồ tử. Vương Khôn đến tứ hợp viện hơn 3 năm, nếu có thể để ý Tần Hoài Như, Tần Hoài Như đã sớm dán đi lên. Đến bây giờ còn nằm mơ để cho người khác nuôi sống Tần Hoài Như, cho là trên đời này nam nhân đều là chủ nô a, bà cụ điếc thế nào cũng nghĩ không thông, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như rốt cuộc quan hệ thế nào, vì sao tình nguyện bản thân chịu ngày tháng vất vả, cũng phải chiếu cố Tần Hoài Như. Nàng tuyệt đối không tin, Dịch Trung Hải nói những lý do kia. Coi như Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như thật sự có loại quan hệ đó, Dịch Trung Hải cũng sẽ không như vậy chiếu cố Tần Hoài Như. Người ích kỷ, không lại bởi vì quan hệ nam nữ liền biến thành vô tư. Giống như Dịch Trung Hải nói mua thịt là hiếu kính nàng, thật là chờ mua rồi thôi về sau, nàng có thể ăn bao nhiêu, kia liền không nói được rồi. Dịch Trung Hải bên này không ăn được, Vương Khôn bên kia biết mình có ăn, không nhường nữa Nhiễm Thu Diệp đường, nàng kia coi như lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Ta biết ngươi là lòng tốt, nhưng là không cần. Ta hiện đang chậm rãi cùng Nhiễm Thu Diệp tiếp xúc, thời gian dài, luôn có thể để cho Vương Khôn biết chúng ta thành tâm. Đợi đến ta ngày nào đó không chịu nổi, cho thêm Vương Khôn tới cái lâm trung di ngôn, giúp ngươi khôi phục công nhân bậc 8, ngươi sau này dưỡng lão cũng không cần buồn. Cảm động sao? Dịch Trung Hải trong lòng rất cảm động, nhưng cảm động đi qua, lại là phi thường vô lực. Vương Khôn nơi này không thể thực hiện được, Tần Hoài Như nơi đó thế nào giao phó A Bổng Ngạnh bây giờ còn nhỏ, không thể cùng hắn quen biết nhau. Hắn bây giờ liền là muốn thật tốt nuôi sống Bổng Ngạnh, đợi đến Bổng Ngạnh trưởng thành, lại đem chuyện nói rõ ràng. Đến lúc đó, hắn không chỉ có không cần lo lắng dưỡng lão, còn có thể có đứa bé thừa kế Dịch gia hương khói. Một bác gái không có Dịch Trung Hải phức tạp như thế tâm tư, bị bà cụ điếc vậy cảm động ào ào. Mẹ nuôi, ngươi tuyệt đối đừng nói lời như vậy. Ngươi còn phải sống rất lâu đâu. Bà cụ điếc nhìn ra Dịch Trung Hải không cam lòng, lo lắng hắn tiếp tục dây dưa, hay cùng một bác gái nói đến lời. Ngươi đừng thương tâm. Thân thể của ta biết. Ta bây giờ chỉ lo lắng các ngươi dưỡng lão. Vốn là trụ nỗ là cái nhân tuyển tốt, đáng tiếc đứa bé kia rời đi. Một bác gái càng thêm thương tâm. Bà cụ điếc nhân cơ hội an ủi một bác gái, Thúy Lan, ngươi chớ khóc. Trách ta lão thái bà không biết nói chuyện. Dịch Trung Hải xem một màn này, trong lòng có nhiều hơn nữa vậy cũng không nói ra miệng, chỉ có thể buông tha cho. Bà cụ điếc bay đầu tìm cái cơ hội, liền đem Dịch Trung Hải tính toán nói cho Nhiễm Thu Diệp. Nhiễm Thu Diệp không nhìn ra bà cụ điếc dụng tâm, cảm động không được, đem trong nhà ăn ngon lấy ra, để cho bà cụ điếc ăn no một bữa. Bà cụ điếc ăn rất thỏa mãn, từ Vương Khôn trong nhà lúc đi ra, còn ở no. Vừa đi, một bên chê bai Nhiễm Thu Diệp, trong nhà rõ ràng có ăn ngon, cũng không biết sớm một chút lấy ra hiếu kính nàng. Chờ Vương Khôn trở lại, Nhiễm Thu Diệp liền đem chuyện nói với Vương Khôn. Vương Khôn lại không có chút nào để ý, không có sao. Dịch Trung Hải không dám ra mặt, nhiều nhất chính là cổ động bà cụ điếc ra mặt. Nhiễm Thu Diệp thấy Vương Khôn nói như vậy, nỗi lòng lo lắng buông xuống không ít. Nàng là thật lo lắng cho mình sẽ trúng trong viện người tính toán. Ngươi nói như vậy, ta an tâm. Cái đó, ngươi mua về những thứ đó có còn hay không? Thế nào? Bà cụ điếc nói với ta Dịch Trung Hải tính toán, ta suy nghĩ sau này còn phải nàng giúp đỡ thông phong báo tin, liền lấy ra đến cho nàng ăn. Ta cũng không nghĩ tới, nàng một lao thái thái như vậy có thể ăn, tất cả đều cho ăn sạch sẽ. Tuyết Nhi tan học muốn ăn, cũng không có. Nếu không phải Nhiễm Thu Diệp liếm môi, Vương Khôn sẽ tin lời của nàng, nhất định là bị bà cụ điếc cho gạt. Vương Khôn liền đem chân tướng nói cho Nhiễm Thu Diệp. Nhiễm Thu Diệp nghe vậy, tức giận nói, ta còn nghĩ thu mua bà cụ điếc đâu, ai ngờ lại bị nàng lừa. Sau này không cho nàng ăn. Đừng a. Nhiễm Thu Diệp không hiểu nhìn về phía Vương Khôn. Vương Khôn nói, ngươi liền coi bà cụ điếc thành là một đoạn rèn luyện. Có thể thông quan bà cụ điếc cái này lại buốt, sau này liền không lo lắng người khác lưu hại. Cái gì gọi là thông quan bà cụ điếc cái này lại buốt? Không cẩn thận toát ra đời sau trên internet dùng từ. Vương Khôn đội vàng giải thích, ngươi coi như từ bà cụ điếc dưới tay tốt nghiệp. Nhiễm Thu Diệp trợn nhìn Vương Khôn một cái, lúc ấy không có đáp ứng, nhưng xác thực để ý cũng không biết bà cụ điếc là đã nhìn ra hay là không nhìn ra, ngược lại cũng không có cự tuyệt Nhiễm Thu Diệp tên đồ đệ này. Tả hữu bà cụ điếc cũng không lỗ, từ Nhiễm Thu Diệp trong tay lấy được chỗ tốt càng ngày càng nhiều. Coi như Nhiễm Thu Diệp tiến bộ, cũng sẽ không khấu trừ nàng thù lao. Bà cụ điếc tháng ngày thư thái, giả ra liền thấy thèm nhiều. Chỉ riêng thịt, dựa vào Dịch Trung Hải lấy được thịt heo cũng có thể đỡ thèm. Thế nhưng là trái cây liền không giống nhau. Dịch Trung Hải không có nhiều tiền như vậy mua. Giả Trương Thị cùng Tần Hoài Như hai quả phụ không thôi phải tự mình chi tiền. Cuối cùng, giả ra theo dõi Diêm phụ quý cửa loại dưa leo. Ngày này thừa dịp Tam đại mụ không chú ý, Đồng Ngạnh len lén chạy đến Diêm ra ngoài cửa, đem mới vừa mọc tốt dưa leo cũng cho hái được. Một màn này, bị Nhiễm Thu Diệp cùng bà cụ điếc thấy được. Nhiễm Thu Diệp đột nhiên nhớ tới Vương Khôn bậy, sẽ phải đứng dậy đóng cửa. Bà cụ điếc liền vội vàng nói, bụng của ngươi ôm hài tử, cẩn thận một chút. Ngươi yên tâm, giả ra chính là một bang túng hóa, hiếp yếu sợ mạnh. Bọn họ không dám trêu chọc Vương Khôn. Nhiễm Thu Diệp ngượng ngùng nói, ta biết bọn họ không dám. Chính là, cái đó, Diêm lão sư vốn là Trung Hoa, ta đề cập với hắn nghị trồng rau. Vương Khôn nói ta cũng không nên cùng Diêm lão sư nói. Bà cụ điếc đối tứ hợp viện người hiểu rất rõ, một cái liền hiểu, Vương Khôn nói đúng. Diêm gia khẳng định đi tìm giả gia phiên phái. Nhà các nàng không phải là đối thủ của Trung Hải, nói không chừng Diêm lão hà tiện sẽ tìm ngươi. Ta cho ngươi ra cái chủ ý hắn tới tìm ngươi thời điểm, ngươi liền trang đau bụng. Chuyện còn lại để ta tới phụ trách. Chờ Vương Khôn trở lại rồi, bọn họ liền đàng hoàng. Nhiễm Thu Diệp đi theo bà cụ điếc học một đoạn thời gian, đã học được không ít chiêu số, ra mặt cũng học tăng thêm, biết làm như vậy là tốt nhất. Cảm kích bà cụ điếc ra mặt, nàng liền lấy ra trong nhà ăn ngon, cùng bà cụ điếc chia sẻ. Bà cụ điếc xem Vương Khôn đồ trong nhà, rất nhiều cũng không giống trong nước, cũng là nước ngoài vật. Nhưng là nàng không nói gì, coi như không biết. Vương Khôn năng lượng rốt cuộc bao lớn, nàng không rõ ràng lắm. Nhưng nàng biết, không phải các nàng có thể chọc nổi. Nàng bây giờ không sống được mấy ngày, thực tại không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này đi trêu chọc Vương Khôn. Nhiễm Thu Diệp thấy được bà cụ điếc nét mặt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lấy ra những thứ đồ này, cũng là đối bà cụ điếc thử dò xét. Thấy bà cụ điếc quả nhiên tức thời, nàng liền không nói gì. Bụng của nàng lớn, một người xác thực không có phương tiện. Vốn là tính toán để cho cha mẹ qua tới chiếu cố, nhưng Nhiễm cha Nhiễm mẹ lo lắng mang đến cho nàng phiền toái, liền chưa từng đồng ý tới ở bà cụ điếc cái này không an định nhân tố, cần trước hạn loại bỏ. 148 chương 1483, mâu thuẫn tái khởi chuyện quả nhiên cùng dự đoán vậy. Tam đại mụ ra cửa, thấy được dưa leo trên kệ dưa leo không còn, trước tiên chính là tại cửa ra vào mắng to. Mắng một hồi, đem những thứ kia người xem náo nhiệt làm cũng phiền, liền có người nói, ai trộm, ngươi tìm ai đi. Tam đại mụ vừa nghe, nhất thời hiểu chỉ là ai. Nàng đối giả Trương Thị sức chiến đấu có chút ớn lạnh, không dám đi tìm giả Trương Thị, quyết định có thể diêm phụ quý trở lại hắn nói. Đại gia cũng rõ ràng, thậm chí cũng có thể suy diễn ra phía sau kịch tình. Nhưng đại gia hay là đối với chuyện sắp xảy ra kế tiếp, cảm thấy hứng thú vô cùng. Tứ hợp viện đã bình tĩnh thật lâu, đại gia vốn là tính toán nhìn Vương Khôn cùng bà cụ điếc đối chiến. Ai ngờ tình huống bên kia có chút quỷ dị, Vương Khôn cùng bà cụ điếc không nói lời nào, hai người thậm chí cũng không thấy mặt. Lưu Ngọc Hoa cũng ở đây người tò mò nhóm, chuẩn bị chờ xem trò vui. Quay đầu nhìn Vương Khôn trong nhà đóng kín cửa, có chút kỳ quái, liền ở bên ngoài gõ cửa một cái. Sau khi đi vào, thấy bà cụ điếc cũng không kỳ quái, các ngươi đóng kín cửa làm gì? Bà cụ điếc trong lòng vì trụ nô đáng tiếc. Trải qua tiếp xúc, nàng phát hiện Lưu Ngọc Hoa đúng là cái rất tốt khuê nữ, thành phần không thành vấn đề, kiếm tiền lợi hại, làm người cũng hiếu thuận. Duy nhất một chút không tốt, đại khái chính là không dễ gạt gẫm. Người như vậy, kỳ thực mới là thích hợp chủ nô. Không có gì, chính là lo lắng Diêm lão hà tiện đến tìm phiền toái. Hắn tới tìm phiền phải gì? Bà cụ điếc liền đem Nhiễm Thu Diệp làm chuyện nói ra. Lưu Ngọc Hoa không hiểu nói, cái này cũng không tìm được Thu Diệp trên thân đi. Bà cụ điếc bất đắc dĩ nói, ngươi liền không hiểu được đi. Diêm gia ở giả ra hai cái quả phụ trên người không chiếm được lợi lộc gì. Các nàng nhà lại là thiết toán bản, không chịu thua thiệt. Cuối cùng nhất định sẽ cảm thấy Thu Diệp ra mặt mỏng, từ Thu Diệp trên thân tìm bù lại. Lưu Ngọc Hoa khinh thường nói, đây không phải là hiếp yếu sợ mạnh sao? Không có sao, các nàng nhà dám tới, ta liền đàng hoàng dạy dỗ các nàng. Nhiễm Thu Diệp liền vội vàng nói, chính ngươi cũng mang thai, tuyệt đối đừng cùng người ra tay. Lưu Ngọc Hoa không có chút nào quan tâm, không có sao, thân thể ta tốt. Bà cụ điếc khuyên, Ngọc Hoa, ngươi nhưng ngàn vạn phải coi chừng. 3 tháng trước, hay là rất nguy hiểm. Dù miệng chuyện, các ngươi không cần mở miệng, ta giúp Thu Diệp ra mặt. Về phấn ra tay, cho bọn họ 8 cái lá gan, bọn họ cũng không dám. Lưu Ngọc Hoa mặc dù không cảm thấy sẽ xảy ra chuyện, nhưng cũng không dám xem thường. Thấy được trên bàn ăn ngon, nàng định liền lưu lại. Mấy người liền bắt đầu nói chuyện phiếm. Lưu Ngọc Hoa tính tình thẳng, bà cụ điếc đối đãi nàng thái độ liền không giống nhau, nhiều hơn không ít chân thành. Từ nhỏ đã bị người khác xem thường, Lưu Ngọc Hoa đối với mấy cái này đặc biệt bén nhạy. Nhận ra được bà cụ điếc thiện ý, cũng không có cự tuyệt. Nhiễm Thu Diệp tiến bộ sau, mới nhận ra được những thứ này bất đồng. Nàng không thể không thừa nhận, bà cụ điếc thật sự là cáo giả xảo quyệt. Ở trước mặt nàng, áp dụng 2 loại thái độ đối người. Trừ những thứ này nhỏ tâm tình, 3 người nói chuyện phiếm liền phi thường hòa hợp. Đang lúc 3 người nói chuyện đầu cơ thời điểm, bên ngoài chuyển tới giả Trương Thị tiếng chửi rủa. Lưu Ngọc Hoa đứng lên, mở cửa ra, say sưa ngon lành nghe trong viện gây gỗ, không nghĩ tới Trương đại nương gây gỗ lợi hại như vậy. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Bình thường thế nào không thấy nàng như vậy nào? Bà cụ điếc lòng nói, cái này còn chưa phải là dịch Trung Hải quen. Bất kể giả ra gây ra chuyện gì, dịch Trung Hải đều muốn thiên vị giả ra. Vài chục năm xuống, giả Trương Thị có thể biến thành một chút như vậy cũng không kỳ quái. Bình thường cũng không cần nàng đi ra náo. Tần Hoài như giọt mấy giọt nước mắt, chuyện liền giải quyết. Lưu Ngọc Hoa gật đầu nói, cũng đúng, dịch Trung Hải cũng không bỏ được Tần Hoài như bị ủy khuất. Nhiễm Thu Diệp âm thầm cho Lưu Ngọc Hoa một cái ánh mắt, tỏ ý nàng không nên nói chuyện lung tung. Dịch Trung Hải thế nhưng là bà cụ điếc con nuôi. Ngay trước mặt bà cụ điếc, tóm lại không tốt. Lưu Ngọc Hoa nhận được Nhiễm Thu Diệp ám chỉ, bĩu môi, không nói gì. Bà cụ điếc rất thức thời, biết Dịch Trung Hải ở trong lòng hai người không có ấn tượng tốt, liền coi như không nghe được. Động tĩnh bên ngoài, kỳ thực cũng không có gì, Diêm phụ quý cùng Tam đại mụ sức chiến đấu, ở giả Trương Thị trước mặt không đáng giá nhắc tới. Hai người cũng nghĩ không thông, bọn họ cũng kêu phải báo cho cảnh sát, giả Trương Thị thế nào không có chút nào sợ chứ? Giả Trương Thị dĩ nhiên không sợ, chỉ cần Dịch Trung Hải trở lại, nhất định sẽ giúp nhà các nàng. Bao lớn phiền toái, Dịch Trung Hải cũng có thể giải quyết. Nàng không dám chọc Vương Khôn, không dám chọc Lưu Ngọc Hoa, đó là hai người chỉ số võ lực cao. Diêm phụ quý một vô dụng lao đầu tử, có cái gì đáng giá nàng sợ hãi? Bên này giằng co, bên kia Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như liền tiến cửa viện, nghe được trung viện động tĩnh, trên mặt của hai người cũng có chút khó coi, đội vàng đẩy ra đám người, đi giải quyết vấn đề. Lưu Ngọc Hoa cười nói, Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải trở lại rồi, lần này có trò hay để nhìn. Ta đi nghe một chút. Bà cụ điếc liền nói, không có gì hay nghe, ngươi hay là thành thành thật thật ở nhà đợi đi. Vạn nhất đã thương hải tử sẽ không tốt. Lưu Ngọc Hoa có chút không vui. Tô Thiên Linh mang theo nhi tử Đông Đông đi ra, đem Lưu Ngọc Hoa chặn lại. Ngọc Hoa, ngươi liền đừng đi qua. Cùng Thu Diệp cùng nhau ở nhà ngồi. Đối mặt hôn chị dâu, Lưu Ngọc Hoa liền đàng hoàng hơn. Cái đôi này, đối Tô Thiên Linh cái này chị dâu phi thường chịu phục. Chị dâu, ta còn chưa thấy qua trong viện náo nhiệt như thế chuyện đâu. Tô Thiên Linh đem nhi tử hướng Lưu Ngọc Hoa bên người ném một cái, Đông Đông liền tự động chạy đến Lưu Ngọc Hoa bên người. Lưu Ngọc Hoa phi thường có tiền, thường cho hắn mua xong ăn, Đông Đông thích nhất cùng cái này xinh đẹp thím ở chung một chỗ. Có gì đang xem? Không cần đi, ta cũng có thể biết chuyện giải quyết như thế nào. Không phải là Tần Hoài Như khóc hai tiếng, một đại gia tiếp theo Tần Hoài Như tiếng khóc, nói Tần Hoài Như không dễ dàng, sau đó lại nói tam đại gia không nên ức hiếp mẹ góa con thôi. Làm người còn rộng lượng hơn loại. Cái này muốn lúc trước đâu, ngươi còn có thể đi xem một chút, tam đại gia hướng giả ra nói xin lỗi. Bây giờ nha, nên là không thấy được. Nhiễm Thu Diệp cùng Lưu Ngọc Hoa trố mắt nhìn nhau, hai người thế nào cũng không nghĩ ra Diêm Phụ Quý còn cần nói xin lỗi. Tô Thiên Linh thấy bà cụ điếc lại giả bộ điếc, liền đem chuyện lúc trước nói với bọn họ, chỉ chút chuyện như vậy. Một đại gia không có lấy trước như vậy lớn hy vọng, tam đại gia chắc chắn sẽ không xin lỗi. Bất quá, tam đại gia tam phần không phải một đại gia đối thủ. Nói dịch Trung Hải không có lớn như vậy hy vọng, thật ra thì vẫn là bà cụ điếc không chịu xuất lực. Bà cụ điếc nếu là chịu ra mặt, coi như Diêm Phụ Quý không bồi thường tiền, cũng phải hướng giả ra xin lỗi. Ngay trước mặt bà cụ điếc, Tô Thiên Linh khó mà nói trắng trợn như vậy. Tả Chấn Mai mang theo nhi tử Tráng Tráng, nghe được Vương Khôn trong nhà động tĩnh, liền đi bảo. Tráng Tráng thấy được Đông Đông, hai người liền tiến tới một khối ăn cái gì. Hai người tuổi tác tương đương, thường xuống lại chơi bừa. Bất quá hai người rất có lễ phép, chậm rãi ăn, không tranh không đoạt. Bà cụ điếc xem hai cái tiểu tử, khó được lộ ra từ ái một màn, đem trong tay mình bật phân cho hai người. Cái này nếu là đổi thành giả ra hải tử, bà cụ điếc tuyệt đối không nỡ. Dĩ nhiên, cũng không cần nàng chịu cho. Nhân vị căn bản liền sẽ không có dư thừa để cho nàng phân cho người khác. Hai đứa bé lễ phép hướng bà cụ điếc nói cảm ơn, sau đó mới bắt đầu ăn. Trung viện, chuyện lấy được giải quyết. Dịch Trung Hải vốn muốn cho Diêm Phụ Quý nói xin lỗi, lại lo lắng chọc giận Diêm Phụ Quý, chỉ đành huề cả làng, để cho hai bên dàn xếp ổn thỏa. Diêm Phụ Quý không cam lòng, gây gổ nhau nhau bất quá giả Trương Thị, nói rõ lý lẽ lại nói không lại Dịch Trung Hải. Tần Hoài Như còn ở bên cạnh khóc sướt mướt, không cẩn thận liền rơi vào hạ phong. 148 chương 1484, tiên hạ thủ vi cường Dịch Trung Hải biện pháp giải quyết, hai phe đều không thỏa mãn, liền là chính hắn cũng không hài lòng. Người khác không tuân thủ ba cái đại gia quy định thì thôi, Diêm Phụ Quý không ngờ cũng không tuân thủ. Loại chuyện như vậy náo ra ngoài làm gì, để cho con trai hắn trên lưng không tốt danh tiếng. Về đến nhà, Dịch Trung Hải liền đối diện một bác gái phát cáu, ngươi thế nào cũng không quản một chút. Đồng ngạnh hài tử, sau này muốn nhận làm con thừa tự cho chúng ta. Một bác gái trong lòng phi thường bị khuất. Nàng không phải không quên qua, nhưng là không ai nghe. Giả Trương Thị, tam đại mụ đều không phải là nghe quên người. Ta thế nào quản, bọn họ đều không nghe ta. Dịch Trung Hải thấy một bác gái cãi lại, càng thêm tức giận, ngươi không biết tìm mẹ nuôi a. Một bác gái thấy Dịch Trung Hải tức giận, cũng không dám nói, ngồi ở một bên lau nước mắt. Cử chỉ của nàng, để cho Dịch Trung Hải càng thêm tức giận. Tức giận cũng hết cách rồi, trong lòng hắn cũng rõ ràng, từ trụ nố rời đi tứ hợp viện, hắn nói chuyện liền vô tác dụng. Trụ nố ở tứ hợp viện thời điểm, tất cả mọi người biết, bọn họ có thể gạt gẫm trụ nố, gặp chuyện sẽ cho bọn họ mấy phần mặt mũi. Trụ nố cũng không ở tứ hợp viện, trong viện người liền không có nhiều như vậy lo lắng, dĩ nhiên là sẽ không nể mặt hắn. Dịch Trung Hải hiện ở tất cả trông tay vào, đều ở đây bổng ngạnh trên thân. Không chỉ là bổng ngạnh sau này hải tử muốn nhận tổ quy tông, còn có cho bổng ngạnh tạo hy vọng, trở thành tứ hợp viện thế hệ trẻ nhân vật thủ lĩnh. Chỉ có hắn dưỡng lão người trở thành tứ hợp viện nhân vật thủ lĩnh, hắn mới có thể cùng bà cụ như vậy, trở thành tứ hợp viện lao tổ tông. Không đề cập tới Dịch Trung Hải vì bổng ngạnh danh tiếng lo âu, liền nói Diêm Phụ Quý, tức giận đến cũng quên tính toán, về đến nhà liền té trong nhà một chén. Cái này lao dịch, thực tại quá không tiếp. Tam đại mụ tức sôi ruột, tức giận nói, không sai. Rõ ràng là bổng ngạnh trộm nhà chúng ta dưa leo, dựa vào cái gì còn để cho chúng ta xin lỗi. Vương Khôn nói hắn là ngụy quân tử, ta nhìn không có chút nào lỗi. Diêm Phụ Quý phiền nào nói, không được, chuyện này không thể tính như vậy. Tam đại mụ lấy hắn muốn đi tìm Dịch Trung Hải tính sổ, nhất thời hứng thú, chúng ta lần này đem giải thành ba cái đều gọi, ta cũng không tin nói không lại hắn. Diêm Phụ Quý cau mày nói, ngươi dám đi chọc bà cụ điếc. Tam đại mụ nhất thời đàng hoàng, vậy làm sao bây giờ? Nhà chúng ta cũng không thể ăn cái này thua thiệt ngầm đi. Diêm Phụ Quý con ngươi đảo một vòng, nói, ta đi tìm cô giáo Nhiễm, chồng giao chủ ý là nàng cho ta ra. Nhà chúng ta vì vậy gây phiền toái, nàng cũng có trách nhiệm. Rất rõ ràng, Diêm Phụ Quý mong muốn từ Nhiễm Thu Diệp nơi này đem tổn thất tìm bù lại. Tam đại mụ trong lòng tính toán kế, cảm thấy đi tìm Nhiễm Thu Diệp là ý kiến hay. Nhiễm Thu Diệp không có Vương Khôn như vậy keo kiệt, mấu chốt là không có Vương Khôn như vậy khôn khéo. Chỉ cần Nhiễm Thu Diệp thừa nhận, tùy tiện từ Nhiễm Thu Diệp nơi đó làm điểm chỗ tốt, bọn họ cũng không lô vốn. Vu Lệ vừa bạn nghe được hai vợ chồng tính toán, nhất thời ngăn cản bọn họ, các ngươi không muốn sống nữa. Thu Diệp mang thai, các ngươi nếu là đã quấy rầy bụng của nàng, Vương Khôn sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Đang chuẩn bị ra cửa, Diêm Phụ Quý không thể không dừng bước lại, nhưng là để cho hắn cứ như vậy buông tha cho, lại không cam lòng. Bây giờ liền bà cụ điếc cũng có thể từ Nhiễm Thu Diệp trong tay lấy được chỗ tốt, hắn cái này đồng nghiệp lại không thể, quá thua thiệt. Tam đại mụ bắt đầu gỡ trách mấy đứa bé, các ngươi là người chết ta, không thấy nhà chúng ta bị ức hiếp sao? Mấy đứa bé nghe Tam đại mụ cở trách, phi thường bất mãn. Rốt cuộc ở Tam đại mụ cở trách quá mức, rối rít mở miệng phản bác. "Mẹ, ngươi làm sao có thể nói như vậy đâu? Ban đầu trồng rau thời điểm, nói xong rồi là phụ cấp gia dụng, chúng ta bao nhiêu cũng xuất lực. Chờ những thứ kia món ăn ngon tốt, ngươi cùng ta cha lại tìm chúng ta đòi tiền. Không trả tiền liền không thể ăn. Chúng ta dựa vào cái gì ra mặt? Chính là những thức ăn này nếu là tiêu tiền mua, để chúng ta bỏ tiền thì thôi. Nhưng là những thức ăn này lại không tốn tiền. Nói trắng ra không phải là chúng ta. Chúng ta có cần phải vì người khác món ăn, cùng một đại gia đối nghịch sao? Các ngươi đều không phải là một đại gia đối thủ, chúng ta cũng không phải là đối thủ a. Ăn không nghèo xuyên không nghèo, tính toán không tới liền chịu nghèo. Đây là các ngươi quyết định quy củ. Mọi thứ cũng muốn nói rõ bạch." Tam đại mụ tức giận chỉ mấy đứa bé, một chữ cũng không nói ra được. Diêm phụ quý nghe mấy đứa bé vậy, có chút bất mãn, nhưng lại không có biện pháp phản bác. Những quy củ kia là hắn định, hắn không thể dẫn đầu phá hư. Cái này cùng Dịch Trung Hải cái gọi là trên đời không có trưởng bối sai vậy, Dịch Trung Hải mình tuyệt đối sẽ không đối trưởng bối bất kính. Dù là cố ý bị người tìm phiền toái, cũng chỉ có thể cắn nát răng, hướng trong bụng ướt. Suy nghĩ một chút, Diêm phụ quý cảm thấy vẫn không thể bỏ qua cơ hội này, lại đứng lên muốn đi tìm Nhiệm Thu Diệp nói chuyện một chút. Đi tới Vương Khôn nhà ngoài cửa, Diêm phụ quý hít sâu một hơi, ở trong lòng tự nói với mình, lần này tới là giảng đạo lý, không phải tới tìm phiền toái. Chỉ cần đạo lý chấp nhận được, ai cũng không thể tìm hắn gây phiền phức. Tiếng gõ cửa vang lên, trong phòng nói chuyện phiếm mấy nữ nhân dừng lại nói chuyện. Có phải là Vương Khôn hay không trở lại rồi? Nhiệm Thu Diệp lắc đầu một cái, không phải, hắn hôm nay có chút việc, sẽ không trở về sớm như vậy. Cô giáo Nhiễm, ngươi có nhà không? Diêm phụ quý thấy Nhiệm Thu Diệp không có mở cửa, liền mở miệng hỏi thăm. Nhiệm Thu Diệp lòng nói, quả nhiên để cho Vương Khôn nói chúng. Diêm phụ quý bị thua thiệt, nhất định sẽ đến tìm nàng cái này nghị kế người phiền toái. Bà cụ điếc một mực ở lại Vương Khôn nhà, ở Vương Khôn trong nhà giả bộ câm điếc, vì chính là giờ khắc này. Nàng thủy chung tin tưởng, chỉ có ngươi đối với người khác hữu dụng, người khác mới sẽ giúp ngươi. Mặc dù cùng Vương Khôn đạt thành hiệp nghị, nhưng nàng cũng không có nắm chắc Vương Khôn nhất định sẽ tuân thủ. Mong muốn để cho Vương Khôn tuân thủ cam kết, sẽ phải để cho Vương Khôn thiếu nàng ân tình. Lần này chính là một cái cơ hội. Bà cụ điếc đứng lên, tỏ ý bản thân đi mở cửa. Diêm phụ quý nghe được cửa mở ra, cho là Nhiệm Thu Diệp, dương mắt nhìn một cái, mới phát hiện là bà cụ điếc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bà cụ điếc bản liền định đạp Diêm phụ quý, tự nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt, ta thế nào không thể ở chỗ này? Diêm lão hà tiện, đừng cho là ta không biết ngươi ý đồ. Không phải là xem Vương Khôn không ở nhà, nghĩ ức hiếp Thu Diệp sao? Ta cho ngươi biết, có ta lão thái bà ở, ngươi đừng nghĩ. Diêm phụ quý tham tiền không giả, nhưng lại nhát gan sợ phiền phức. Thấy Vương Khôn trong nhà nhiều người như vậy, tám phần sẽ không nói ra. Bà cụ điếc liền cho hắn tới một cái ra tay trước vì mạnh, không quản ngươi có đúng hay không tới tìm phiền toái, trước tiên đem oan ức trừ trên đầu hắn. Diêm phụ quý thấy được người trong phòng, liền đem tính toán buông ra. Trong phòng không chỉ có Nhiễm Thu Diệp, còn có Lưu Ngọc Hoa cái này khó dây vào người. Bà cụ điếc, ngươi nói gì a, ta thế nào không biết. Bà cụ điếc tiếp tục cho hắn trừ oan ức, ngươi chút ý đồ kia, đừng mơ tưởng lừa gạt được con mắt của ta. Thu Diệp cùng ngươi nói dùng bồn hoa trồng rau, đó là vì các ngươi nhà tiết kiệm tiền. Chính ngươi không gánh nổi những thứ kia món ăn, đó là ngươi vô dụng. Có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ gây sự với Thu Diệp. Lưu Ngọc Hoa nghe vậy sững sờ, nói thẳng, cái này cũng quá vô sỉ. Diêm phụ quý giận mặt bỏ bừng, giải thích, ta là muốn hỏi một chút Vương Khôn lúc nào trở lại, tìm hắn giúp một tay chủ trì công đạo. Bà cụ điếc hừ một tiếng, vậy ngươi đang ở cửa chính chờ Vương Khôn trở lại. Ta cảnh cáo ngươi, Thu Diệp mang thai, nếu là có chuyện bất trắc, đừng trách ta lão thái thái đập nhà của ngươi. Còn có ta. Lưu Ngọc Hoa đi theo kêu một tiếng. Nhiệm Thu Diệp không muốn cùng Diêm phụ quý trở mặt, liền nói, Diêm lão sư, Vương Khôn có chút việc, muốn một lát nữa mới trở về, chờ hắn trở lại, ta để cho hắn đi tìm ngươi. Không cần, nếu không có trở lại thì thôi, ta về nhà trước. Diêm phụ quý hốt hoảng rời đi, như sợ đi về trễ gặp Vương Khôn. 148 chương 1485, bà cụ điếc hết hy vọng chờ Diêm phụ quý rời đi, bà cụ điếc mới một lần nữa trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống, Thu Diệp, ngươi sau này nhất định phải chú ý cái này Diêm lão hà tiện. Hắn cái này chiếm tiện nghi tính tình, không đổi được. Nhiệm Thu Diệp cười nói, ta nhớ kỹ. Lão thái thái, ngươi mới vừa rồi không nên vì ta đắc tội hắn. Không có sao, ta cũng sắp xuống lỗ, mới không quan tâm có đắc tội hay không người. Bà cụ điếc gương mặt không thèm để ý nàng cũng xác thực không cần để ý Diêm phụ quý nhắc gan, coi như hận nàng, cũng không dám gây chuyện. Nhiệm Thu Diệp không là tiểu bạch, hiểu bà cụ điếc mong muốn, ghi tạc trong lòng. Biết bà cụ điếc thèm ăn, sau này liền nhiều cho hắn đưa chút ăn. Mấy người lại trò chuyện một hồi, bà cụ điếc liền nói lên rời đi. Nàng cùng Vương Khôn ăn ý, chính là hai phe tránh khỏi gặp mặt. Đối ngoại biểu diễn chính là hai người không có hòa hảo. Làm như thế, đối với nàng cũng có lợi. Dịch Trung Hải nếu là biết nàng cùng Vương Khôn hòa hảo, nhất định sẽ nói lên một ít yêu cầu. Rất rõ ràng, những thứ kia yêu cầu là nàng không làm được. Bà cụ điếc trước khi đi, từ trên bàn cầm một cái quả táo, nói, ta hôm nay cầm một cái quả táo, trở về tốt giao nộp. Nhiệm Thu Diệp không biết rõ bà cụ điếc ý tứ, liền nói, trong nhà cũng không thiếu, ngươi muốn cầm không nhiều lắm mấy cái. Bà cụ điếc lắc đầu một cái, không cần. Cái này cái như vậy đủ rồi, cầm nhiều ngược lại sẽ chuyện xấu. Nhiệm Thu Diệp đầy mặt nghi ngờ. Lưu Ngọc Hoa liền nói, ngươi quên bên ngoài tại sao phải cai và a bà cụ điếc cầm một trở về, coi như là dô dỗ hài tử. Cầm nhiều, những người đó khẩu vị sẽ lớn hơn nhiều. Nhiệm Thu Diệp gật đầu một cái. Bà cụ điếc không nghe được hai người nói chuyện, nếu là nghe được, nhất định sẽ nói cho các nàng biết, các nàng suy nghĩ nhiều. lấy nàng cùng Tần Hoài Như quan hệ, mới không vui dỗ Tần Hoài Như hải tử cao hứng. Trở lại Dịch Trung Hải nhà, thấy đến nhà không khí không đúng, bà cụ điếc toàn bộ làm như không thấy. Thúy Lan, ta từ Vương Khôn nhà cầm quả táo, hai mẹ con mình phân ra ăn. Ta đã nói với ngươi, ta trước giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy quả táo. Dịch Trung Hải thấy được bà cụ điếc trong tay quả táo, thận không được đoạt tới, cho bổng ngạnh đưa đi. Lần này cầm Diêm phụ quý nhà dưa leo, nói trắng ra hay là thèm ăn. Hắn hận Vương Khôn không có lương tâm, có ăn ngon chỉ lo chính mình. Nếu là Vương Khôn đem ăn ngon cấp cho Tần Hoài Như, đồng ngạnh cần gì phải đi lấy đồ của người ta. Nếu là hắn tiền gửi vẫn còn, kia còn cần đến Vương Khôn xuất lực. Hắn cũng không nghĩ một chút, coi như tiền của hắn vẫn còn, hắn có bỏ được hay không lấy ra. Bà cụ điếc dĩ nhiên thấy được Dịch Trung Hải trong ánh mắt khát vọng, toàn bộ làm như không thấy, tiếp tục đối với một bác gái nói, nhanh lên một chút cầm dao đến, cắt ra. Ta lão thái thái mặt dày từ Vương Khôn nhà lấy ra. Ngươi bình thường chiếu cố ta, quá cực khổ, ta liền mượn hoa hiến vật, mời ngươi đếm thử một chút tươi. Trong lời nói ý tứ, cũng không có Dịch Trung Hải phần. Dịch Trung Hải thực tại không nhịn được, liền nói, Nhiễm Thu Diệp thế nào mới cho một, thực tại quá không hiếu thuận. Bà cụ điếc thở dài nói, chớ ở trước mặt ta chơi nhỏ mọn. Liền cái này quả táo, hay là ta giúp nàng đuổi đi Diêm lão hạ tiện, mới cầm về. Dịch Trung Hải vừa nghe, cũng biết Diêm phụ quý đi gây sự với Nhiễm Thu Diệp, bị bà cụ điếc ngăn trở. Hắn liền càng thêm tức giận. Tần Hoài như vậy bị bao lớn ủy khuất, bà cụ điếc cũng không ra mặt, núp ở Vương Khôn nhà xem trò vui. Nhiễm Thu Diệp bên kia chuyện gì cũng không có, bà cụ điếc vì một cái quả táo, lại cướp ra mặt. Phải biết, các nàng cùng Tần Hoài Như mới là người một nhà, cùng Vương Khôn nhưng là cựu nhân. Hành vi của bà cụ điếc đơn giản chính là ăn cháo đá bát. Mẹ nuôi, đây cũng quá ủy khuất người. Một bác gái có chút cảm động nói. Bà cụ điếc lại cười nói, cái này có cái gì tốt ủy khuất? Ta ở nhà nàng còn có thể ngọt ngào miệng. Trung Hải, đồ ngạnh cái dạng gì, ngươi cũng nhìn thấy. Ngươi cảm thấy trông cậy vào hắn dưỡng lão, có thể tin được không? Dịch Trung Hải trong lòng mất hứng, đồ ngạnh thế nhưng là con của hắn, làm sao có thể không tốt? Hiện ở những chỗ này đều là bị giả Trương Thị dạy bậy, chờ trưởng thành chỉ biết tốt. Đồng ngạnh bây giờ còn nhỏ, Hoài Như đã đáp ứng ta, để sau này thật tốt dạy dỗ đồng ngạnh. Kỳ thực cái này cũng không trách đồng ngạnh, đều là hắn hai cái muội muội thèm ăn, đồng ngạnh vì muội muội mới đi lão Diêm ra cầm dưa leo. Nghe Dịch Trung Hải giải thích những lời đó, bà cụ điếc trong lòng thở dài. Đồng ngạnh nhiều lần gây ra chuyện như vậy, Dịch Trung Hải cũng làm như không thấy. Nàng thực tại náo không hiểu, đồng ngạnh liền trọng yếu như vậy sao? Dịch Trung Hải còn nói, ta cũng không có biện pháp ai trong viện thích hợp cho ta cùng Thúy Lan dưỡng lão, cũng chỉ có đồng ngạnh. Ta không có lựa chọn khác. Bà cụ điếc lần nữa thở dài, buông tha cho khuyên Dịch Trung Hải tính toán. Đúng như Dịch Trung Hải nói, trong viện còn dư lại những người này bên trong, không có sẽ đáp ứng cho các nàng dưỡng lão. Coi như đáp ứng, đó cũng là tâm hoài bất quý. Hai người kết minh nhiều năm như vậy, bao nhiêu là có chút cảm tình. Bà cụ điếc cũng không hy vọng Dịch Trung Hải già không chỗ dựa. Bây giờ chỉ có thể kỳ vọng Tần Hoài Như đối Dịch Trung Hải không là quân phản phúc. Vương Khôn về đến nhà, liền nghe Nhiễm Thu Diệp nói trong viện chuyện. Nhiễm Thu Diệp còn nói, ngươi đoán thật là chuẩn. Vương Khôn liền nói, ngươi yên tâm, ta nhất định tìm cơ hội thật tốt dạy dỗ Diêm phụ quý một bữa. Nhiễm Thu Diệp ngăn Vương Khôn nói, quên đi thôi. Đều bị bà cụ điếc ngăn cản, cũng đừng bởi vì cái này chuyện náo động. Vương Khôn suy nghĩ một chút, liền đáp ứng Nhiễm Thu Diệp. Diêm phụ quý nếu là không đề cập tới, chuyện này coi như đi qua. Hắn nếu dám nhắc tới, Vương Khôn tuyệt đối cho hắn biết đắc tội bản thân tư vị. Hắn muốn tới tìm ngươi, ngươi liền trang đau bụng. Đừng để ý hắn. Nhiễm Thu Diệp gật đầu một cái, hắn có nên tới hay không? Đúng, bà cụ điếc bên kia, ta nghĩ quan tâm điểm. Vương Khôn cười nói, chính ngươi xem làm là được. Nàng bây giờ muốn cũng không nhiều, nhiều lắm là chính là ăn ngon uống tốt. Giữa trưa ta nếu là không ở nhà, ngươi liền đem trong nhà ăn ngon lấy ra, để cho nàng giải thèm một chút là được. Bất quá có một cái phải chú ý, đừng để cho bà cụ điếc ăn quá nhiều. Tuổi của nàng lớn, ăn nhiều dễ dàng xảy ra vấn đề. Nhiễm Thu Diệp gật đầu một cái, bày tỏ mình biết rồi. Vương Khôn xoay người đi nấu cơm, làm xong cơm, liền bồi Tuyết Nhi nói chuyện. Tuyết Nhi tựa vào Vương Khôn bên người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đủ cười, trong miệng nói bản thân ở trường học chuyện. Diêm phụ quý lúc này ngồi ở nhà, thở vắn than dài. Hắn đã tỉnh táo lại, biết không nên đi tính toán Nhiễm Thu Diệp. Tam đại mụ liền nói, sớm biết còn không bằng tiếp tục làm vườn đâu. Trong việc người, liền không có một giúp đỡ nhà chúng ta. Vừa mới bắt đầu trồng rau thời điểm, ai cũng không có coi ra gì. Nhưng chờ thu hoạch, đỏ mắt người liền có thêm. Trong tứ hợp viện cứ như vậy, như sợ hàng xóm qua tốt hơn chính mình. Trung viện Tần Hoài Như bên này, phi thường bất đắc dĩ đối mặt với giả Trương Thị cùng Đồng Ngạnh. Mẹ, ngươi làm sao có thể cổ động Đồng Ngạnh đi trộm tam đại gia dưa leo đâu? Cái gì trộm, được kêu là cầm. Ngươi nếu là có dùng, cho chúng ta làm chút hoa quả đến, Đồng Ngạnh về phần đi lấy nhà hắn kia hai cây phá dưa leo sao? Giả Trương Thị đầy mặt không cam lòng, tiếp tục nói, muốn ta nói, cái này đều do cái đó bà cụ điếc. Cả ngày ở Vương Khôn nhà ăn ngon, cũng không muốn nhà chúng ta. Cái đó bà già đáng chết, còn không sớm một chút chết, sống làm gì? Tần Hoài Như trong lòng đối bà cụ điếc cũng là hận, nếu là bà cụ điếc ra mặt, là có thể đem chuyện này đè xuống, không đến nỗi để cho đầy viện người đều ở đây nói Đồng Ngạnh. Nàng bây giờ cũng không dám ra ngoài cửa, chỉ sợ nghe đến mọi người đối Đồng Ngạnh nghị luận. Để cho đại gia nghị luận đi xuống, Đồng Ngạnh sau này sẽ phải trên lưng kẻ trộm cái danh hiệu này. 148 chương 1486, Nam viện trong chớp mắt, năm 1967 đi qua. Lúc sau Tết, Vương Khôn đem Nhiễm cha Nhiễm mẹ nhận lấy, liền không có để cho hai người trở về. Nhiễm Thu Diệp bụng lớn, cần người coi sóc. Những người khác, Vương Khôn thực tại không yên tâm. Đặc biệt là bà cụ điếc, càng làm cho hắn không yên tâm. Mặc dù bà cụ điếc một năm qua này biểu hiện rất tốt, nhưng người nào cũng không thể bảo đảm đây không phải là bà cụ điếc trang. Muốn cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn nguyên tắc, Vương Khôn đem Nhị Lao nhận lấy. Nhiễm mẹ thấy được Nhiễm Thu Diệp bụng lớn, cũng không yên tâm, liền đáp ứng. Nhị Lao ở Tuyết Nhi cái gian phòng kia trong phòng nhỏ ở bà cụ điếc xác thực sẽ cùng người bấu víu quan hệ, cũng có thể cùng Nhiễm cha cái đó lao học cứu nói lên mấy câu. Ăn Tết không bao lâu, Nhiễm Thu Diệp liền sinh ra một đứa con trai, Nhiễm cha đặt tên là Thông, tên ở nhà Thông Thông. Nhìn mặt chữ ý tứ, cũng biết đối hải tử hy vọng. Thông Thông cũng xác thực thông minh, tỉnh ngủ rồi thôi về sau, thường nhìn chằm chằm Nhiễm cha sách trong tay. Chọc cho Nhiễm mẹ oán trách không dứt, nàng mới là cái đó dỗ hải tử người, lại không được hải tử coi trọng. Bà cụ điếc xem hải tử, trong lòng nhưng có chút thương cảm. Nếu là Dịch Trung Hải có thể nghe nàng, chú nố hải tử nói vậy cũng sẽ đáng yêu như vậy. Đáng tiếc ga có lẽ là phần này thương cảm, hay hoặc giả là Nhiễm Thu Diệp ở cữ, bận không kịp thở. Bà cụ điếc tới Vương Khôn nhà thời gian liền ít đi rất nhiều. Vương Khôn cũng không để ý, cho đến ngày này nhanh lúc ăn cơm tối, trung viện chuyển tới Dịch Trung Hải cùng kêu trời gọi đất thanh âm. Chỉ chốc lát, Lưu Quang Thiên được an bài đi tới Vương Khôn nhà, muốn mượn xe ba bánh. Chuyện gì xảy ra? Lưu Quang Thiên liền nói, bà cụ điếc đột nhiên ngã bệnh, một đại gia phải dẫn nàng đi bệnh viện. Vương Khôn vội vàng đưa chìa khóa cho Lưu Quang Thiên, để cho hắn chuẩn bị xong. Bên này mới chuẩn bị xong, bên kia Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung liền dẫn người mang bà cụ điếc đi ra. Một bác gái cùng nhị đại mụ trong tay ôm chăn, đặt ở xe ba bánh bên trên, mới đem bà cụ điếc để lên. Vương Khôn nhìn về phía bà cụ điếc, phát hiện tuổi thọ của nàng sắp hết. Bà cụ điếc có lẽ là cảm ứng được cái gì, mở mắt ra nhìn về phía Vương Khôn. Vương Khôn hiểu ý của nàng, hướng về phía nàng gật gật đầu. Bà cụ điếc cái này mới hài lòng nhắm hai mắt lại. Dịch Trung Hải lúc này có chút tinh thần không yên, cũng không có nhận ra được một điểm này. Thấy chuẩn bị xong, hắn liền chào hỏi Lưu Hải Trung, Diêm phụ quý mang theo Hải tử cùng đi bệnh viện giúp một tay. Có lẽ là biết Vương Khôn sẽ không nghe hắn, liền không có giải thích Vương Khôn. Chờ đám người bọn họ rời đi, trong viện người còn không có tàn đi. Đại gia trong lòng hầu như đều đoán được, bà cụ điếc không còn sống lâu nữa. Mặc dù bình thường rất căm ghét bà cụ điếc cậy già lên mặt, nhưng người cũng phải đi, đại gia trong lòng vẫn là có chút thương cảm. Ở đại gia không có chú ý tới thời điểm, giả ra hai mẹ chồng nàng dâu lặng lẽ rời đi, trở về nhà. Tần Hoài Như, bà cụ điếc có phải hay không không được? Giả Trương Thị mang trên mặt hưng phấn, thậm chí cũng mau muốn cười ra tiếng. Tần Hoài Như không có nàng rõ ràng như vậy, nhưng trên mặt một chút bi thương cũng không có, cũng có thể nói rõ thái độ của nàng. Mẹ, ngươi có thể hay không thu liễm một chút, để cho người khác thấy được không tốt? Giả Trương Thị hướng về phía Tần Hoài Như bĩu môi, ta cũng không tin ngươi không phải nghĩ như vậy. Tần Hoài Như không có biện pháp trả lời, chỉ đành lấy yên lặng ứng đối. Nàng xác thực mong không được bà cụ điếc không về được, như vậy là có thể đem bà cụ điếc nhà thu vào tay. Thời gian dài như vậy, nàng tính đã nhìn ra, bà cụ điếc liền là một bộ cái thùng rỗng, ở trong viện nói không giữ lời, cái gọi là bối cảnh cũng không dùng được. Cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm, chỉ biết khích bác nàng cùng Dịch Trung Hải quan hệ. Thế nhưng là bà cụ điếc không biết, Dịch Trung Hải lao ra hoặc kia, người món ăn nghiện lớn, cả ngày suy nghĩ nam nữ về điểm kia chuyện. Thích thú đi lên, cái gì cũng không để ý tới. Đem bà cụ điếc nói những lời đó, tất cả đều nói cho nàng. Giả Trương Thị ở trong lòng mắng câu cùng Dịch Trung Hải vậy dối trá, sau đó mới nói, ngươi vội vàng tìm một chút Dịch Trung Hải, đem bà cụ điếc nhà thu vào tay. Đáng tiếc trụ nố tên khốn kia đồ chơi không có ở đây, bằng không, có thể đem phòng ốc của hắn thu vào tay mới là tốt nhất. Đối mặt lợi ích, Tần Hoài Như không để ý tới khách sáo, bắt đầu cùng Giả Trương Thị thương lượng, như thế nào mới có thể đem nhà thu vào tay. Mẹ, ngươi muốn bà cụ điếc nhà, liền không thể để cho người nhìn ra. Chúng ta muốn vào lúc này nhiều biểu hiện một chút. Như vậy người khác mới không nói ra được cái gì. Giả Trương Thị xì một tiếng, cái gì gọi là ta muốn bà cụ điếc nhà? Ta còn không phải là vì con trai ngươi. Tần Hoài Như giống vậy ở trong lòng mắng câu dối trá, che giấu sau mới nói, cái này đến lúc nào rồi, chúng ta cũng đừng tranh luận những chuyện này. Ta cảm thấy chúng ta phải đi bệnh viện nhìn một chút bà cụ điếc. Giả Trương Thị có chút không vui, quái dọa người, chính ngươi đi là được rồi. Tần Hoài Như lại lắc đầu một cái, không được. Không chỉ có chúng ta phải đi, Đồng Ngạnh cũng muốn đi. Chúng ta muốn cho mọi người đều biết Đồng Ngạnh hiếu thuận. Có Dịch Trung Hải lão già kia ở, cần làm như vậy sao? Ngươi nói nhà là trực tiếp trong tay chúng ta tốt, hay là ở một đại gia trong tay tốt? Bà cụ điếc cả đời không có hài tử, trước khi chết không đã nghĩ tìm cái buồn cháu trai sao? Đồng Ngạnh lúc này đi qua, đáp ứng cho nàng cái buồn, nàng không nên đem nhà cho Đồng Ngạnh sao? Dĩ nhiên nên. Hai cái quả phụ cũng cho là như vậy, cho nên bọn họ đem trong nhà ba đứa hài tử cũng mang theo, vội vã chạy tới bệnh viện. Lúc này trong viện người còn đang nghị luận bà cụ điếc có thể hay không cứu trở về, cũng không có nghĩ sâu như vậy xa. Thấy người nhà họ Giả xuất động, còn hỏi, các ngươi đi làm gì? Tần Hoài Như vốn là muốn biết được mọi người đều biết, trực tiếp nói, chúng ta cùng bà cụ điếc chính là người một nhà. Bà cụ điếc một mực coi Đồng Ngạnh thành là chắc trai. Bà cụ điếc nằm viện, ta phải dẫn hài tử đi cho bà cụ điếc tiến hành. Dưới sự kích động, liền cho bà cụ điếc tiến hành cũng nói ra. Tần Hoài Như cũng không có ý thức đến một điểm này, lôi kéo không tình nguyện Đồng Ngạnh, hướng bệnh viện đi tới. Trong tứ hợp viện người, giống vậy không có nhận ra được một điểm này. Bà cụ điếc lớn tuổi, từ trụ nố rời đi về sau, tinh thần đầu cũng không tốt. Cái này nằm viện, tám phần là không về được. Nói là cho nàng tiến hành, cũng không sai. Nhiễm Thu Diệp biết được bà cụ điếc nằm viện, trong lòng vẫn là rất thương cảm, thật tốt, làm sao lại như vậy đột nhiên. Vương Khôn an ủi nàng, lớn tuổi, sớm muộn có một ngày như vậy. Kỳ thực đối bà cụ điếc mà nói, cũng coi là một loại giải thoát. Nhiễm Thu Diệp nghe vậy, suy nghĩ một chút bà cụ điếc tình cảnh, thở dài. Gần đây một năm này, nàng cùng bà cụ điếc tiếp xúc là nhiều nhất. bà cụ điếc ngày qua thế nào, nàng cũng rất rõ ràng. Dịch Trung Hải bên kia trọng tâm đều ở đây Tần Hoài Như trên thân, bà cụ điếc ngày qua chỉ có thể là nói miễn cưỡng. Ngươi đáp ứng chuyện của nàng. Mới vừa rồi bà cụ điếc cho ta ám chỉ, ta lúc nữa sẽ đi tìm Dĩ Vương. Nhiệm Thu Diệp còn nói, chúng ta muốn không mau mau đến xem nàng, ta cũng muốn đưa tiễn nàng. Vương Khôn không có cự tuyệt. Tóm lại đều là hàng xóm, cũng không phải là sinh tử đại thủ, trước khi đi đưa một chút cũng là nên. Nhưng mà, bây giờ còn không phải lúc. Bà cụ điếc mặc dù không chịu được nổi, nhưng vẫn là có thể chống đỡ mấy ngày. Nàng đoán chừng là có dự cảm, mới trước hạn làm ra cái này độc tĩnh, để an bài hậu sự. Trước hết chờ một chút đi. Ta mới vừa mới nhìn bà cụ điếc gương mặt, không thể nhanh như vậy. Trấn an được Nhiễm Thu Diệp, thỉnh cầu Nhiễm mẹ giúp đỡ coi sóc một chút. Vương Khôn đi ngay Vương chủ nhiệm nhà, đem bà cụ điếc tình huống nói với nàng. Vương chủ nhiệm cũng không có từ chối, bà cụ điếc là năm bảo đảm hộ, ban khu phố có nghĩa vụ an bài người xử lý nàng hậu sự. 148 chương 1487, chuẩn bị hậu sự ai là thân nhân bệnh nhân. Bác sĩ đồng chí, chúng ta là nàng hàng xóm. Dịch Trung Hải không biết là thương tâm, còn là đang suy nghĩ gì, lúc này núp ở trong một cái góc, túi đầu không nói lời nào. Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý chỉ đành đứng ra, trả lời bác sĩ. Người nhà nàng đâu? Bà cụ điếc là năm bảo đảm hộ. Hai người đang muốn nhắc tới Dịch Trung Hải, bác sĩ trên mặt đột nhiên mang theo ấy nấy. Vốn là bà cụ điếc thân thể, ăn ngon điểm, còn có thể sống mấy năm. Thế nhưng là Dịch Trung Hải đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở Tần Hoài Như trên thân, nhà mình cơm nước liền bình thường. Hắn cùng một bác gái có thể chịu được, bà cụ điếc chịu không nổi. Bác sĩ cho là con cái không hiếu thuận, mới đưa đến cái kết quả này, không nghĩ tới là một hàng xóm. Loại chuyện như vậy có thể đoán hài tử, không thể đoán hàng xóm. Lão thái thái lớn tuổi, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Bác sĩ nói xong, xoay người liền rời đi. Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý trong lúc nhất thời sửng sốt, quên nhắc tới Dịch Trung Hải đứa con trai nuôi này. Hai người đi tới Dịch Trung Hải bên người, đem bà cụ điếc tình huống nói với Dịch Trung Hải, cuối cùng lại hỏi, lão Dịch, chuyện kế tiếp nên làm cái gì, ngươi muốn quyết định. Dịch Trung Hải phục hồi tinh thần lại, thở dài, lão Lưu, lão Diêm, bất kể nói thế nào, mẹ nuôi với các ngươi đều là nhanh 20 năm hàng xóm. Các ngươi muốn phụ một tay. Lúc này, hai người không tiện cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng. Duy có Diêm phụ quý có chút đau lòng, nhắc nhở bản thân phải chú ý, không phải ăn thiệt thòi. Chỉ chốc lát, bà cụ điếc liền bị đẩy đi ra, chuẩn bị đưa đến trong phòng bệnh. Các ngươi đi cho lão thái thái đóng một cái tiền thuốc thang. Cái này vừa nói, vây quanh người xem náo nhiệt trong nháy mắt liền chiều lui về sau hai bước. Có lẽ là biết bọn họ cùng thân phận của bà cụ điếc, bác sĩ không có nói gì. Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Trung Hải, Dịch Trung Hải hết cách rồi, chỉ có thể đứng ra, cần bao nhiêu tiền? Không coi là nhiều. 10 đồng tiền. Cái này lão thái thái không phải năm bảo đảm hộ sao? Có thể thanh toán. Dịch Trung Hải có chút nhức nối, nhưng vẫn là đáp ứng. Đưa bà cụ điếc tới bệnh viện, không thể nào không mang theo tiền. Nàng bây giờ ngủ thiếp đi, các ngươi đừng quên lưu người trông chừng. Dịch Trung Hải đóng tiền sau, liền lôi kéo Lưu Hải Trung thương lượng với Diêm phụ quý chiếu cố bà cụ điếc chuyện. Đang nói muốn nhị đại mụ, tam đại mụ cùng một bác gái thay phiên chiếu cố bà cụ điếc, Tần Hoài Như một nhà liền đi tới bệnh viện. Xa xa thấy được Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như cũng nhanh bước đi tới bên cạnh bọn họ, một đại gia, nhị đại gia, tam đại gia, bà cụ điếc thế nào rồi? Ta mang theo hải tử tới xem một chút bà cụ điếc. Dịch Trung Hải thấy giả ra người cũng đến rồi, phi thường an ủi, cảm thấy lựa chọn Tần Hoài Như làm dưỡng lao người một chút cũng không sai. Lão thái thái tình huống không tốt lắm. Tần Hoài Như nước mắt lập tức liền chảy xuống, đồng ngạnh còn nói trưởng thành muốn hiếu thuận bà cụ biết đâu, nàng lao nhân ra thế nào. Dịch Trung Hải lại an ủi Tần Hoài Như không phải thương tâm, Hoài Như, chúng ta đang thương lượng chiếu cố chuyện của mẹ nuôi. Người cũng ra đem lực. Tần Hoài Như vốn là muốn cùng Dịch Trung Hải nói một chút, nghe vậy tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nàng sung phong nhận được nói, ta nhất định chiếu cố thật tốt bà cụ điếc. Tối hôm nay ta tới đáng giá thứ nhất an. Đề nghị này, lấy được Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý đồng ý bà cụ điếc vốn là không sống được mấy ngày, cái đầu tiên chiếu cố nhất định là phí sức nhất. Dịch Trung Hải làm bà cụ điếc con nuôi, tự nhiên không thể lùi bước. Cuối cùng là Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như lưu lại, chiếu cố bà cụ điếc. Sáng sớm ngày thứ hai, một bác gái cùng nhị đại mụ tới thay ca. Đợi đến người đều đi hết sạch, Tần Hoài Như thấy được trong phòng bệnh không có người nào, đi tới Dịch Trung Hải bên người dựa vào hắn. Một đại gia, bà cụ điếc cái tình huống này, muốn chuẩn bị sớm. Dịch Trung Hải đối bà cụ điếc thật lòng không nhiều, nhưng nếu là có chọn, hắn vẫn là hy vọng bà cụ điếc sống. Bà cụ điếc sống, hắn ở tứ hợp viện liền có nói lòng tin. Không có chủ mố, lại không có bà cụ điếc, hắn ở trong viện nói chuyện phân lượng còn có thể còn lại bao nhiêu. Suy nghĩ lại một chút Đồng Ngạnh nghiên kỷ, ít nhất phải chờ chừng 10 năm, Đồng Ngạnh mới có thể ở tứ hợp viện đứng vững gót chân. Chừng 10 năm, cũng không thể để cho hắn ở trong viện ra vẻ đáng thương đi. Mong muốn nói nhất định phải đem bà cụ điếc cứu sống đi, Dịch Trung Hải lại biết không có thể. Mới vừa rồi bác sĩ đã nói rất rõ ràng, bà cụ điếc lớn tuổi, đến lúc rồi. Tần Hoài Như thấy Dịch Trung Hải không nói lời nào, trong lòng liền sốt ruột muốn chết. Nàng không để ý đến gì khác, đem màn tàu hướng Dịch Trung Hải trên cánh tay vừa để xuống. Dịch Trung Hải tâm lập tức kích động, hôm nay vốn chính là hai người ước hẹn ngày, bị bà cụ điếc nằm viện chuyện cắt đứt. Thấy Dịch Trung Hải chúng mỹ nhân kế, Tần Hoài Như mới nói, thừa dịp bà cụ điếc còn có ý thức, có một số việc nên chuẩn bị đều muốn chuẩn bị đứng lên. Ngươi mặc dù là bà cụ điếc con nuôi, nhưng nhà vấn đề cũng phải trước hạn xử lý tốt. Còn có bà cụ điếc tiền thuốc thang làm sao bây giờ? Nhà chúng ta không có tiền, bà cụ điếc tiền gửi có thể hay không lấy ra? Dịch Trung Hải tự nhiên không phải lòng dạ yếu mềm người, biết Tần Hoài Như nói có đạo lý. Bà cụ điếc ngày ngày kêu đem nhà cho hắn, kỳ thực hắn liền chưa thấy qua bà cụ điếc phòng bên. giống nhau, bà cụ điếc những thứ kia tiền gửi, cũng không biết nấp ở chỗ nào. Những thứ đồ này, hắn cũng phải lấy được tay. Có những thứ đồ này, hắn sau này dưỡng lao mới không cần phát sầu. Dịch Trung Hải suy nghĩ một hồi, cảm thấy bà cụ điếc ngã bệnh, thế nào cũng phải phát huy một cái tác dụng. Hoài Như, ta tính toán ở trong viện tổ chức một chút tiền quyên góp. Tình huống của ta, trong viện người đều biết, khẳng định không bỏ ra nổi tiền tới. Bà cụ điếc là năm bảo đảm hộ, tự nhiên cũng không có tiền. Tần Hoài Như có chút chần chờ, cái này tiền quyên góp không phải muốn thông qua ban khu phố sao? Đem chuyện nói cho ban khu phố, có phải hay không không tốt lắm? Dịch Trung Hải ngẩng đầu nhìn một cái nằm ở trên giường bà cụ điếc, mới nói, kia chưa kể tới tiền quyên góp chuyện, liền nói là vì giúp mẹ nuôi. Bất kể là mẹ nuôi xem bệnh hay là xử lý hậu sự, đều cần không ít tiền. Ngươi đến lúc đó cho ta làm chút hỗ trợ. Tần Hoài Như suy nghĩ một chút, những chuyện này xác thực muốn tốn không ít tiền. Không để cho trong viện người bỏ tiền, vậy sẽ phải bọn họ ra số tiền này. Nàng khẳng định không vui, liền đáp ứng Dịch Trung Hải, đến lúc đó dẫn đầu. Vương Khôn Tử Vương chủ nhiệm nhà trở lại, cũng không có ngủ, mà là tại trong viện chờ. Không chỉ là hắn, cũng không thiếu người cũng ở trong viện chờ. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý đoàn người vừa đi vào đến, liền bị người vây lên. Nhị đại gia, tam đại gia, bà cụ điếc thế nào rồi? Đợi nghe được bà cụ điếc tình huống thời điểm, đại gia có chút không biết nói cái gì cho phải. Đợi đến đám người tản đi, Vương Khôn mới đi đến Diêm Phụ Quý bên người hỏi thăm tình huống cụ thể. Diêm Phụ Quý lại nói một lần, cuối cùng mới nói, người chết vì lớn. Vương Khôn, bà cụ điếc bên kia có chuyện gì, ngươi cũng đừng so đo. Vương Khôn cẩn thận quan sát một chút Diêm Phụ Quý, xác nhận hắn đơn thuần chính là khuyên, mới yên tâm trong nghi ngờ. Ta cùng bà cụ điếc vốn là không có thủ, ngươi không cần lo lắng ta. Chỉ cần các ngươi ba cái đại gia thành thành thật thật, không làm âm mưu quỷ kế, ta tự nhiên không sẽ chọc trò chuyện. Không phải, ngươi có ý gì, chúng ta lúc nào gây chuyện rồi? Diêm Phụ Quý không hiểu xem Vương Khôn. Vương Khôn chẳng qua là vừa nói như vậy, nhắc nhở một chút Diêm Phụ Quý, hắn cũng không biết Dịch Trung Hải bên kia thật muốn tính toán. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ta về nhà trước nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi làm. Về đến nhà, Nhiễm Thu Diệp đang uy hài tử. Chờ hài tử ăn no, ngủ thiếp đi, hai người mới nhỏ giọng nói mấy câu nói. 149 chương 1488, đã đoán đúng Vương Khôn bên này ngủ thiếp đi, Diêm Phụ Quý bên kia lại không ngủ được. Hắn bị Vương Khôn vậy khí không ngủ được. Tam đại mụ bị đánh thức, có chút mất hứng nói, ngươi làm gì à, ngày mai còn muốn đi chiếu cố bà cụ biết đâu, có thể hay không để cho ta nghỉ ngơi thật tốt. Diêm Phụ Quý thực tại không nhịn được, liền nói với Tam đại mụ, ngươi giúp ta suy nghĩ một chút, ta lòng tốt nhắc nhở hắn dựa vào cái gì nói như vậy ta. Tam đại mụ suy nghĩ một chút, liền nói, có phải hay không là lão Dịch. Diêm Phụ Quý suy nghĩ một chút, cảm thấy Tam đại mụ nói có đạo lý. Ở trong bệnh viện, người ta bác sĩ thế nhưng là nói, bà cụ điếc là năm bảo đảm hộ, chi phí có thể tìm ban khu phố thanh toán. Hắn nhưng là nhớ, bà cụ điếc trước kia có cái đau đầu nhức óc, Dịch Trung Hải trước giờ cũng không cùng ban khu phố nói. Những khi kia, phần lớn tiền đều là trụ nố ra. Bây giờ trụ nố không có ở đây, không có ai làm thằng ngu lắm tiền. Dịch Trung Hải có thể tiêu đình sao? Thật đúng là có khả năng này. Ta đoán chừng ấn lão Dịch tính khí, tám phần sẽ tổ chức trong viện người tiền quyên góp. Ban khu phố không để cho tiền quyên góp. Tam đại mụ một chút buồn ngủ cũng không có. Diêm Phụ Quý tỏ ý nàng nhỏ giọng một chút, mới nói, ban khu phố nói chính là phải phê chuẩn sau mới để cho tiền quyên góp. Bà cụ biết chuyện lần này, xác thực có khó khăn. Lão Dịch thu nhập thế nào, đại gia cũng rõ ràng. Tam đại mụ phi thường mất hứng, vậy làm sao bây giờ a? Diêm Phụ Quý thở dài, ngủ trước đi. Tiền quyên góp chuyện còn chưa nhất định có thể thành công đâu. Lão Dịch mong muốn tiền quyên góp, muốn nhìn Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu có đồng ý hay không. Nếu là Dịch Trung Hải thật đề nghị muốn tiền quyên góp, Diêm Phụ Quý cũng không biết thế nào cự tuyệt. Bà cụ điếc làm giấc mộng, mơ thấy trụ nố cho hắn phong quang đại táng, đưa nàng rời đi. Đột nhiên nghĩ đến trụ nố đã rời đi, khóe mắt của nàng chảy ra nước mắt. Nếu là trụ nố vẫn còn ở tứ hợp viện, nàng làm sao bị nhiều như vậy bị quất? Nàng phi thường hối hận, sớm biết liền không như vậy kén chọn, sớm một chút cho trụ nố tìm tức phụ. Dù là trụ nố tức phụ không hiếu thuận đâu, cũng hẳn là mạnh hơn Tần Hoài Như. Giống như Nhiệm Thu Diệp cùng Lưu Ngọc Hoa, đối với nàng không tính yêu kính, nhưng cũng sẽ không nghĩ đến tính toán nàng. Hết thảy đều mượn. Bên hai truyền tới quen thuộc tiếng nói chuyện, đó là Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như thanh âm. Một đại gia, cái đó bà cụ điếc nhà, có thể cho chúng ta mượn nhà ở sao? Để cho đồng ngạnh cùng ta bà ở đến bà cụ điếc trong nhà. Nghe được cái thanh âm này, bà cụ điếc hận không được cầm lên gậy chống đánh chết Tần Hoài Như. Chẳng qua là thân thể truyền tới cảm giác suy yếu, để cho nàng không làm gì được. Nàng không có mở mắt, định nghe vừa nghe Dịch Trung Hải nói thế nào. Kỳ thực nàng muốn mở mắt ra liền tốt, có thể thấy được Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như càng toàn diện trao đổi. Tần Hoài Như lo lắng Dịch Trung Hải không đồng ý, đều không ngừng cho hắn ám chỉ. Ý kia là, không có giả trương thị, hai người ước hẹn càng thêm phương tiện. Dịch Trung Hải ý niệm đầu tiên dĩ nhiên là cự tuyệt. Cái đó nhà thế nhưng là hắn treo Tần Hoài Như tiền vốn một trong. Cho Tần Hoài Như, hắn liền không có biện pháp tiếp tục treo Tần Hoài Như. Thế nhưng là Tần Hoài Như cho hắn miêu tả cảnh tượng, lại để cho hắn phi thường động tâm. Chu nối nhà hầm ngầm mặc dù bí ẩn, nhưng địa phương nhỏ hẹp, không bằng trên giường thoải mái. Hoài Như, ngươi nói đúng. Chờ chuyện của mẹ nuôi xử lý tốt, sẽ để cho ngươi bà cùng đồng ngạnh rời đến hậu viện ở kỳ thực trụ nối nhà là tốt nhất, đồng ngạnh ở lại bên cạnh ta cũng tốt dạy dỗ hắn. Tần Hoài Như thở dài nói, trụ nối nhà, bây giờ là Vũ Thủy ở Vũ Thủy đối chúng ta ghi hận trong lòng, sẽ không đem nhà cấp cho chúng ta. Dịch Trung Hải nghĩ đến Hà Vũ Thủy, liền tức giận gần chết, không nhịn được nói, khỏi nói kia tên phản phúc. Ban đầu như vậy đối với nàng, đều là mẹ nuôi chủ ý nàng vốn chính là trụ nối liên lụy. Bà cụ điếc sắc mặt nhìn không tốt. Chê Mai Hà Vũ Thủy là gánh nặng, có thể trách nàng sao? Chu Nỗ liền kiếm như vậy ít tiền, còn phải dịch Trung Hải gạt gẫm đi giúp Giả Gia. Nếu không phải Giả Gia liên lụy, nàng có thể nhìn Hà Vũ Thủy không vừa mắt sao? Thân thể của nàng vốn là suy yếu, bị dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như tức đến, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Cũng may bà cụ điếc trên người không có bệnh nặng, nếu không trực tiếp liền bị tức chết. Đợi đến một bác gái cùng nhị đại mụ để đổi bàn, dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như liền dắt tay trở về Tứ Hợp Viện. Đến Tứ Hợp Viện, dịch Trung Hải liền trực tiếp đi tìm Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý, đem mình muốn tiền quyên góp cho bà cụ điếc xem bệnh đề nghị nói. Diêm Phụ Quý cúi đầu, trong lòng có chút ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới, Vương Khôn đoán chuẩn như vậy, lại có thể đoán được dịch Trung Hải muốn tiền quyên góp. Cái này, lão dịch, ban khu phố có thể phê chuẩn sao? Dịch Trung Hải nói thẳng, mẹ nuôi cũng bệnh thành dạng gì, kia có thể chờ đến lên ban khu phố phê chuẩn, ý của ta là, chúng ta coi như rút một tay, để cho mẹ nuôi đi thoải mái một chút. Tình huống của ta, các ngươi cũng rõ ràng. Ta thực tại cầm không bỏ ra số tiền này tới. Ta tiền gửi nếu là vẫn còn, ta tuyệt đối không mở cái miệng này. Lao Lưu, Lao Diêm, người chết như đèn diệt. Bất kể mẹ nuôi khi còn sống thế nào, chúng ta đều không nên ở cuối cùng đoạn đường bên trên không để cho nàng thống khoái. Dịch Trung Hải thấy hai người cũng không có mở miệng, liền quyết định tiêu diệt từng bộ phận. Hắn biết rõ, có tiện nghi chiếm thời điểm, Diêm Phụ Quý là nhất dễ nói chuyện, có thể kiếm đến danh tiếng, Lưu Hải Trung thời là tốt nhất chỗ đột phá. Coi như ban khu phố biết, cũng chỉ sẽ tán dương chúng ta. Ba người chúng ta danh tiếng, bị Vương Khôn làm hư. Mẹ nuôi là năm bảo đảm hộ, chúng ta nếu là giúp ban khu phố đem chuyện xử lý tốt, chính là cho ban khu phố giúp một tay. Như vậy, chúng ta cũng có thể cải thiện ở phụ cận danh tiếng. Có tiếng tăm tốt, chúng ta ra cửa sẽ không sợ người khác chỉ trỏ trỏ. Lý do này không cách nào thuyết phục Diêm Phụ Quý, lại làm cho Lưu Hải Trung động lòng. Lao gia hỏa đến bây giờ cũng không có buông tha cho làm quan mơ mộng. Lưu Hải Trung liền nói, nếu là xảy ra vấn đề, ngươi phụ trách. Ta phụ trách. Dịch Trung Hải đáp ứng, là được 2-1. Tính cách cẩn thận Diêm Phụ Quý, trong lòng thầm thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể đi theo đồng ý Dịch Trung Hải suy nghĩ tới một chiêu giải quyết dứt khoát, tối hôm nay liền đem chuyện làm. Vì vậy đề nghị chờ buổi tối tan việc liền tổ chức toàn viện đại hội. Nếu không phải đại gia ban ngày phải đi làm, hắn kỳ thực nghĩ bây giờ liền triệu khai. Nhiễm Thu Diệp tính toán lúc ban ngày, đi bệnh viện nhìn một chút bà cụ điếc. Vương Khôn không có cự tuyệt, buổi sáng liền bắt đầu nấu canh gà, chuẩn bị để cho nàng mang theo cho bà cụ điếc đưa qua. Bà cụ điếc không có bệnh, chính là tuổi tác đến, không ảnh hưởng ăn cái gì. Bà cụ điếc cả đời lớn nhất tật xấu chính là ham ăn. Trước khi đi để cho nàng ăn ngon điểm, cũng coi như xứng đáng với nàng. Đem nấu xong canh gà múc đi ra, để cho người trong nhà ăn. Vương Khôn mới hướng trong canh thêm gia vị. Gia vị không phải cái khác, chính là rượu thuốc cùng để cho người khẩu vị lớn kê đơn thuốc. Rượu thuốc không thể cứu mệnh, nhưng có thể để cho bà cụ điếc không chịu tội. Những thứ kia để cho người khẩu vị lớn kê đơn thuốc, hay là Lâu Hiểu Nga ở thời điểm còn giữ lại. Khi đó, bà cụ điếc ăn những thuốc này, thế nhưng là bị không ít tội. Vương Khôn lần này chỉ hướng bên trong thêm một chút xíu, bảo đảm bà cụ điếc có thể khẩu vị mở toang ra là được. Ta đặc biệt cho bà cụ điếc nhịn canh gà. Ngươi cầm cho nàng đưa đi đi. Cái này canh gà trong thêm ít đồ, đừng để cho người ngoài uống. Nhiễm Thu Diệp không thấy thuốc, chỉ thấy Vương Khôn hướng bên trong thêm rượu thuốc, liền nói, ta trực tiếp cho nàng mang một ít rượu thuốc, cần gì phải thêm canh trong đâu. Thêm canh trong có thể nói tươi. Ngươi cầm rượu đi qua, bác sĩ có thể để ngươi cho bà cụ điếc uống sao? Nhiễm Thu Diệp suy nghĩ một chút cũng đúng, liền không có lại tiếp tục hỏi. Vương Khôn ăn cơm xong, liền đi làm. Nhiễm Thu Diệp thời là đem Hải Tử giao cho Nhiễm mẹ chiếu cố, bản thân cùng Nưu Thiến mấy cái kết bạn, cùng đi bệnh viện thăm bà cụ điếc. 149 chương 1489, giả bộ hồ đồ bà cụ điếc dịch Trung Hải làm bà cụ điếc con nuôi, là không có biện pháp đi làm. Hắn cùng Lưu Hải Trung thương lượng với Diêm Phụ Quý được rồi sau, liền về nhà nghỉ ngơi. Vương chủ nhiệm sau khi vào sở, xử lý ban khu phố chuyện, liền mang theo người đi tới Tứ Hợp Viện. Dịch Trung Hải thấy Vương chủ nhiệm, sắc mặt liền phi thường khó coi, oán hận nhìn chằm chằm người xung quanh. Loại chuyện như vậy, không có hắn cho phép, làm sao có thể trải qua ban khu phố? Vương chủ nhiệm, sao ngươi lại tới đây? Vương chủ nhiệm đối Dịch Trung Hải mới vừa rồi nét mặt có chút không hiểu, nhưng cũng không hề để ý, liền nói, nghe nói bà cụ điếc nằm viện, tình huống thế nào? Chút chuyện này, thế nào còn kinh động ngươi rồi? Ai lắm mồm như vậy miệng lưỡi? Dịch Trung Hải mong muốn hỏi thăm một chút rốt cuộc là ai cá mật. Vương chủ nhiệm thực tại không hiểu Dịch Trung Hải ý tưởng, liền nói, cái này còn dùng ai nói cho? Trên đường phố người đều biết, Tần Hoài Như hơn nửa đêm mang theo người một nhà đi bệnh viện thăm bà cụ điếc. Dịch Trung Hải nhất thời nghẹn khó chịu. Mới vừa rồi hắn còn tán dương Tần Hoài Như hiếu thuận, kết quả hiếu thuận cho hắn dẫn tới một cái như vậy phiền phải lớn. Bà cụ điếc rốt cuộc thế nào rồi? Dịch Trung Hải không có biện pháp giấu giếm, liền đem bà cụ điếc tình huống nói ra. Vương chủ nhiệm đã sớm biết một điểm này, tới hỏi thăm, coi như là đi trình tự, bà cụ điếc là năm bảo đảm hộ, ngã bệnh nằm viện, bao gồm hậu sự, cần tốn hao ban khu phố cũng sẽ phụ trách. Đến lúc đó, các ngươi trong viện người giúp đỡ phụ một tay. Những thứ kia người xem náo nhiệt, tự nhiên sẽ không cho Vương chủ nhiệm mặt mũi, rối rít vỗ ngực đáp ứng. Đối cái tình huống này, Vương chủ nhiệm rất vừa ý nàng lo lắng nhất chính là trong viện người bởi vì cùng bà cụ điếc mâu thuẫn, cố ý tìm phiền toái. Dịch Trung Hải lại phi thường không hài lòng. Vương chủ nhiệm cách nói, trực tiếp đem đường lui của hắn cho đoạn mất. Trong viện người đều biết, hắn còn thế nào gạt gẫm trong viện người tiền quyên góp. Dĩ nhiên, trong viện cao hứng nhất còn thuộc Tam đại mụ. Diêm Phụ Quý về đến nhà liền đem Dịch Trung Hải tính toán nói, Tam đại mụ vừa nghe muốn tiền quyên góp, đau lòng cũng ăn không ngon. Lần này không cần tiền quyên góp, nàng hận không được khua chiêng gõ trống ăn mừng một cái. Vương chủ nhiệm lại tìm hiểu một chút tình huống, đối dịch Trung Hải an bài vẫn là thật hài lòng. Có người chiếu cố bà cụ Điếc, ban khu phố liền tiết kiệm xuống không ít chuyện. Nàng vốn định rời đi, thấy Nhiễm Thu Diệp mấy người trở lại. Nhiễm Thu Diệp biết được Vương chủ nhiệm là đến xem bà cụ Điếc, liền nói, bà cụ Điếc đã tỉnh. Còn uống một vạc lớn gà con canh. Vương chủ nhiệm vừa nghe, liền nói, bà cụ Điếc nếu tỉnh, ta vừa đúng đi bệnh viện nhìn nàng một cái. Dịch Trung Hải vừa nghe, cũng muốn đi theo đi. Hắn còn phải thừa dịp bà cụ Điếc tỉnh táo, đem nhà cùng tiền gửi chuyện giải quyết. Chờ Vương chủ nhiệm đoàn người rời đi, tam đại mụ mấy người liền vây quanh Nhiễm Thu Diệp hỏi thăm. Nhiễm Thu Diệp còn phải về nhà chiếu cố hài tử, lưu lại Nưu Thiến mấy cái trả lời trong biệt người. Bà cụ Điếc rốt cuộc thế nào rồi? Nưu Thiến liền nói, đến tuổi. Bất quá bà cụ Điếc khẩu vị rất tốt. Chúng ta mang theo không ít ăn ngon, bà cụ Điếc đều ăn. Lão thái thái là cái có phúc. Trong biệt người vừa nghe, rối rít gật đầu. Người cả đời này có thể vô bệnh vô thai là tất cả mọi người mong muốn. Bà cụ Điếc trước khi đi còn có tốt như vậy khẩu vị, các nàng thế nhưng là rất ao ước. Chúng ta có muốn nhìn một chút hay không bà cụ Điếc? Một điểm này, Nưu Thiến mấy cái liền không có biện pháp thay các nàng trả lời. Kỳ thực cũng không cần trả lời. Chờ đến xế chiều, lại có không ít người kết bạn đi bệnh viện thăm bà cụ Điếc. Lại nói Vương chủ nhiệm bên này, đến bệnh viện thấy được bà cụ Điếc tinh thần không sai, liền thở phào nhẹ nhõm. Ban khu phố bây giờ tình huống không thật là tốt, bà cụ Điếc tốn hao nếu là quá nhiều, nàng cũng có làm. Lão thái thái, ta tới thăm người một chút. Bà cụ Điếc thấy Vương chủ nhiệm, cao hứng vô cùng. Thấy được Vương chủ nhiệm sau lưng Dịch Trung Hải, liền đem loại này cao hứng che giấu đi. Tiểu Vương, ta không có sao. Ta cũng nghĩ thông suốt rồi. Lão thái thái, vậy là tốt rồi. Ngươi thật tốt dưỡng sinh tử. Đại gia cũng rõ ràng, đây chính là một ít lời khách sáo. Dịch Trung Hải lo lắng Vương chủ nhiệm hỏi bà cụ Điếc hậu sự, liền đứng ra đánh chống lảng, mẹ nuôi, ngươi tối ngày hôm qua nhưng làm ta sợ muốn chết. Ngươi bây giờ tình huống thế nào, có cái gì muốn ăn, ta để cho Thúy Lan làm cho ngươi. Bà cụ Điếc cảm giác thân thể cũng không tệ lắm, có sắp xếp thời gian, liền không có vội và an bài hậu sự. Vừa đúng Dịch Trung Hải đứng ra, nàng liền vui phối hợp Dịch Trung Hải. Vương chuyện của chủ nhiệm không ít, nói với bà cụ Điếc mấy câu nói, sẽ phải rời khỏi. Nàng chỉ một hơn 30 tuổi nữ đồng chí nói, lão thái thái, cái này là tiểu mã. Ta sẽ an bài nàng mỗi ngày đều tới thăm ngươi. Ngươi có yêu cầu gì, kịp thời nói với nàng. Dịch Trung Hải cao mày nhìn Vương chủ nhiệm an bài người, đây là không nhận ra người nào hết người. Bà cụ Điếc trong lòng rất vừa ý, có ban khu phố người ở, nàng liền càng yên tâm hơn. Đưa đi ban khu phố người, Dịch Trung Hải nụ cười trên mặt liền biến mất. Suy nghĩ một chút, hắn hướng về phía một bác gái cùng nhị đại mụ nói, ta ở chỗ này chiếu cố mẹ nuôi, các ngươi về nhà nghỉ ngơi một chút. Một bác gái cùng nhị đại mụ cũng mệt mỏi, liền đáp ứng, lão Dịch, ngươi trước trông nom. Ta trở về thì để cho hắn tam đại mụ tới. Đợi đến trong phòng bệnh chỉ còn giữ lại các nàng hai cái thời điểm, đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Dịch Trung Hải nghĩ phải chờ đợi bà cụ Điếc mở miệng, kết quả cũng không có lợi đến, mắt thấy bà cụ Điếc phải ngủ, hắn chỉ đành mở miệng trước. Hoài Như ngày hôm qua mang theo đồng ngạnh tới thăm ngươi, ngươi không có tỉnh, liền không có thấy. Trốn chúc tên gà, không có ý tốt. Bà cụ Điếc một chút mặt mũi cũng không cho. Dịch Trung Hải nhức đầu nói, cũng đến lúc này, ngài thế nào còn cùng Hoài Như so đo, a Hoài Như là cái hiếu thuận hải tử, chẳng qua là nàng gánh nặng quá nặng. Lão nhân gia ngài thông cảm nàng một chút, có được hay không? Bà cụ Điếc hiểu. Cuối cùng mấy ngày nay còn phải ở Dịch Trung Hải dưới tay sinh hoạt, cũng không có ý định đắc tội hắn, liền không có nói nữa. Dịch Trung Hải thở dài, lão nhân gia ngài yên tâm, ta đáp ứng đưa cho ngài cuối cùng, nhất định sẽ làm được. Bây giờ không để cho phong quang lớn đưa, nhưng ta tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực để cho ngài phong quang rời đi. Ngươi bây giờ còn có gì cần giao phó sao? Ta muốn gặp chủ nô tử. Bà cụ biết, Dịch Trung Hải nói chính là nhà cùng vấn đề tiền. Nghĩ đến buổi sáng nghe được những lời đó, trong lòng của nàng liền không thoải mái. Chủ nô đi nơi nào, ta bên trên nào biết đi. Vậy ngươi đi tìm Vũ Thủy. Nàng biết trụ nố ở nơi nào. Ở bà cụ Điếc dây dưa hạ, Dịch Trung Hải không thể không đáp ứng. Nhưng việc hắn muốn làm, còn không thành công đâu. Suy nghĩ một chút, Dịch Trung Hải quyết định áp dụng lợi dụng biện pháp, ta muốn cho ngài ăn ngon một chút. Thế nhưng là tình huống của ta, ngài cũng rõ ràng. Mẹ nuôi, ngươi những thứ kia tiền gửi đâu, ta để cho Thúy Lan đi mua một ít thịt, làm cho ngươi ăn. Bà cụ Điếc lập tức thay một bộ hiền hòa dáng vẻ, ta đều muốn xuống đất, còn hoa cái đó tiền làm gì. Những tiền kia cũng đừng động. Giữ lại cho ngươi cùng Thúy Lan làm nuôi lão tiền đi. Dịch Trung Hải lòng nói cái này vừa đúng. Chuẩn bị tiếp tục nghe, bà cụ Điếc kế tiếp an bài. Kết quả lại nghe được bà cụ Điếc tiếng ấy. Mẹ nuôi, ngươi tỉnh lại đi. Vừa đúng có bác sĩ đi ngang qua, tiến tới nhìn một chút, lại cho bà cụ Điếc kiểm tra một chút, nói, lão nhân gia ngủ tiếp đi, ngươi đừng tê ực. Dịch Trung Hải nghi ngờ nói, nàng mới vừa rồi còn nói chuyện với ta đâu. Lớn tuổi đều như vậy. Ngươi yên tâm, lão thái thái thân thể cũng không tệ lắm, đợi nàng tỉnh ngủ lại nói cũng không muộn. Bác sĩ cũng nói như vậy, Dịch Trung Hải chỉ có thể buông tha cho. 149 chương 1490, an bài hậu sự giả bộ hồ đồ ngốc điếc, tóm lại không phải biện pháp giải quyết. Bà cụ Điếc cùng Dịch Trung Hải rằng có mấy ngày, đem Dịch Trung Hải tính nhẫn mại hoàn toàn cho làm không còn. Ở Tân Hoài như cổ động hạ, Dịch Trung Hải quyết định cùng bà cụ Điếc ngửa bài. Mẹ nuôi, ngài nằm viện nhiều ngày như vậy, tiền thuốc thang đều là ta cùng Hoài Như đóng. Ta vốn là muốn cho trong viện người cho ngài tiền quyên góp, đáng tiếc Vương chủ nhiệm không có đồng ý, điều kiện của chúng ta không tốt, thực tại không gánh nổi. Có thể hay không đem ngài tiền gửi lấy ra, tạm thời ứng ứng cấp. Tân Hoài như đứng ở một bên, trong ánh mắt mang theo đội vàng. Bà cụ Điếc tinh lực vốn là chưa đủ, tất cả đều dựa vào Vương Khôn Diệu thuốc sách theo tinh thần. Chẳng qua là Vương Khôn Diệu thuốc không phải tiên dược, bà cụ Điếc cả ngày còn phải cùng Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như đấu trí đấu dũng, tiêu hao quá lớn. Vốn đang có thể sống lâu mấy ngày, sinh sinh hao tổn đèn cạn dầu. Xem trong ánh mắt mang theo thúc dục Dịch Trung Hải, bà cụ điếc thở dài. Dịch Trung Hải tốt như vậy người, đều bị Tần Hoài Như cho làm hư. Bây giờ cái tình huống này, cũng không tốt tiếp tục mang xuống. Ngươi để cho người đem Vương chủ nhiệm cùng chúng ta trong viện người cũng gọi đến đây đi. Dịch Trung Hải thấy bà cụ điếc nhà, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua là hắn không muốn để cho quá nhiều người biết. Gọi bọn họ làm cái gì? Bọn họ một chút hiếu tâm cũng không có. Phàm là có chút hiếu tâm, ta cũng không muốn động lão nhân ra ngài nuôi lão tiền. Tần Hoài Như giống vậy không hy vọng người khác tới, An Tuyệt Hậu cái chủ ý này, nàng có thể nghĩ đến, trong viện người giống vậy có thể nghĩ đến. Những người kia tới, đối với nàng chính là uy hiếp lớn nhất. Lão thái thái, một đại gia nói đúng. Ta không sợ ngài tức giận, trong viện những người kia, không có một trông mong người tốt. Bà cụ điếc không có giải thích Tần Hoài Như, hướng về phía Dịch Trung Hải nói, thừa dịp ta còn có tinh lực, đem chuyện phòng ốc một khối làm. Ta nếu là ngủ một giấc đi xuống tỉnh không đến, ngươi không có chủ nô giúp một tay, có thể giữ được trong viện nhà sao? Coi như ngươi dùng thủ đoạn giữ được nhà, cũng sẽ đắc tội trong viện người. Những người kia ghi hận trong lòng, bây giờ không dám đối ngươi làm gì, chờ ngươi già rồi, sẽ xuất thủ làm sao bây giờ? Tần Hoài Như cảm giác bà cụ điếc trong lời nói có hàm ý, nhưng không nghĩ ra trong đó có vấn đề gì. Nàng lo lắng Dịch Trung Hải thay lòng, liền đem đòn sát thủ nói lên miệng tới. Chờ bổng ngạnh trưởng thành, ai dám khi dễ một đại gia a lão thái thái, ngài quá lo lắng. Dịch Trung Hải có chút do dự. Bà cụ điếc ý tứ, hắn nghe rõ. Tần Hoài Như không thể tin, sau này dưỡng lao còn cần trong viện người giúp một tay giám đốc. Tần Hoài Như ý tứ, hắn cũng hiểu. Đồng Ngạnh là con trai ruột của hắn, nhất định sẽ cho hắn dưỡng lao. So sánh Tần Hoài Như, Dịch Trung Hải đối bà cụ điếc càng cảm kích. Bà cụ điếc trước khi chết vẫn không quên giúp hắn an bài dưỡng lao. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Dịch Trung Hải quyết định nghe bà cụ điếc. Đồng Ngạnh mặc dù là con trai ruột, nhưng vậy thì thế nào? Lưu Hải Trung ba con trai là ruột, Diêm Phụ Quý con cái cũng là ruột. Bọn họ sau này đồng dạng sẽ không hiếu thuận. Hắn tự hỏi có thể giáo dục ra một đứa bé hiếu thuận, thế nhưng là phía trước có giả Trương Thị ngăn, không dạy cho hắn dẫn cơ hội. Ta cái này đi tìm Vương chủ nhiệm. Thấy Dịch Trung Hải đi ra ngoài, Tần Hoài Như trong lòng phi thường không yên ổn, đội vàng đuổi theo, tính toán khuyên nói một chút Dịch Trung Hải. Lúc này, liền hai người bọn họ đang chiếu cố bà cụ điếc. Bọn họ vừa đi, bà cụ điếc bên người liền không ai. Bà cụ điếc cũng không tức giận, chờ xác định hai người rời đi về sau, nàng dãy rủa rời giường, tìm đến một người y tá. Lão thái thái, người nhà của ngài đâu? Bà cụ điếc nằm ở trên giường thở hổn hển một hồi, mới nói, đồng chí, ngươi có thể giúp ta viết ít đồ sao? Y tá biết bà cụ điếc không còn sống lâu nữa, cho là bà cụ điếc muốn viết gì ngôn, liền đáp ứng. Rất nhanh y tá lấy ra giấy cùng bút, giúp đỡ bà cụ điếc viết ít đồ. Bà cụ điếc đối y tá cảm ơn trời đất sau, vừa khẩn cầu y tá không cần nói cho bất luận kẻ nào. Y tá suy nghĩ một sắp chết lao thái thái, hẳn không phải là gian tế, liền đáp ứng. Bà cụ điếc nhìn lấy trong tay tờ giấy, trên mặt mang theo có chút sáng hối. Bên ngoài, Tần Hoài Như đổi kịp Dịch Trung Hải, nói, một đại gia, ngươi thế nào đổi chủ ý rồi? Dịch Trung Hải lắc đầu một cái, ta cũng không có đổi chủ ý Hoài Như, nhà cửa mong muốn biến đổi, nhất định phải trải qua ban khu phố. Mẹ nuôi đề nghị cũng không sai. Hơn nữa trải qua ban khu phố, trong viện những người kia cũng sẽ không nói gì. Bằng không, chúng ta thật sự có thể không gánh nổi nhà. Người suy nghĩ một chút, lão Lưu gia, lão Diêm gia hải tử so với các ngươi nhà nhiều, bọn họ có thể từ bỏ ý đồ sao? Ta đã không phải là trong viện một đại gia, bọn họ sẽ không nghe ta. Ta lúc đầu để ngươi gả cho chủ nô, cũng là có cái này cân nhắc. Có chủ nô ở, bọn họ không dám ra tay. Ngươi, ai, mà thôi, chủ nô cũng rời đi, ta đừng nói. Tần Hoài Như khuôn mặt đỏ lên, không có biện pháp phản bác Dịch Trung Hải. Đặc biệt là nhắc tới chủ nô, càng làm cho nàng không biết nói gì. Chủ nô ở tứ hợp viện thời điểm, bọn họ không biết quý trọng. Đợi đến chủ nô rời đi, bọn họ mới biết, không có chủ nô, trong viện người căn bản cũng không cầm mắt nhìn thẳng bọn họ. Có chấn bà cụ điếc thời điểm, bọn họ cảm giác còn không sâu. Bà cụ điếc nằm viện khoảng thời gian này, cảm thụ của bọn họ liền quá sâu. Không ai sẽ nghe Dịch Trung Hải an bài. Ta không phải đã đáp ứng gả cho chủ nô sao? Chính hắn không biết chủ động, ngươi để cho ta làm sao bây giờ a? Dịch Trung Hải không muốn cùng Tần Hoài Như trở mặt, chỉ có thể buông xuống đi qua những chuyện kia. Được rồi, ta hay là đi trước mời Vương chủ nhiệm đi. Ngươi cũng đừng nhàn rỗi, đi trong viện chào hỏi người tới. Hai người chia nhau làm việc, một đi tứ hợp viện tìm người, một đi ban khu phố tìm Vương chủ nhiệm. Vương chủ nhiệm thấy Dịch Trung Hải, cho là bà cụ điếc không được, liền hỏi, ngày hôm qua không phải là thật tốt sao? Dịch Trung Hải vội vàng giải thích, mẹ nuôi tạm thời không có chuyện làm. Nàng lao nhân ra nghĩ muốn an bài một chút hậu sự. Vương chủ nhiệm lúc này mới yên tâm, nói, ngươi tại bực này biết, ta an bài một chút công tác, liền đi qua. Đang đợi Vương chủ nhiệm thời điểm, Dịch Trung Hải suy nghĩ một chút, cảm thấy nên cho mình giải thích một cái. Không thể để cho đại gia cho là hắn chiếu cố bà cụ điếc, là vì bà cụ điếc nhà. Vương chủ nhiệm, ta chiếu cố bà cụ điếc là do bởi thật lòng, trước giờ không nghĩ tới muốn đòi nàng cái gì. Vừa rồi tại bệnh viện, nàng lão nhân già phi nói phải đem nhà đưa cho ta. Ta từ chối không được, liền đáp ứng. Vương chủ nhiệm quay đầu nhìn một cái Dịch Trung Hải, lòng nói như ngươi vậy, ta một ngày cũng không biết thấy bao nhiêu, còn ở trước mặt ta giả thuần tình. Nhưng mà, Vương chủ nhiệm cũng không có vạch trần Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải dẫn đầu chiếu cố bà cụ điếc, xác thực cho khu phố bọn họ làm giảm ít đi rất nhiều phiền toái, điểm này là không có thể phủ nhận. Về phần nhà vấn đề, nàng cũng lời nói với Dịch Trung Hải cái gì? Bà cụ điếc nhà, đó là quốc gia, không phải ngươi nói thừa kế là có thể thừa kế. Dịch Trung Hải nếu là muốn bà cụ điếc nhà, nhận kết nghĩa sau nên đi ban khu phố đem chuyện nói rõ. khi đó rừng bà cụ điếc năm bảo đảm hộ thân phận, ban khu phố còn có thể đem bà cụ điếc đuổi ra nhà sao? Như vậy, ngươi mới có tư cách thừa kế bà cụ điếc nhà. Tình huống bây giờ là, bà cụ điếc là quốc gia bỏ tiền nuôi. Ngươi Dịch Trung Hải nhiều nhất chính là bình thường ra chút khí lực. Dịch Trung Hải thấy Vương chủ nhiệm không nói lời nào, trong lòng có chút thắt tha thắt họng. Hắn đột nhiên lại có chút hối hận, nên nghe Tần Hoài Như, không nên tìm ban khu phố. Tần Hoài Như bên này, càng nghĩ thì càng khí, nhưng cũng không có biện pháp. Trở lại tứ hợp viện, thông chi mấy cái bác gái, cầu khẩn bọn họ tìm người, sau đó liền về nhà giao phó người nhà muốn biểu hiện tốt một chút. 149 chương 1491, nhà vấn đề Vương Khôn biết được bà cụ Điếc muốn an bài hậu sự, trong lòng biết bà cụ Điếc muốn ngửa bài. Khoảng thời gian này, hắn cũng xem qua bà cụ Điếc mấy lần. Thấy bà cụ Điếc mặt mũi, cũng cảm thấy rượu thuốc mất hiệu lực. Lẽ ra uống thuốc rượu, không nên một chút tinh lực cũng không có. Sau đó nghe Nhiệm Thu Diệp nói, mới biết bà cụ Điếc còn phải cùng Dịch Trung Hải đấu đá âm mưu. Đối với lần này, Vương Khôn thật không có gì hay đánh giá. Thật muốn đánh giá, cũng chỉ có thể nói, sinh mệnh không ngớt, chiến đấu không ngừng. Mang theo Nhiệm Thu Diệp chạy tới bệnh viện thời điểm, đã tới không ít người. Bà cụ Điếc đang cùng Vương chủ nhiệm nói chuyện phiếm. Nhiệm Thu Diệp cầm canh gà, đi tới trước mặt, vừa cười vừa nói, "Lão thái thái, ta mang cho ngươi điểm ăn ngon, ngài nếm thử một chút." Bà cụ Điếc mang trên mặt nụ cười, nói một tiếng cảm ơn, sau đó nhìn một chút đám người, liền hỏi, "Vũ Thủy Nha đầu kia đâu?" Đám người đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Trung Hải, Dịch Trung Hải vừa nhìn về phía Tần Hoài Như. Tần Hoài Như lung tung nói, "Cái đó Vũ Thủy không ở trong viện ở, ta liền không có thông báo nàng. Ta suy nghĩ nàng còn phải chiếu cố hài tử, cũng không có phương tiện. Ta cầu ngươi một chuyện, giúp ta đem Vũ Thủy kêu đến." Bà cụ Điếc không có làm khó Tần Hoài Như, quay đầu hướng về phía Vương Khôn nói. Vương Khôn gật đầu một cái, xoay người liền đi ra ngoài, mượn bệnh viện điện thoại, gọi cho Hà Vũ Thủy. Bà cụ Điếc uống rồi canh gà, tinh thần đầu thì tốt hơn, lúc này mới nói, "Các ngươi tay nghề hay là không sánh bằng trụ nỗ tử." Không ai đáp lời, cũng không biết trả lời thế nào. Cũng không thể nói, trụ nỗ tay nghề tốt, nên bị người hố đi. Bà cụ Điếc cũng không trông cậy vào đại gia trả lời, nói tiếp, "Tuổi của ta cũng không nhỏ, cũng liền hai ngày này đi. Ta biết các ngươi cũng chê bai ta. Người ở chỗ này vội vàng phủ nhận, đặc biệt là quan mê Lưu Hải Trung, lo lắng ở Vương chủ nhiệm trước mặt lưu lại ấn tượng xấu, phủ nhận kịch liệt nhất. Vương chủ nhiệm đã sớm biết tứ hợp viện tình huống, không nói gì." Bà cụ Điếc thở dài nói, "Không quản các ngươi nghĩ như thế nào, sau này ta lão thái thái cũng sẽ không đi các ngươi nơi đó muốn thịt ăn." Dịch Trung Hải ngậm lấy nước mắt nói, "Mẹ ơi, ngài chớ nói." Bà cụ Điếc ánh mắt phức tạp nhìn Dịch Trung Hải mấy lần, mới nói, "Ta có thể sống lâu như thế, làm phiền Thúy Lan đối chiếu cố cho ta." "Thúy Lan, ngươi qua đây." Một bác gái đi tới trước mặt, bà cụ Điếc sờ tay của nàng nói, "Ta mấy năm nay thắt lưng buộc bụng, tích góp một chút tích góp, không nhiều, liền 2,200 đồng tiền. Ta thả quần áo tủ có cái cách tầng. Cái này 2,200 đồng tiền là để lại cho ngươi, ai cũng không thể đánh những tiền kia chủ ý." Vương chủ nhiệm, Vương Khôn, mời các ngươi giúp Thúy Lan nhìn một chút. Nói những lời này thời điểm, bà cụ Điếc ánh mắt nhìn chằm chằm Dịch Trung Hải, để cho Dịch Trung Hải phi thường không được tự nhiên. Vương chủ nhiệm đáp ứng sau, theo bà cụ Điếc ánh mắt nhìn về phía Dịch Trung Hải. Rất nhanh, ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn đến Dịch Trung Hải trên thân. Dịch Trung Hải trong lòng phi thường phẫn nộ, nhưng không có cách nào, chỉ đành bất đắc dĩ đáp ứng. Một bác gái khóc nói, "Mẹ nuôi, ta đừng tiền của ngươi. Đứa nhỏ ngốc, có những tiền kia ở, ngươi dưỡng lao mới có bảo đảm. Cầm đi, nhớ ở ta, không nên đem những tiền kia cho bất luận kẻ nào, nhất định phải giấu kỹ." Ở bà cụ Điếc dưới sự kiên trì, một bác gái đáp ứng. Bà cụ Điếc lần nữa vỗ vỗ tay của nàng, nói, "Ta có thể vì ngươi làm, liền chỉ có bao nhiêu thôi." Nói xong chuyện tiền bạc, còn dư lại chính là bà cụ Điếc nhà. "Vương chủ nhiệm, nhà của ta." Trong tứ hợp viện tới những người này, mục đích thực sự cũng không phải là đưa bà cụ Điếc, tất cả đều tha thiết nhìn chằm chằm bà cụ Điếc nhà. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý hai nhà, trong nhà hài tử muốn kết hôn, không nhà tử ở hai người vừa hướng kháng, một bên liên hiệp, chuẩn bị đem bà cụ Điếc nhà thu vào tay. Tần Hoài Như tâm đi theo treo lên. Mới vừa rồi bà cụ Điếc nói đến tích góp thời điểm, nàng liền đau lòng không được. Những ngày gần đây, mượn cho bà cụ Điếc giặt quần áo cơ hội, nàng gần như đem bà cụ Điếc nhà lật một lần, cái gì cũng không có tìm được. Ai có thể nghĩ tới, bà cụ Điếc tủ còn có một cái cách tầng. Nàng hận không được lập tức trở về đến tứ hợp viện, trước hạn đem những tiền kia lấy ra. Nghe được bà cụ Điếc nhắc tới nhà thời điểm, Tần Hoài Như liền đem đồng nạnh kéo đến trước mặt, để cho Dịch Trung Hải thấy được. Vương chủ nhiệm không thể không đứng ra, cắt đứt bà cụ như vậy, "Lão thái thái, nhà là quốc gia." Ngắn ngủi mấy chữ, giống như đánh nổ đạn bình thường, đem trong phòng bệnh người nổ choáng váng đầu óc. Đại gia vì bà cụ như nhà, đấu đá âm mưu lâu như vậy, trang lâu như vậy cháu trai. Vương chủ nhiệm nhẹ bỗng mấy chữ, liền đem nhà lấy đi. Đây cũng quá không giảng lý, đối với hắn tốt nhóm bỏ ra sao? "Vương chủ nhiệm." Dưới sự kích động, không nhịn được, hướng về phía Vương chủ nhiệm hô lên. Vương chủ nhiệm chừng những người kia, "Hô cái gì? Bà cụ Điếc là năm bảo đảm hộ, quốc gia bảo đảm bà cụ Điếc ăn mặc ở bà cụ Điếc nếu là không có ở đây, nhà thu về quốc gia không phải nên sao?" Lo lắng đắc tội Vương chủ nhiệm, sau này bị làm khó dễ, đám người lẫn nhau nhìn đối phương, không dám xuất đầu. Người khác không ra mặt không có tổn thất, Tần Hoài Như lại không vui. Nàng trực tiếp đứng ra nói, "Thế nhưng là bà cụ Điếc vẫn là một đại gia chiếu cố. Bà cụ Điếc tốn hao, cũng là một đại gia gia. Bà cụ Điếc mỗi tháng trợ cấp đều là Dịch Trung Hải nhận. Cái này đều là có ghi chép." Vương chủ nhiệm giải thích nói, "Chuyện liên quan đến công việc của bọn họ trách nhiệm, nhất định phải cùng những người này nói rõ. Bằng không, vạn nhất có lòng người có không cam lòng, viết phong thư tố cáo, vậy thì phiền toái." Tần Hoài Như quay đầu nhìn Dịch Trung Hải, Dịch Trung Hải không có biện pháp phủ nhận, liền nói, ta nhận trợ cấp sau, cũng cho mẹ nuôi. Tần Hoài Như nghe vậy liền nói, Vương chủ nhiệm, ngài cũng nghe được. Những tiền kia cũng cho bà cụ điếc. Một đại gia chiếu cố bà cụ điếc vài chục năm, không có có công lao cũng có khổ lao a, bà cụ điếc cùng một đại gia đã sớm thành người một nhà. Một đại gia đối bà cụ điếc nhà có tình cảm, liền không thể đem nhà để lại cho một đại gia làm niệm tưởng sao? Có mấy lời, Dịch Trung Hải không thích hợp nói, nàng nhất định phải thay Dịch Trung Hải nói ra. Người ở chỗ này, người nào không biết nàng chút ý đồ kia? Bất quá bọn họ cũng không có vạch trần Tần Hoài Như, đều chờ đợi nhìn Vương chủ nhiệm như thế nào giải quyết. Người nói không sai, Dịch Trung Hải đang chiếu cố bà cụ điếc chuyện phía trên, xác thực có công lao. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu hắn liền có thừa kế tư cách. Làm sao lại không có? Một đại gia cho bà cụ điếc dưỡng lão, bà cụ điếc đem di sản để lại cho một đại gia, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Vương chủ nhiệm hừ một tiếng, ta đã nói rồi, nhà là quốc gia, không phải cá nhân. Các người nếu nghĩ thừa kế bà cụ điếc nhà, điều kiện tiên quyết là nhà phân phối cho bà cụ điếc. Tần Hoài Như bị lượn quanh choáng váng, liền hỏi, rốt cuộc thế nào, một đại gia mới có thể thừa kế nhà? Thế nào cũng không được. Tần Hoài Như, ngươi cho ta đàng hoàng một chút, nơi này không liên quan đến ngươi. Vương chủ nhiệm bị Tần Hoài Như tức đến. Tần Hoài Như hết cách rồi, liền lôi kéo đồng lạnh, dùng sở sở ánh mắt thương hại nhìn về phía Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải đầu góc ông, trong đầu đều là nhiều năm như vậy khổ cực của phí. Lấy được Tần Hoài Như ám chỉ, lại xem con của mình, chỉ có thể nhắm mắt đứng ra. Hắn không dám nhằm vào Vương chủ nhiệm, liền nhìn về phía bà cụ điếc. Bà cụ điếc kỳ thực muốn nói đem nhà để lại cho chủ nố. Nhà để lại cho chủ nố có lẽ là có thể xem ở nhà trên mặt, đáp ứng cho Dịch Trung Hải dưỡng lão. Đây là nàng có thể vì Dịch Trung Hải làm cuối cùng một chút việc. Vừa mở miệng, liền bị Vương chủ nhiệm chặn lại. 149 chương 1492, bà cụ điếc an bài nhà cuối cùng vẫn không có rơi vào Dịch Trung Hải trên đầu, giống vậy không có rơi vào tứ hợp viện những người này trong tay. Dịch Trung Hải mặc dù đau lòng, nhưng không có biện pháp nào. Lúc này hắn hối hận nhất chính là không nên làm như vậy dòng chống thua chiêng, nên trong tối tiến hành. Âm thầm cầu Vương chủ nhiệm, nói không chừng còn có chuyện cơ. Tần Hoài Như một trận tính toán thành vô ích, trở nên phi thường mất mát. Giả Trương thị thấy được bàn khu phố tại chỗ, cũng không dám cản máy. Bất quá nhãn thần bên trong oán độc, chỉ cần không phải người mù cũng có thể thấy được. Nhặt nhẽo thời điểm, Hà Vũ Thủy mang theo Lý Vệ Quốc đi tới phòng bệnh, hóa giải một cái không khí của hiện trường. Bà cụ điếc bất đắc dĩ thở dài, đem Hà Vũ Thủy gọi tới bên người, "Vũ Thủy, ngươi đến rồi vừa đúng. Để cho nam nhân ngươi cùng Vương Khôn cùng nhau, mang theo ngươi một bác gái đem ta tiền gửi với tay cầm." Cái này vừa nói, Tần Hoài Như sắc mặt biến càng khó coi hơn. Nàng vốn định ỷ vào cùng Dịch Trung Hải quan hệ, chia lãi một ít bà cụ điếc tiền gửi. Cái này nếu là bắt được trên mặt nổi, liền không dễ làm. Thế nhưng là để cho nàng ngăn trở, lại không tìm được lý do tốt. Hà Vũ Thủy nhìn về phía Vương Khôn, Vương Khôn gật đầu một cái, nàng liền tỏ ý Lý Vệ Quốc cùng đi. Vương chủ nhiệm biết bà cụ điếc muốn giao phó chuyện, cũng giao phó xong, liền nói, "Lão thái thái, ngươi yên tâm, ngươi hậu sự, ta sẽ đích thân nhìn chằm chằm." Bà cụ điếc hài lòng gật đầu, không có nói gì. Vương chủ nhiệm thấy không có chuyện gì, liền đứng lên, chuẩn bị mang theo người rời đi. Năm bảo đảm hộ bình thường là nhằm vào nông thôn người, bà cụ điếc là trên đường phố duy nhất một năm bảo đảm hộ, nàng nhất định phải tự mình nhìn chằm chằm. Nhà không vớt được, tự nhiên không có ai sẽ tiếp tục lưu lại bệnh viện. Giả ra hai quả phụ, thật cao hứng đến, cái gì cũng không có lấy được, phi thường mất hứng. Hai người giống vậy đi theo mọi người cùng nhau rời đi. Dịch Trung Hải đi ở cuối cùng, ánh mắt phức tạp liếc nhìn bà cụ điếc, cũng xoay người rời đi. Hắn bên này còn muốn đi trấn an một chút Tần Hoài Như, không có thời gian để ý tới bà cụ điếc. Ngược lại bà cụ điếc bên người có Hà Vũ Thủy cùng Nhiễm Thu Diệp, cũng chưa dùng tới hắn. Đợi đến người cũng rời đi, bà cụ điếc nói với Nhiễm Thu Diệp, "Ta muốn nói với Vũ Thủy hai câu, ngươi giúp ta nhìn người điểm." Nhiễm Thu Diệp gật đầu một cái, đứng dậy rời đi phòng bệnh. Hà Vũ Thủy đầy mắt nghi hoặc nhìn bà cụ điếc, trong lòng báo động nhắc tới đẳng cấp cao nhất. Bà cụ điếc tính toán người thủ đoạn, nàng từ nhỏ đã lanh giáo không ít. Bất kỳ sơ sót cũng sẽ rơi vào bà cụ điếc trong bẫy. Bà cụ điếc thấy Hà Vũ Thủy trong ánh mắt phòng bị, cũng là bất đắc dĩ, "Yên tâm, ta cũng sắp xuống lỗ, sẽ không tính toán ngươi." Hà Vũ Thủy chẳng qua là cười một tiếng, không nói gì. Bà cụ điếc hết cách rồi, liền không có ý định giải thích, "Có thể nói cho ta biết trụ ngụ ở nơi nào sao?" Hà Vũ Thủy lắc đầu một cái, "Ta cũng không rõ ràng lắm ngu ca ở nơi nào, bất quá hắn qua rất tốt." Bà cụ điếc thấy Hà Vũ Thủy như vậy phòng bị, chỉ đành không còn hỏi thăm những thứ này. Nàng liền nói lên mục đích của mình, "Ta vốn muốn đem nhà để lại cho anh ngươi, Vương chủ nhiệm trực tiếp đem nhà lấy đi." Hà Vũ Thủy bật thốt lên, "Ngươi có lòng tốt như vậy?" Bà cụ điếc sắc mặt đổi một cái, lại khôi phục bình thường, "Ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt, ta cũng không tranh với ngươi biện. Ta để ngươi lưu lại, là có một việc muốn phó thác ngươi. Ngươi có thể giao phó cho người con nuôi." Đang nghe bà cụ điếc muốn phó thác chuyện thời điểm, Hà Vũ Thủy trực tiếp chính là cự tuyệt. Bà cụ điếc thế nhưng là có ăn cũ, nàng nhưng không dám tùy ý đáp ứng. "Nếu có thể giao phó cho hắn, ta cần gì phải tìm ngươi? Ngươi đừng đợi cự tuyệt, chờ ta nói xong, ngươi rồi quyết định." Không đợi Hà Vũ Thủy đáp ứng, bà cụ điếc tiếp tục nói, "Ta mới vừa rồi len lén cho Nhiệm Thu Diệp nhét một tờ giấy, trên đó viết ta trọng yếu nhất di sản. Đó là ta len lén tích lũy 3 thoi vàng, là ta chuẩn bị để lại cho anh ngươi. Bây giờ hắn không ở bờ gì, ta chỉ có thể giao cho Vương Khôn. Nhưng là ta không tin hắn, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm hắn." Hà Vũ Thủy cười lạnh nhìn về phía bà cụ điếc, "Ngươi cảm thấy ta nên tin tưởng ngươi sao? Nhà là để lại cho anh ta, thoi vàng cũng là để lại cho anh ta, ai biết đây có phải hay không là kế sách của ngươi? Dịch Trung Hải thế nhưng là ngươi con nuôi, ngươi thế nào không giữ cho hắn? Bà cụ điếc nở nụ cười khổ, ngươi không ở tứ hợp viện ở, không hiểu rõ tình huống bây giờ. Trung Hải bị Tần Hoài Như cái đó hồ ly tinh mê hoặc, thoi vàng giao cho hắn, cùng giao cho Tần Hoài Như khác nhau ở chỗ nào? Lý do này cũng không phải giả, nhưng là Hà Vũ Thủy cũng chưa hoàn toàn tin tưởng. Bà cụ điếc tiếp tục nói, ta không có yêu cầu khác, chỉ hy vọng sau này trụ nỗ trở lại, có thể thường nhìn ta một chút. Chỉ đơn giản như vậy. Bà cụ điếc gật đầu một cái, một lát sau còn nói, ta biết ngươi hận Trung Hải, ta không cầu ngươi khác, Thúy Lan gặp phải thời điểm khó khăn, các ngươi rũi rũi tay. Cái yêu cầu này không tính quá phận, Hà Vũ Thủy gật đầu đáp ứng. Đợi đến Vương Khôn đi về cùng Lý Vệ Quốc, một bác gái cầm trong tay bà cụ điếc thả tiền cái hộp. Một bác gái đem cái hộp thả vào bà cụ điếc trước mặt, mẹ nuôi, chúng ta đem tiền thu hồi lại. Bà cụ điếc không có tiếp, trực tiếp cùng một bác gái nói, ngươi cầm đi, không muốn cho ta. Vương Khôn tính toán rời đi, bà cụ điếc lại gọi bọn họ chờ ở bên ngoài chờ. Muốn cùng một bác gái nói mấy câu. Thúy Lan, nghe ta một lời khuyên, số tiền này là ngươi sau này sinh tồn tiền vốn, tuyệt đối không nên cho Trung Hải. Tần Hoài Như không thể tin. Một bác gái lau nước mắt nói, ta đã biết. Bà cụ điếc vỗ một cái một bác gái tay, ta bên này không có sao, ngươi đem tiền giấu đi, đừng cho Trung Hải. Số tiền này, ngươi trước đặt ở Nhiệm Thu Diệp trong tay, chờ Trung Hải thời điểm không biết, ngươi tổn. Một bác gái cuối cùng bị bà cụ điếc thuyết phục, cầm cái hộp đi đi ra bên ngoài giao cho Nhiệm Thu Diệp. Nhiệm Thu Diệp nhìn Vương Khôn một cái, đáp ứng. Mấy cái người rời đi bệnh viện, Hà Vũ Thủy trực tiếp đem bà cụ điếc lời nói ra, cũng hỏi Nhiệm Thu Diệp có phải hay không thu được bà cụ điếc tờ giấy. Nhiệm Thu Diệp kinh ngạc kêu một tiếng, tiếp theo có chút ảo não lấy ra tờ giấy, ta cho nàng đưa canh gà thời điểm, nàng len lén nhét vào trong tay của ta, ta còn không có nhìn nội dung phía trên. Vương Khôn nhận lấy tờ giấy nhìn một cái, trên đó viết sau khi vào cửa phải chú ý, đừng đạp hỏng đồ của nàng. Cái này có ý gì? Vương Khôn suy nghĩ một chút liền nói, nên là nàng giấu thoi vàng địa phương. Ta muốn đoán không sai, nên là vào cửa địa phương. Hà Vũ Thủy cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, nên là nơi đó. Ta nhớ được khi còn bé, bà cụ điếc tìm anh ta, nói sau khi vào cửa không bằng thẳng, để cho anh ta giúp đỡ thu thập một chút. Anh ta còn nói bà cụ điếc thật là kỳ quái, nhất định phải tại cửa ra vào hộp sắt. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Vương Khôn suy nghĩ một chút, liền nói, nếu là cho Vũ Thủy, kia Vũ Thủy liền nhận lấy đi. Hà Vũ Thủy nhìn Lý Vệ Quốc một cái, nói, vẫn là thôi đi. Trên người ta tiền gửi liền đủ bắt mắt. Nhà chúng ta địa phương cũng nhỏ, không có chỗ thả. Khôn ca, hay là ngươi nhận lấy đi. Lý Vệ Quốc cũng đi theo tỏ thái độ, tránh cho để cho Hà Vũ Thủy hoài nghi hắn tham đồ những thứ kia thoi vàng. Vương Khôn không có cự tuyệt, đáp ứng. Bất kể bà cụ điếc có âm mưu gì, thoi vàng thả ở trong tay của hắn, những thứ kia tính toán liền sẽ không thành công. Nhiệm Thu Diệp nhìn lấy trong tay cái này cái hộp gỗ, cảm giác biến thành khoai nóng phòng tay, kia làm sao bây giờ? Trước thu đi, tìm một cơ hội trả lại cho một bác gái. Bà cụ điếc nói không sai, tiền cho dịch Trung Hải, tám phần không gánh nổi. Kỳ thực biện pháp tốt nhất là len lén cho một bác gái. Bà cụ điếc không có lựa chọn làm như vậy, cũng là vì không bị người làm thiếu. Dịch Trung Hải chiếu cố nàng nhiều năm như vậy, cái gì cũng không lưu lại cho dịch Trung Hải, cũng quá không nói được. 149 chương 1493, dịch Trung Hải ứng đối mấy người cùng nhau trở về tứ hợp viện, trên đường thấy được dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như, đứng ở một chỗ tĩnh lặng địa phương vừa nói chuyện. Hai người bây giờ càng ngày càng không chút kiêng kỵ, ở tứ hợp viện cùng sưởng tăng ép, thường hôn ở chung một chỗ thì thôi. Bây giờ đến bên ngoài, cũng không biết tránh hiểm. Tần Hoài Như không phải cùng giả Trương Thị cùng rời đi sao? Thế nào bây giờ chỉ còn lại nàng cùng dịch Trung Hải rồi? Giả Trương Thị cũng không phải là thật ngu. Bọn họ tính toán bà cụ điếc như vậy bao nhiêu năm, bây giờ cái gì cũng không có mò được, nơi nào có thể dễ dàng buông tha. Lúc này, chỉ có để cho Tần Hoài Như buộc dịch Trung Hải ra tay. Cũng có thể đoán được hai người nói nội dung, Vương Khôn mấy người liền không có xem náo nhiệt ý tưởng. Dịch Trung Hải cũng không có phát hiện Vương Khôn mấy người, mà là không ngừng an ủi Tần Hoài Như, ta cũng không biết bà cụ điếc trước khi chết sẽ đem chiêu này ra. Ngươi phải tin tưởng ta. Oán hận bà cụ điếc chiêu số, dịch Trung Hải đối với nàng gọi cũng thay đổi. Tần Hoài Như bị Khôn nói, một đại gia, ta không có trách người. Thế nhưng là chúng ta sau này làm sao bây giờ, a ta đều đã cùng ta bà nói xong rồi, nàng mang theo đồng ngạnh đi bà cụ điếc trong phòng ở không có nàng phải dậy, chúng ta mới tốt gặp mặt. Thế nhưng là, ngươi cũng nhìn thấy thái độ của nàng. Nghĩ đến mới vừa rồi giả Trương Thị thái độ, dịch Trung Hải cũng cảm giác phi thường nhức đầu. Ngươi đừng nội, để cho ta nghĩ một chút biện pháp. Tần Hoài Như hiểu được rồi thì thôi đạo lý, giọng điệu cũng hòa hoãn lại, tốt nhất mau sớm điểm, ta lo lắng đêm dài lắm mộng. Ban khu phố đem nhà phân cho người khác. Một khi phân cho người khác, chúng ta liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Dịch Trung Hải hiểu Tần Hoài Như nói không sai. Bây giờ thành Bắc Kinh, nhiều người phòng ít, chờ chia phòng tử người có thể xếp ba dặm dài đội. Ta có hai cái biện pháp. Tần Hoài Như mừng lớn, nắm Dịch Trung Hải tay, người nói mau a. Dịch Trung Hải theo thói quen bắt bẻ, còn muốn tiến hơn một bước. Thấy được Tần Hoài Như tỏ ý, cũng không dám. Đây chính là ở bên ngoài, ai biết có thể hay không đụng phải người. Để cho người thấy được, hắn thì phiền thoái. Điều thứ nhất, chúng ta cầm tiền tìm Vương chủ nhiệm, đem nhà cho mướn trở lại. Tần Hoài Như cao hứng kình biến mất một nửa. Đi ban khu phố xin phép nhà, một chiêu này mọi người đều biết. Các nàng nhà ở giả Đông Húc khi còn sống liền bắt đầu xin phép. Giả Trương Thị thường ở trong tứ hợp viện gây chuyện thị phi, buộc dịch Trung Hải cô lập một ít người, đem những người kia đuổi đi, trong đó cũng có để cho người dọn ra phòng tự ý tứ. Rất đáng tiếc, qua nhiều năm như thế, tứ hợp viện hàng xóm đổi không ít, nhà còn không có đến phiên các nàng nhà trên đầu. Trước kia ban khu phố cho lý do là các nàng nhà cũng chỉ có giả Đông Húc là trong thành hộ khẩu, không phù hợp chia phòng tự điều kiện. Chờ Giả Đông Húc qua đời, Tần Hoài như làm tới công nhân, chuyện thứ nhất chính là đem mấy đứa bé hộ khẩu chuyển thành trong thành hộ khẩu. Rất đáng tiếc, còn chưa kịp hành động, ban khu phố liền đem nhà phân cho Vương Côn. Ban khu phố căn bản không đồng ý nhà chúng ta nghĩ mướn Vương Côn nhà, thân mời hay là người giúp đỡ đệ lên. Ban khu phố như cũng đem nhà phân cho Vương Côn. Dịch Trung Hải chột dạ nhìn Tần Hoài như một cái, gặp nàng không có hoài nghi, liền thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực hắn cũng không có đem xin phép đưa cho ban khu phố. Hắn nắm Giả Gia, thứ nhất dựa vào Giả Gia không đủ tiền hoa, thứ hai chính là dùng nhà treo Giả Gia. Giả Gia phòng ở rộng rãi, hắn nắm Giả Gia thủ đoạn liền biến mất. Loại này tổn hại mình lợi người chuyện, Ngụy Quân Tử tuyệt đối không muốn làm. Còn có một cái nguyên nhân, coi như ban khu phố đồng ý Giả Gia xin phép, kia cũng sẽ không cho Giả Gia nhiều như vậy nhà. Kết quả tốt nhất là Giả Gia đổi phòng. Dùng bây giờ nhà, đổi Vương Công nhà. Đây là Dịch Trung Hải tuyệt đối không cho phép. Tần Hoài Như thoát khỏi hắn nắm giữ, hắn còn thế nào yên tâm để cho Tần Hoài Như dưỡng lao? Tần Hoài Như nếu là rời xa trung viện, cùng chủ nố khoảng cách liền xa. Một lúc sau, chủ nố cùng Tần Hoài Như quan hệ sẽ còn như vậy thân mật sao? Chủ nố điều kiện kém như vậy, duy có nhà mới khả năng hấp dẫn Tần Hoài Như, để cho Tần Hoài Như đáp ứng gả cho chủ nố. Nhiều như vậy sự thật cũng đang bày tỏ Tần Hoài Như không thể dọn đi. Hắn không thể vi phạm lương tâm. Thứ hai chính là ngăn, không để cho ban khu phố đem nhà phân cho người khác. Đợi đến Vương chủ nhiệm về hưu, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Tần Hoài Như chần chờ một chút, cảm thấy cái chủ ý này biến số quá lớn, cái này có thể được không? Không được cũng phải hành. Vương chủ nhiệm cùng Vương Khôn quan hệ quá tốt, sẽ không giúp chúng ta. Tuổi của nàng không nhỏ, sắp về hưu. Ngược lại Đồng Ngạnh còn nhỏ, các ngươi nhịn một chút. Dịch Trung Hải nói có đạo lý, tại không có biện pháp tốt hơn phía dưới, Tần Hoài Như chỉ có thể đồng ý Dịch Trung Hải biện pháp. Tiếp như thế nào mới có thể không khiến người ta vào ở tới đâu? Dịch Trung Hải mặt mũi có chút dữ tợn, hung hăng nói, Vương Khôn không phải đối ngoại tuyên truyền chúng ta viện là chim đầy tứ hợp viện sao? Vậy hãy để cho cái này danh tiếng truyền lợi hại hơn một ít. Ta cũng không tin, trong viện danh tiếng kém như vậy, còn có người nguyện ý vào ở tới. A. Tần Hoài Như kinh ngạc kêu một tiếng, làm như vậy được không? Nhị đại gia, tam đại gia cùng trong viện người có thể đồng ý không? Trong viện danh tiếng muốn phá hủy, Đồng Ngạnh sau này làm sao tìm được tức phụ a? Dịch Trung Hải an ủi Tần Hoài Như, không cần lo lắng, chờ Đồng Ngạnh cưới vợ, còn phải chừng 10 năm. Khi đó, những thứ này lời đồn đã sớm biến mất. Về phần Lao Lưu cùng Lao Diêm, bọn họ khẳng định đang tính kế nhà vấn đề. Chỉ cần nói với bọn họ không để cho người ngoài đem nhà chiếm, bọn họ khẳng định không có ý kiến. Suy nghĩ một chút hai cái đại gia tính tình, Tần Hoài Như cũng biết Dịch Trung Hải biện pháp không sai. Ba cái đại gia liên thủ, trong viện người cũng không là đối thủ. Vậy làm sao cũng nhanh chút đi tìm bọn họ. Dịch Trung Hải thấy trấn an được Tần Hoài Như, trong lòng liền không khẩn cấp như vậy, hắn cùng bà cụ Điếc còn có sổ sách không có coi xong đâu. Người đi về trước tìm Lão Lưu cùng Lão Diêm, thì nói ta trở về theo chân bọn họ có chuyện quan trọng thương lượng. Ta phải về bệnh viện một chuyến. Tần Hoài Như đã bị nhà làm đầu góc mê muội, lôi kéo Dịch Trung Hải nói, ngươi còn muốn đi nhìn bà cụ Điếc ca một đại gia, ngươi đừng trách ta nói không dễ nghe. Bà cụ Điếc thực tại thật không có lương tâm. Ngươi chiếu cố hắn nhiều năm như vậy, cũng mau xem nàng như mẹ ruột. Thế nhưng là nàng đâu, lại là thế nào đối ngươi? Nàng cả ngày nói nhà chúng ta là quân phản phúc, kỳ thực nàng mình mới là quân phản phúc. Đổi thành bình thường, Dịch Trung Hải khẳng định mất hứng Tần Hoài Như nói như vậy. Nhưng hắn giờ phút này trong lòng tràn đầy đối bà cụ Điếc oán hận, mượn Tần Hoài Như miệng mắng mấy câu, trong lòng ngược lại thống khoái rất nhiều. Nàng bất nhân, ta không thể bất nghĩa. Hoài Như, ngươi phải nhớ kỹ, ta hiếu thuận bà cụ Điếc, phải không? Cầu hồi báo. Tần Hoài Như trong lòng phi thường không thèm, không có bà cụ Điếc, ngươi có thể trở thành tứ hợp viện cái đó nói 102 một đại gia. Một đại gia, ngươi nói đúng. Dịch Trung Hải cảm thấy nên gạt gẫm một cái Tần Hoài Như, miễn cho bị hành vi của bà cụ Điếc kích thích, cho là hắn để sau này cùng bà cụ Điếc vậy. Ta cùng bà cụ Điếc không giống nhau. Đồng Ngạnh là con ta, ta sau này vật đều là Đồng Ngạnh. Tần Hoài Như rất nghiêm túc gật đầu một cái. Có bà cụ Điếc một màn này, nàng nhất định sẽ phòng bị Dịch Trung Hải dùng chiêu số giống vậy. Ta tin tưởng ngươi. Đồng Ngạnh cũng để sau này thật tốt hiếu kính ngươi. Ta về trước tứ hợp viện tìm nhị đại gia cùng tam đại gia. Dịch Trung Hải gật đầu một cái, cùng Tần Hoài Như phân biệt, sau khi đi mấy bước, lại gọi lại Tần Hoài Như, "Đúng rồi, với ngươi bà trước hạn nói một chút, đừng nói muốn nhà vấn đề. Chỉ có như vậy, Lão Lưu cùng Lão Diêm mới có thể ra lực. Chờ đem người ngoài đuổi chạy, ta lại nghĩ biện pháp đem nhà thu vào tay." Tần Hoài Như biết Dịch Trung Hải nói đúng, liền đáp ứng. 149 chương 1494, sơ suất tính toán Vương Khôn mấy người trở về đến tứ hợp viện, không khỏi cùng Nhiễm cha Nhiễm mẹ kể lại bà cụ Điếc ăn bài. Nhiễm mẹ tò mò bà cụ Điếc mục đích, liền hỏi thêm mấy câu. Vương Khôn không nói gì, chẳng qua là nghe mấy câu, đột nhiên hắn cảm giác có chút không đúng, liền nói, trên lệch điểm bị bà cụ Điếc lừa. Người trong phòng quay đầu nhìn về phía hắn. Nhiễm Thu Diệp hỏi, như thế nào rồi? Không phải nói bà cụ Điếc oán hận Tần Hoài Như mới an bài như vậy sao? Vương Khôn thở dài, nói như vậy cũng không sai. Bất quá, các ngươi cảm thấy lấy bà cụ Điếc tính tình, sẽ như vậy mà đơn giản bỏ qua cho Dịch Trung Hải sao? Ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi. Vương Khôn liền nói, các ngươi nghĩ à, Dịch Trung Hải trong tay không có tiền, một bác gái trong tay có tiền, giữa hai người có thể hay không bởi vì tiền náo mâu thuẫn? Hà Vũ Thủy đối Dịch Trung Hải những người kia hiểu rõ nhất, rất nhanh liền kịp phản ứng, nói, nhất định sẽ. Tần Hoài Như khẩu vị rất lớn, Dịch Trung Hải tiền lương căn bản không đủ dùng. Thời gian dài, nàng nhất định sẽ để cho Dịch Trung Hải tìm một bác gái đòi tiền. Chúng ta lúc rời đi, chỉ còn lại một bác gái cùng bà cụ Điếc. Lấy bà cụ Điếc bản lãnh, nhất định sẽ gạt gẫm một bác gái một trận. Ta đoán bà cụ điếc nhất định sẽ cùng một bác gái nói, số tiền này là nàng dưỡng lao tiền vốn, nhất định không thể lấy ra loại. Một bác gái tám phần sẽ bị bà cụ điếc gạt đấm. Đến lúc đó, Dịch Trung Hải cùng một bác gái liền sẽ bởi vì cái này tiền náo mâu thuẫn. Tất cả mọi người biết, chu nố 37 khối rơi tiền lương, đều không cách nào thỏa mãn Tần Hoài như khẩu vị, Dịch Trung Hải bây giờ chừng 20 đồng tiền tiền lương càng không thể nào đủ dùng. Bây giờ Dịch Trung Hải gần như trở thành kế tiếp chủ nố, khẳng định không cách nào bỏ trốn Tần Hoài như lòng bàn tay. Một phương đòi tiền, một phương không muốn cho, cái này mâu thuẫn căn bản là không cách nào điều hòa. Một bác gái nếu là đối Dịch Trung Hải có ý kiến, như vậy Dịch Trung Hải cuộc sống khổ sẽ phải đến rồi. Nhiễm mẹ có chút hoài nghi nói, bà cụ điếc có thể lợi hại như vậy sao? Bình thường cùng nàng tiếp xúc, không nhìn ra a. Hà Vũ Thủy liền nói, Nhiễm gì, ngươi chớ để cho bà cụ điếc bề ngoài lửa. Ta từ nhỏ theo chân bọn họ sinh hoạt chung một chỗ, đối với các nàng hiểu rõ vô cùng. Bà cụ điếc tuyệt đối là nghĩ như vậy. Nghe được Hà Vũ Thủy nói như vậy, Nhiễm mẹ liền không lời nào để nói. Hà Vũ Thủy từ nhỏ đã ở những người đó tính toán hạng, nàng nói bà cụ điếc là nghĩ như vậy, tám phần chính là như vậy nghĩ. Trên thực tế tình huống cùng Vương Khôn đoán vậy. Bà cụ điếc mượn cái này hơn 2000 đồng tiền, thành công thu phục một bác gái, để cho một bác gái tin tưởng lời của nàng. Lúc này bà cụ điếc đã hoàn thành đối một bác gái gật gẫm. Một bác gái một bên lau nước mắt, một bên ghi xuống bà cụ điếc dặn dò. Kỳ thực, chính nàng cũng đúng Tần Hoài như có chút hoài nghi, nhưng nàng không thể sinh con, lại không thể kiếm tiền, không có biện pháp ngăn Dịch Trung Hải. Bây giờ trong tay có tiền, ít nhiều có chút lòng tin, bà cụ điếc những thứ kia vì nàng suy tính chuyện, tự nhiên sẽ nhớ trong lòng. Dịch Trung Hải đi vào phòng bệnh, thấy được chính là một màn này. Trong lòng hắn phi thường không thoải mái, cảm thấy một bác gái không thiết tâm. Thúy Lan, người đi ra ngoài trước, ta cùng mẹ nuôi nói một chút. Một bác gái nghe vậy, cũng không có lập tức rời đi, mà là ngẩng đầu nhìn bà cụ điếc. Lấy được bà cụ điếc đồng ý, mới xoay người rời đi. Dịch Trung Hải xem một màn này, trong lòng thì càng mất hứng. Chờ một bác gái rời đi, hắn liền trực tiếp hỏi, mẹ nuôi, ta tự hỏi không hề có lỗi với ngươi địa phương, ngươi tại sao phải nhiều như vậy ta? Bà cụ điếc đã sớm liệu được một màn này, cũng không có bất kỳ kinh ngạc. Nàng chuyện nên làm, cũng xong xuôi. Bây giờ cũng nên đến cùng Dịch Trung Hải ngựa bài thời điểm. Không hề có lỗi với ta. Ngươi sao được nói ra câu nói này? Chu Ngố là ta tự mình chọn lựa dưỡng lão người, ngươi không muốn thì thôi, ngươi dựa vào cái gì đem hắn hố đi? Không có Chu Ngố một năm này, ta qua là ngày gì, ngươi không rõ ràng làm sao? Chu Ngố không phải ta hố đi. Dịch Trung Hải phẫn nộ hô. Chu Ngố rời đi, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn phẫn nộ. Vốn là kế hoạch thật tốt, Tần Hoài như mang thai con của hắn, để cho Chu Ngố nuôi dưỡng. Kết quả đây, Chu Ngố không nói tiếng nào chạy, hắn cũng không dám để cho Tần Hoài như mang thai. Đồng ngạnh mặc dù giống như hắn, nhưng dù sao ở giả Trương thị trong tay, đều bị giả Trương thị dạy bậy. Hắn mặc dù không cho là mình loại sẽ thành giả Trương thị người như vậy, nhưng tóm lại không ở bản thân dạy dỗ hạ, cùng bản thân không thiết tâm. Nếu không phải Tần Hoài như cái đó hồ ly tinh, Chu Nỗ về phần biến thành như vậy sao? Hà Đại Thanh mới vừa lúc rời đi, ta liền khuyên ngươi, phải đem dưỡng lao đặt ở Chu Nỗ trên thân. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời ta, phi nói giả đông hữu tốt. Kết quả đây, Dịch Trung Hải không cho phép người khác nói Tần Hoài như không tốt, lập tức phản bác, ngươi sớm một chút đồng ý Chu Nỗ cưới Hoài Như, Chu Nỗ cũng sẽ không rời đi. Chu Nỗ cưới Hoài Như, nhất định sẽ càng thêm hiếu thuận ngươi. Bà cụ điếc ha ha nở nụ cười, nàng Tần Hoài như gả cho Chu Nỗ, ta lão thái thái mộ phần có cung cao ba thước. Dịch Trung Hải nhức đầu xem bà cụ điếc, ngươi làm sao lại như vậy nhìn Hoài Như không vừa mắt đâu. Chúng ta trong huyện, ai không nói Hoài Như hiếu thuận a, ngươi mới vừa nằm viện, Hoài Như liền mang theo hải tử tới thăm ngươi, nàng là vì nhà của ta di sản. Thật muốn hiếu thuận ta, mỗi lần tới cũng tay không sao. Ta không yêu cầu gì khác, một hào tiền một bánh bao thịt, nàng mua cho ta một cũng được. Dịch Trung Hải không biết nói gì, suy nghĩ kỹ một chút, mới phát hiện, bà cụ điếc nói chính là sự thật. Mỗi lần Tần Hoài Như tới, lời nói phi thường xinh đẹp, trừ cái này, liền không có khác. Hắn mặc dù cảm giác Tần Hoài Như làm không đúng, nhưng tiềm thức liền muốn vì Tần Hoài Như giải thích, ngươi cũng không thiếu ăn, Thúy Lan không phải cho ngươi mua đồ ăn sao? Hơn nữa chúng ta trong viện những thứ kia tới thăm ngươi người, đều là tay không. Người khác cũng không mua, Hoài Như mua, đó không phải là không hợp còn sao? Bà cụ điếc hừ một tiếng, trong lòng suy nghĩ nàng nếu có thể tiếp tục sống tiếp, nhất định sẽ thật tốt dạy dỗ trong viện đám kia quân phản quốc. Từng cái một mong muốn phòng của nàng, lại một chút thứ tốt cũng không cho nàng đưa. Nhà bị ban khu phố thu đi về cũng tốt, ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Dịch Trung Hải biết chuyện này nói không rõ, đừng nói chuyện này, mẹ nuôi, ngươi yên tâm. Ta sẽ cấp cho ngươi tốt hậu sự, ngày lễ Tết, cũng sẽ đi gặp ngươi. Nhà của ngươi nếu bị ban khu phố lấy đi, ngươi những thứ kia thòi bằng đầu. Ngươi nói gì, muốn cho ta nấu canh gà? Bà cụ điếc trực tiếp bắt đầu giả bộ câm điếc. Ngươi không muốn cho ta giả điếc. Những thứ đó, ngươi không cho ta, chẳng lẽ muốn cho người ngoài sao? Ngươi nói gì nha, ta thế nào nghe không hiểu. Chu Nô Tử, cháu trai ruột của ta, ngươi đang ở đâu? Mãi mãi nhớ ngươi. Bà cụ điếc tiếp tục giả ngây giả dại. Dịch Trung Hải bất đắc dĩ, liền đem một bác gái gọi vào, hỏi thăm thoi bằng chuyện. Một bác gái sửng sốt một chút, mới nói, ta trước giờ cũng không biết có thoi bằng chuyện. Mẹ nuôi thả tiền cái hộp đâu? Một bác gái liền nói, ta tổn. Những tiền kia muốn giữ lại cho chúng ta làm nuôi lão tiền. Dịch Trung Hải lúc này cũng không có hoài nghi một bác gái, đối một bác gái an bài cũng không có ý kiến, trong hộp liền không có thứ khác sao? Không có, liền chỉ có một ít tiền cùng phiếu. Ngươi nói mẹ nuôi có phải hay không đem thoi vàng đổi thành tiền a? Một bác gái suy nghĩ một chút, liền nói. Dịch Trung Hải nghe vậy sững sờ, có chút không xác định đứng lên. Bà cụ điếc con đường rất dã, thường đi chợ đen đổi đồ vật. có rất lớn xác suất đem thoi vàng đổi thành tiền. Thế nhưng là hắn lại có chút không xác định. Vào giờ phút này, Dịch Trung Hải mới phát hiện, hắn đối bà cụ Điết hiểu rõ cũng không nhiều. 149 chương 1495, trở mặt mẹ nuôi, ngươi có phải hay không đem thoi vàng đổi thành tiền rồi? Không cam lòng phía dưới, Dịch Trung Hải quay đầu lại hỏi bà cụ Điết. Bà cụ Điết cái gì cũng không có trả lời. Điều này làm cho Dịch Trung Hải có chút sẽ không. Hắn nuôi lão tiền bị Hà Vũ Thủy hố đi, chú nố cũng rời đi, sẽ chờ bà cụ Điết tiền hồi máu để nuôi sống Tần Hoài Như. Tuy nói một bác gái lấy được hơn 2000, nhưng rất rõ ràng không thỏa mãn được khẩu vị của hắn. Thấy bà cụ Điết như vậy ngoan cố, Dịch Trung Hải quyết định cho bà cụ Điết một bài học. Hắn phải đem một bác gái gọi đi, không có một bác gái chiếu cố, nhìn bà cụ Điết làm sao bây giờ. Thúy Lan, ngươi theo ta về nhà, cho mẹ nuôi chuẩn bị hậu sự. Một bác gái chần chờ một chút, nói, ta phải đi, liền không ai chiếu cố mẹ nuôi. Dịch Trung Hải không có chút nào che giấu mục đích của mình, nói thẳng, ta để ngươi trở về tứ hợp viện, ngươi liền cho ta trở về. Nơi này là bệnh viện, có vấn đề tự nhiên có bác sĩ y tá giúp một tay. Một bác gái có chút chất vấn nhìn về phía bà cụ Điết, chỉ thấy bà cụ Điết hai mắt nhắm nghiền, không nói gì. Hết cách rồi, nàng sau này còn phải dựa vào Dịch Trung Hải sinh hoạt, chỉ có thể cùng Dịch Trung Hải cùng nhau trở về tứ hợp viện. Chờ hai người rời đi, bà cụ Điết lần nữa mở mắt ra, trong mắt hiện đầy nước mắt, trong miệng thì thầm báo ứng hai chữ. Tính toán cả đời, quay đầu lại vẫn là không có lấy được một cái viên mãn dưỡng lao sinh hoạt. Vốn tưởng rằng Dịch Trung Hải vì mặt mũi, cũng phải thật tốt đem nàng đưa đi. Tần Hoài Như trở lại tứ hợp viện, liền đem tìm được Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý, nói có chuyện trọng yếu phải thương lượng. Hai người cho là bà cụ Điết hậu sự, trong lòng đối bà cụ Điết bất mãn, nhưng lại biết ban khu phố sẽ thăm dự, không dám cự tuyệt. Tần Hoài Như cùng hai người nói xong rồi, liền lập tức về nhà cùng giả Trương Thị thương nghị. Tiến vào trong nhà, liền thấy giả Trương Thị hưu khí vô lực nằm ở trên giường. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Thấy Tần Hoài Như, giả Trương Thị đến rồi khí lực, đột nhiên ngồi dậy. Dịch Trung Hải lão già khốn kiếp kia nói thế nào? Thanh âm của nàng có chút khàn khàn. Tần Hoài Như liền vội vàng hỏi, thanh âm của ngươi? Mắng Dịch Trung Hải cùng bà cụ đi mắng. Tần Hoài Như biết nguyên nhân, liền không hỏi. Một đại gia suy nghĩ cái biện pháp, chúng ta như vậy. Nghe cái kế hoạch này, giả Trương Thị phi thường không hài lòng, vốn chính là nhà chúng ta nhà, dựa vào cái gì còn phải phiền phức như vậy? Coi như dựa theo kế hoạch của hắn thành công, chúng ta là có thể lấy được nhà sao? Hắn có thể cùng Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý tranh. Tần Hoài Như bất đắc dĩ nói, trừ cái biện pháp này, còn có biện pháp khác sao? Một đại gia nói, vì nhà, nhị đại gia cùng tam đại gia nhất định sẽ ra sức. Chỉ cần chúng ta âm thầm đem bọn họ chơi thủ đoạn chuyện thông báo cho ban khu phố, vương chủ nhiệm đối bọn họ ấn tượng không tốt, chắc chắn sẽ không đem nhà cho bọn họ. Giả Trương Thị trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể làm như vậy. Nhà chúng ta khó khăn như vậy, ban khu phố vốn là nhanh nhanh chúng ta chia phòng tử. Tần Hoài Như không để ý giả Trương Thị lèm nhèm. Nên chia phòng tử nhiều, ban khu phố như thế nào lại chiếu cố các nàng. Tứ hợp viện bên ngoài, Dịch Trung Hải đột nhiên dừng bước, một hồi ta trở về đem lão Lưu cùng lão Diêm kéo, ngươi đi mẹ nuôi trong phòng, thật tốt lục soát một lần. Ta trước kia thấy được ta, mẹ nuôi trong tay chỉ ít có 3 thoi vàng. Lấy mẹ nuôi khả năng, chắc chắn sẽ không chỉ có như vậy điểm. Chúng ta chỉ cần đem những thứ đó thu vào tay thì có đủ tiền dưỡng lão. Một bác gái thở dài, đáp ứng. Dịch Trung Hải còn nói, ta đây cũng là không có biện pháp. Chúng ta chiếu cố mẹ nuôi nhiều năm như vậy, nhà không có chúng ta phần, những thứ kia tích góp dù sao cũng nên thuộc về chúng ta. Ta đã biết, ta sẽ thật tốt kiểm tra. Thấy một bác gái tâm tình đã khá nhiều, Dịch Trung Hải an tâm. Hai người trở lại tứ hợp viện, Dịch Trung Hải liền thấy Diêm Phụ Quý, lão Diêm, Hoài Như theo như ngươi nói sao? Diêm Phụ Quý gật đầu một cái, nói, lão Dịch, chúng ta muốn mở toàn viện đại hội sao? Nói những lời này thời điểm, Diêm Phụ Quý còn hướng Vương Khôn trong nhà nhìn mấy lần. Trong tứ hợp viện, mong muốn tổ chức toàn viện đại hội, cần Vương Khôn gật đầu mới có thể. Không phải các nàng nhưng không có biện pháp triệu tập nhiều người như vậy. Chúng ta trước cùng lão Lưu thương lượng một chút lại nói. Đi, chúng ta cái này đi tìm lão Lưu. Diêm Phụ Quý hết cách rồi, chỉ có thể đi theo Dịch Trung Hải hướng về sau viện đi tới. Đến trung viện, thấy Tần Hoài Như, Dịch Trung Hải lại đem Tần Hoài Như cho gọi lên. Một bác gái dựa theo ước định, về nhà trước, tránh cho để cho người hoài nghi. Chờ Dịch Trung Hải kéo lại Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý, nàng lại len lén đi bà cụ Điếc nhà lục soát. Dịch Trung Hải đem Tần Hoài Như kêu lên, thứ nhất là muốn tuyên dương một cái Tần Hoài Như liễu thuận, thứ hai cũng là vì kéo Tần Hoài Như. Những tiền kia, nhất tuyệt không để Tần Hoài Như biết. Tần Hoài Như không nghĩ tới Dịch Trung Hải dụng tâm, vui sướng đi theo bận trước bận sau, biểu hiện mình hiếu thuận. Cái này hiếu thuận danh tiếng, cũng có thể vì nàng nhà sau này tìm ban khu phố muốn nhà thêm điểm. Một bác gái thấy Dịch Trung Hải đi hậu viện, không có lập tức đi bà cụ biết nơi đó, mà là con Dịch Trung Hải tới trước Vương Khôn trong nhà. Thu Diệp, Vũ Thủy, ta cầu các ngươi một chuyện. Ta trở lại cho mẹ nuôi thu dọn đồ đạc. Mẹ nuôi ở trong bệnh viện không ai chiếu cố. Các ngươi có thể hay không đi chiếu cố một chút? Ta bên này thu thập xong vật, liền lập tức trở về. Nhiễm Thu Diệp hỏi, các ngươi hai vợ chồng thế nào đồng thời trở về rồi? Một bác gái cúi đầu, không nói gì. Nhiễm mẹ nhìn một bác gái đáng thương, liền nói, đừng hỏi. Các ngươi coi như giúp một tay đi. Nhiễm Thu Diệp nhìn Vương Khôn một cái, liền nói, một bác gái, ngươi trước mau lên. Ta cùng Vũ Thủy lúc nữa sẽ đi bệnh viện. Một bác gái gật đầu một cái, nói tiếng cảm ơn, liền xoay người lại. Hà Vũ Thủy khinh thường nói, lâu trước giường bệnh không hiếu tử. Chính là Dịch Trung Hải cái này ngụy quân tử, cũng chạy không thoát những lời này. Chờ hắn già rồi, khẳng định còn không bằng bà cụ Điếc. Trong lời nói giọng điệu, mang theo oán trách, cũng mang theo nhìn có chút hả hê. Những người khác không lên tiếng, nhưng cũng không cảm thấy Hà Vũ Thủy nói không đúng. Bà cụ điếc cũng cho Dịch Trung Hải một lớn khó coi, Dịch Trung Hải có thể nhịn được mới là lạ. Nhiễm Thu Diệp liền nói, được rồi, chúng ta ăn chút cơm, liền đi bệnh viện coi sóc một đêm đi. Nhân phải đi chiếu cố bà cụ điếc, trong nhà liền bắt đầu nấu cơm, vẫn không quên cho bà cụ điếc nấu một chén canh gà. Hậu viện Hứa Đại Mậu thấy ba cái lao đầu lại tụ chung một chỗ, cũng biết không có chuyện tốt. Hắn bản muốn lén lút nghe một chút ba người tính toán cái gì, nhưng nhị đại mụ từ nhà bên trong đi ra. Hứa Đại Mậu không cam lòng, liền ở bên ngoài ngồi. Chỉ chốc lát lại thấy được một bác gái vội vã đi tới bà cụ điếc nhà, thỉnh thoảng truyền ra một ít vận động. Cái này đưa đến nhị đại mụ cùng hắn vô cùng hiếu kỳ. Hứa Đại Mậu liền nói, nhị đại mụ, nếu không ngươi đi hỏi một chút một bác gái, có cần hay không giúp một tay. Nhị đại mụ nhíu môi, ngươi lại muốn tính toán cái gì? Nhìn ngươi nói, ta có thể tính toán cái gì? Bà cụ điếc đều phải chết, ta còn có thể cùng một người chết so đó sao? Nhị đại mụ liền nói, chúng ta trong viện cũng đi nhìn nàng, liền Vương Khôn cũng đi, ngươi tại sao không đi? Kinh Như không phải là đi sao? Bà cụ điếc từ nhỏ liền nhìn ta không vừa mắt, ta phải đi đem nàng tức chết làm sao bây giờ? Nhị đại mụ suy nghĩ một chút cũng đúng, liền tin tưởng Hứa Đại Mậu. Nhưng nhị đại gia cho nhiệm vụ của nàng, lại không thể bỏ qua, chỉ đành hướng về phía bà cụ điếc nhà hô to, một chị dâu, muốn ta giúp đỡ không? Một bác gái nào dám để cho nàng giúp một tay, vội vàng ở trong phòng nói, không cần. Ta giúp mẹ nuôi tìm ít đồ, nàng muốn nhìn một chút. 149 chương 1496, Mật Nưu mắt thấy nhị đại mụ bất động địa phương, Hứa Đại Mậu liền bỏ qua theo dõi tính toán. Nhàm chán phía dưới, hắn quyết định đi tiền viện tìm Vương Khôn. Ba cái đại gia lần nữa Mật Nưu, chuyện trọng yếu như vậy, nhất định phải nói cho Vương Khôn. Vương Khôn sau khi nghe, lại không có để ý ba cái lao đầu tử hy vọng không nhiều bằng lúc trước, mong muốn kiếm chuyện, độ khó không hề nhỏ. Làm sao ngươi biết? Ba người bọn họ chạy đi Lưu Hải Trung nhà, còn đặc biệt để cho nhị đại mụ đứng tại cửa ra vào nhìn chằm chằm. Ta dám đánh cuộc, bọn họ tuyệt đối có âm mưu. Chúng ta trong viện, đáng ra đến bọn họ như vậy tính toán, cũng chỉ có ngươi. Vương Khôn rõ ràng Hứa Đại Mậu mục đích khẳng định sẽ không đơn giản như vậy, không có vạch trần hắn, liền nói, không có sao, bọn họ trước kia không có thành công, bây giờ cũng sẽ không thành công. Hứa Đại Mậu thấy Vương Khôn không tích cực, cũng hết cách rồi, liền hỏi, các ngươi đi làm gì? Chúng ta đi bệnh viện thăm một cái bà cụ điếc. Hứa Đại Mậu vừa nghe liền không có hứng thú, càng sẽ không theo đi thăm bà cụ điếc. Ở bên ngoài đi vòng vo một vòng, thấy nhị đại mụ còn thủ tại cửa ra vào, cũng biết ba người không có thương nghị xong. Chờ Dịch Trung Hải nói ra mục đích sau, cái đầu tiên thở phào nhẹ nhõm là Diêm Phụ Quý. Hắn lo lắng nhất chính là Dịch Trung Hải lại phải cho bà cụ điếc tiền quyên góp. Kia bà cụ điếc nhà cuối cùng thuộc về ai? Lưu Hải Trung mặc dù ngốc một chút, nhưng cũng biết bà cụ điếc nhà liền một gian, trong bọn họ chỉ có một người có thể được đến. Đúng nha, nhà cuối cùng cấp cho ai? Dịch Trung Hải suy nghĩ một chút nói, ta làm như vậy cũng là vì chúng ta trong viện người tuổi trẻ cân nhắc. Chúng ta trong viện nhà vốn là không đủ, dựa vào cái gì đem trong viện nhà cho người ngoài? A, ý của ta là, chúng ta trước không nói nhà thuộc về ai vấn đề, liên thủ đem người ngoài đuổi đi, còn dư lại chính là chúng ta nội bộ chuyện. Tân Hoài như đối kế hoạch của Dịch Trung Hải tràn đầy tự tin, lại giúp nói, thịt nát ở trong nồi, đó cũng là chúng ta, không thể tiện nghi người ngoài. Lưu Hải Trung đầu góc đơn giản, nghe Dịch Trung Hải vậy, cảm thấy không sai. Bất kể nói thế nào, trước tiên đem người bên ngoài ngăn lại, chỉ cần không có người ngoài đến, bằng nhà bọn họ năng lực, tranh thủ đến nhà có khả năng không nhỏ. Ta đồng ý. Diêm Phụ Quý suy tính liền có thêm. Dịch Trung Hải chiếu cố bà cụ điếc nhiều năm như vậy, cuối cùng cái gì cũng không có mò được, không thể nào không có chút nào động tâm, sau lưng nhất định là có âm mưu. Cái này âm mưu không cần hỏi, khẳng định cũng sẽ muốn nhà. Dịch Trung Hải xác thực không cần, nhưng là Tần Hoài Như cần. Giả ra từ Hà Đại Thanh rời đi, liền bắt đầu vương vấn Hà gia nhà. Vì nhà, náo bao nhiêu trận. Lần này tuyệt đối không thể nào cứ như vậy đồng ý đoán được Dịch Trung Hải mục đích, Diêm Phụ Quý cũng không có biện pháp cự tuyệt đề nghị của Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải nói không sai, nếu là bất kể không hỏi, cạnh tranh nhà người chỉ biết nhiều rất nhiều. Nhà bọn họ cũng không có bất kỳ ưu thế. Ngăn cả người bên ngoài, ở bên trong tứ hợp viện bộ cạnh tranh, các nàng nhà chưa chắc sẽ thua. Nghe được Lưu Hải Trung đáp ứng, hắn cũng thuận thế đồng ý xuống dưới. Dịch Trung Hải đối cái kết quả này rất vừa ý, liền nói, chúng ta muốn đầu tiên nói trước, bất kể cuối cùng nhà ai được nhà, những người khác cũng không thể phá đám. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý liếc nhau một cái, trực tiếp đáp ứng. Tiếp xuống, mấy người giống như gì truyền bá lời đồn, thương nghị một phen. Cái này cái va chạm liền không có như vậy hòa hải. Lưu Hải Trung trực tiếp đề nghị đem Dịch Trung Hải chuyện gây nữa một lần, bằng vào Dịch Trung Hải làm những chuyện kia, tuyệt đối có thể dọa lui một đống lớn người. Dịch Trung Hải đầu tiên liền không vui. Hắn rõ ràng, truyền bá lời đồn chuyện này, không thiếu được nói hắn làm những chuyện kia. Nhưng là tuyệt đối không thể gọi chuyện của hắn, nói như vậy, cuối cùng đem người bên ngoài ngăn cản, cũng sẽ đem hắn lấy được nhà có khả năng ngăn cản. Gọi chuyện cá nhân của ta, sợ rằng hù dọa không ngã người khác. Các ngươi đừng quên, mẹ nuôi phòng ở hậu viện, người ta nếu là vốn không cùng trong viện người trao đổi, trở lại trực tiếp giúp trong nhà tính toán, làm sao bây giờ? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đề nghị của Lưu Hải Trung bị phản bác, có chút mất hứng. Dịch Trung Hải liền nói, dĩ nhiên phải đem mỗi người vấn đề nói hết ra. Lão Lưu thích đánh người, lão Diêm thích tính toán. Những thứ này đều nói, người khác mới sẽ cảm thấy chúng ta trong viện không tốt chung sống. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý trên mặt của hai người rất khó coi. Để cho Dịch Trung Hải vừa nói như vậy, bọn họ tất cả đều thành ác nhân. Cứ như vậy, chúng ta đều được người xấu. Trở thành người xấu, dù sao cũng so nhà bị người khác đuổi đi mạnh đi. Lão Lưu, nhà ngươi quang tiên nên tìm vợ đi. Ngươi hy vọng hắn kết hôn sau này dọn ra ngoài ở sao? Nghĩ đến đại nhi tử hành vi, Lưu Hải Trung trên mặt liền mang theo phẫn nộ. Hắn tuyệt đối không cho phép còn giữ lại hai đứa con trai cùng lão đại học, bọn họ dám. Dịch Trung Hải biết Lưu Hải Trung nơi này đã không thành vấn đề, lại nói với Diêm Phụ Quý, ngươi cũng không muốn nhìn nhi tử dọn ra ngoài ở đi. Diêm Phụ Quý không có phủ nhận. Khó khăn lắm mới đem nhi tử nuôi lớn, còn phải cho hắn tìm vợ, cũng không thể tìm được tức phụ, liền rời đi nhà, nói như vậy, hắn ở trên người con trai đầu tư liền trôi theo dòng nước. Dịch Trung Hải đắc ý nói, mượn dùng lao Diêm một câu nói, ăn không nghèo xuyên không nghèo, tính toán không tới liền chịu nghèo. Chúng ta danh tiếng sớm đã bị Vương Khôn suy đổi, coi như lại thiếu chút nữa, lại có thể thế nào? Bị người sau lưng mắng mấy câu, có thể được đến một phòng nhỏ, sao không vui mà làm? Các ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Lời cũng nói đến mức này, căn bản là không có cho bọn họ lựa chọn nào khác. Bọn họ sẽ không trơ mắt nhìn nhà bị người khác đuổi đi. Diêm Phụ Quý suy nghĩ một chút, đột nhiên thấy được Tần Hoài Như nóng bỏng ánh mắt, nhất thời đã cảm thấy nàng mới là lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Mới vừa rồi Dịch Trung Hải nói trong viện hết thảy mọi người, duy chỉ có chưa nói giả ra một câu tiếng xấu, kia tuyệt đối không được. Thanh danh của bọn họ cũng hỏng, cũng chỉ có Tần Hoài Như danh tiếng tốt, nhà chẳng phải là tiện nghi Tần Hoài Như. Cứ làm như vậy, Đồng Ngạnh không phải có cái đạo thánh danh hiệu sao? Chúng ta cũng cho hắn chuyển đi. Trên đời này 8 phần người, cũng không vui cùng kẻ trộm ở cùng một chỗ. Lưu Hải Trung không có suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng rõ ràng Diêm Phụ Quý nói rất đúng, lập tức biểu thị ra chống đỡ. Đúng vậy, cái này tuyệt đối phải nói một chút. Tần Hoài Như không vui, ủy khuất nói, nhị đại gia, tam đại gia, các ngươi dựa vào cái gì nói như vậy nhà chúng ta Đồng Ngạnh? Để cho người khác biết, Đồng Ngạnh còn thế nào tìm việc làm? Dịch Trung Hải giống vậy không nỡ con của mình danh tiếng bị hủy, liền vội vàng nói, Hoài Như một nhà quá khó khăn, đừng nói là các nàng nhà chuyện. Để cho người khác biết chúng ta một đám người ước hiếp một quả phụ, chúng ta danh tiếng liền thật hỏng. Lưu Hải Trung có chút chần chờ, Diêm Phụ Quý lại không có, không nói các nàng nhà chuyện cũng được, nhưng là các ngươi muốn thể, tuyệt đối không được bà cụ đến nhà. Lần này để cho Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như không có biện pháp trả lời. Các nàng làm loại này giết địch 1000, tự tổn 800 chuyện, mục đích đúng là vì nhà. Cũng không thể thật làm từ thiện, vì trong viện người hiểu được đi. Lưu Hải Trung cũng nhìn thấu không đúng, khinh thường nói, các ngươi mong muốn nhà, liền trực tiếp nói, chúng ta bằng bản lãnh cạnh tranh. Lão Dịch, không phải ta nói ngươi, ngươi lúc nào thì có thể thay đổi đội ngũ quân tử tính tình. Dịch Trung Hải có chút oán hận trừng Diêm Phụ Quý một cái, Đồng Ngạnh lập tức liền trưởng thành, cũng không thể một ông kế con, cùng nhiều nữ nhân như vậy ngủ cùng chỗ đi. Nàng mong muốn một căn phòng, cũng không quá đáng. Còn nữa, nếu không phải Vương chủ nhiệm đem nhà cướp đi, mẹ nuôi nhà vốn là nên ta thừa kế. 149 chương 1497, mỗi người ý đồ chấp hành kế hoạch, không thiếu được Dịch Trung Hải. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý không thể nào yêu cầu Dịch Trung Hải được nhà, định liền đồng ý đại gia bằng bản lãnh của mình. Bất quá Tần Hoài Như mong muốn đứng ngoài cũng không thể nào. Dịch Trung Hải không nỡ Đồng Ngạnh danh tiếng bị hư, hết sức ngăn cản. Diêm Phụ Quý liền nói, ngươi cũng nói, danh tiếng hỏng chẳng qua là nhất thời. Chờ thời gian dài, đại gia sớm muộn cũng sẽ quên. Chúng ta cũng có thể hy sinh, dựa vào cái gì Đồng Ngạnh không thể hy sinh? Lưu Hải Trung kiên định cùng Diêm Phụ Quý đứng chung một chỗ, cuối cùng buộc Dịch Trung Hải gật đầu đồng ý lớn nhất mâu thuẫn hóa giải, chuyện còn lại liền đơn giản. Mấy người thương nghị xong, liền chuẩn bị giải tán. Dịch Trung Hải trong lòng gấp bạc cụ điết toi vàng, thứ một cái rời đi, Tần Hoài Như theo sát phía sau. Dịch Trung Hải không muốn Tần Hoài Như biết toi vàng chuyện, liền nói, Đồng Ngạnh chuyện, ngươi trở về với ngươi bà nói một tiếng, vì nhà, chỉ bị khuất một cái Đồng Ngạnh. Có nhà, cũng sẽ không chế mãi Đồng Ngạnh cưới vợ. Chuyện cho tới bây giờ, Tần Hoài Như không có biện pháp khác, đáp ứng, đi về nhà cùng giả Trương thị thương nghị. Dịch Trung Hải thì vội vã tiến vào bà cụ điếc nhà, do hỏi, ngươi tìm đã tới chưa? Một bác gái lắc đầu một cái, có thể tìm địa phương, ta tìm khắp, cái gì cũng không tìm được. Dịch Trung Hải không cam lòng, trên tường đâu, trên nóc nhà, trên nữa, tìm khắp sao? Một bác gái nghe vậy sững sờ, tiếp tục nói, ta chỉ lo tìm bà cụ điếc tủ đựng, chưa kịp tìm. Dịch Trung Hải không có thời gian đoán trách một bác gái, bản thân bắt đầu ra tay, trong phòng khắp nơi tìm. Hắn tìm cây vậy, ở bà cụ điếc trong phòng khắp nơi gõ. Chẳng qua là hắn duy trì không để ý đến cửa vị trí. Hắn thấy, vật thả tại cửa ra vào, thực tại quá dễ dàng để cho người tìm được. Bà cụ điếc như vậy người keo kiệt, tuyệt đối sẽ không thả tại cửa ra vào nơi đó. Nhưng hắn không nghĩ tới, bà cụ điếc lại cứ phương pháp trái ngược, đặc biệt đem đồ vật đặt ở đại gia bình thường đi trên đường. Bên này gõ gõ đập đập, cũng không có ảnh hưởng đến Diêm Phụ Quý. Diêm Phụ Quý lôi kéo Lưu Hải Trung đề nghị, ngươi thấy được đi. Lão Dịch còn tính toán lợi dụng chúng ta. Lưu Hải Trung gật đầu một cái, khinh thường nói, hắn thật không lỗ ngụy quân tử tiếng xưng hô này. Chúng ta nhất định phải để phòng hắn. Diêm Phụ Quý liền nói, ta tìm ngươi, chính là vì thương lượng chuyện này. Ở nhà vấn đề này, hai người chúng ta nhất định phải liên hiệp. Lưu Hải Trung hầu nghi xem Diêm Phụ Quý, bàn về tính toán, Diêm Phụ Quý cũng không kém, âm mưu của Dịch Trung Hải, hắn cũng không nhìn ra, Diêm Phụ Quý lại như vậy mà đơn giản nhìn ra, không thể không phòng. Nói đến nhà, kỳ thực hai nhà bọn họ mới là lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Hai nhà nhân khẩu là tứ hợp viện nhiều nhất, cũng là cần nhất nhà. Ngươi chỉ cần đem nhà nhường cho ta nhà, ta sẽ ghi nhớ nhân tình của ngươi. Diêm Phụ Quý vừa nghe liền không vui, nhà chúng ta cũng cần nhà, dựa vào cái gì ngươi không có thể nhường cho bọn ta nhà? Nhà chúng ta quang thiên niên kỷ so giải phòng lớn, nhà các ngươi không nóng nảy. Mắt thấy muốn cãi vã, nhị đại mụ liền nói, nhà còn chưa tới tay đâu, các ngươi ồn ào cái gì? Trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Các ngươi đánh bể đầu chảy máu, không sợ Tần Hoài Như đem nhà thu vào tay a? Hai người bình tĩnh lại. Một lát sau, Diêm Phụ Quý mở miệng nói, ta không phải muốn với ngươi gây gổ, ý của ta là chúng ta muốn đề phòng lão Dịch. Thế nào đề phòng? Lưu Hải Trung hỏi. Hai chúng ta nhà liên hiệp, chính là chúng ta viện lớn nhất một thế lực. chúng ta trước liên thủ đem những người khác làm rơi, còn lại hai chúng ta nhà, bằng bản lãnh của mình tranh thủ nhà thế nào? Lưu Hải Trung cùng Nhị Đại Mụ liếc nhau một cái, cảm thấy cái chủ ý này không sai. Đối thủ nếu chỉ còn giữ lại không dám chọc chuyện Diêm Phụ Quý, nhà bọn họ căn bản cũng không cần sợ. Tốt, cứ làm như vậy. Tiếp xuống, hai nhà lại thương nghị một cái như thế nào phòng bị dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như, Diêm Phụ Quý mới hài lòng trở về nhà. Chờ Diêm Phụ Quý đi rồi thôi về sau, Nhị Đại Mụ liền nói, chúng ta cũng phải phòng bị Lao Diêm Điểm. Hắn thực tại rất có thể tính toán. Lưu Hải Trung có chút không thèm để ý nói, không có sao. Lao Diêm nhắc gan. Nhà bọn họ nhi tử cùng hắn không phải một lòng. Đối nhà chúng ta không có uy hiếp. Nghĩ đến Diêm gia nhi tử vì mấy đồng tiền hãy cùng Diêm Phụ Quý phân ra chuyện, Nhị Đại Mụ tâm định xuống dưới. Trừ Lao Diêm cùng Lao Dịch, chúng ta còn phải phòng bị những người khác. Lưu Hải Trung nói, là muốn phòng bị điểm, nhưng cũng không cần quá để ý những người khác nhà, không hề giống chúng ta như vậy thiếu nhà. Đúng, người âm thầm nhìn chằm chằm Điểm Vương Khôn, đừng để cho hắn làm hỏng kế hoạch của chúng ta. Nhị Đại Mụ gật đầu đáp ứng. Không có phòng bị Vương Khôn, là cảm thấy Vương Khôn tài trí nhà, căn bản cũng không có theo chân bọn họ cạnh tranh tư cách. Hai vợ chồng kế tiếp thương nghị liền là như thế nào truyền bá người khác rách nát chuyện, cái này Nhị Đại Mụ rất am hiểu. Đồng thời Lưu Hải Trung cũng dùng việc công để báo thù riêng, để cho Nhị Đại Mụ tận lực tuyên truyền một ít dịch Trung Hải cùng Diêm Phụ Quý chuyện. Diêm Phụ Quý về đến nhà, giống vậy đem chuyện nói với Tam Đại Mụ. Tam Đại Mụ tự nhiên không có ý kiến, danh tiếng khá hơn nữa, cũng không sánh bằng thực hệ trọng yếu. Nếu có thể dùng danh tiếng đổi phong tử, nàng cũng sẽ tự mình bôi nhọ chính mình. Cái này ngươi yên tâm, ta ngày mai sẽ đi bên ngoài tìm những lao nương kia nhóm nói chuyện tiếng. Bất quá, ngươi nghĩ kỹ thế nào phòng bị lao dịch cùng lao lưu sao? Bọn họ mới là chúng ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Diêm Vũ Quý cười nói, ta sớm đã có biện pháp. Bọn họ chỉ mới nghĩ quên như thế nào lui những người khác, tính toán đợi không ai muốn nhà thời điểm sẽ xuất thủ. Nhưng là bọn họ lại không có nghĩ qua, sớm đi ban khu phố xin phép. Chúng ta trước hạn xin phép, chờ những người kia đừng bà cụ đến nhà, ngươi nói ban khu phố sẽ đem nhà cho ai? Tam Đại Mụ vừa nghe mừng lớn, hay là ngươi thông minh á, chúng ta vừa đi theo bọn họ náo, một bên len lén đi xin phép. Bọn họ náo càng hoan, nhà chúng ta là có thể càng sớm lấy được nhà. Vậy ngươi vội vàng biết xin phép a? Gấp cái gì, ngươi đi tìm con trai của chúng ta, đề cập với bọn họ trước nói tốt. Nhà thu vào tay, ai tới ở, thế nào bỏ tiền. Những thứ này đều muốn trước hạn nói chuyện, miễn đến bọn họ vì một điểm nhỏ lợi ích, lẫn nhau phá đám. Dịch Trung Hải nhắc nhở có tác dụng, Diêm Phụ Quý nhất định phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, đem nhà vấn đề trước cùng trong nhà hài tử nói tốt. Đợi đến hài tử tới, nghe được có thể lấy được bà cụ đến nhà, rối rít mừng lớn. Tuổi của bọn họ đều lớn rồi, hướng nơi đó vừa đứng rất chiếm địa phương. Sớm chỉ hy vọng có chỗ của mình. Bất quá nghe được Diêm Phụ Quý muốn bọn họ bỏ tiền, liền không vui. Chủ yếu là bà cụ điếc nhà không coi là nhỏ, bọn họ không đánh nổi. Cái vấn đề này, Diêm Phụ Quý đã thay bọn họ suy nghĩ kỹ, trực tiếp nói, bà cụ điếc nhà không coi là nhỏ. Ta quyết định, nhà thu vào tay sau, chia ra làm hai, như vậy thì có hai gian phòng. Huynh đệ các ngươi mấy cái cũng không cần lại một nhà. Mấy huynh đệ nhìn lẫn nhau một cái, cảm thấy đây là một biện pháp tốt. Như vậy cũng không cần vì nhà cãi vã. Vũ Lị suy nghĩ một chút, liền nói, chúng ta cũng không tranh giành, ta cùng Giải Thành ở bây giờ nhà ở rất tốt, cũng không dọn nhà. Diêm Phụ Quý nghe vậy, cũng không có nói gì. Cái này dâu cả có trò giỏi hơn thầy xu thế, nếu lựa chọn không rời đi, nhất định là có ý tưởng của nàng. Vấn đề còn lại liền đơn giản, bà cụ đến nhà, Diêm Giải Phóng cùng Diêm Giải Khoáng một người một đứa. Phân chia nhà chi phí, Diêm Phụ Quý trước trên nệm, chờ hai người kiếm tiền, lại từng điểm trả tiền lại. Mặc dù trên lưng kết xù nợ nần, nhưng có thể lấy được nhà, hai huynh đệ vẫn là rất cao hứng. 150 chương 1498, thoi vàng phiền phái đi bệnh viện trên đường, mấy người kể lại Hứa Đại Mậu nhắc tới đề tài. Ba người bọn họ lao đầu tử, rốt cuộc ở mật mưu cái gì? Mấy người đem ánh mắt nhìn về phía Vương Khôn, hy vọng từ Vương Khôn nơi này lấy được câu trả lời. Vương Khôn bất đắc dĩ nói, ta cũng không phải là thần tiên, làm sao biết bọn họ mật mưu, các ngươi cũng đừng bận tâm những thứ này. Không có thể từ Vương Khôn nơi này lấy được câu trả lời, mấy người còn rất thất vọng. Rất nhanh đến bà cụ Điếc phòng bệnh, bà cụ Điếc còn chưa ngủ, trợn tròn mắt xem nóc nhà. Thấy mấy người tới, bà cụ Điếc trên mặt lộ ra nụ cười. Vương Khôn nhìn bà cụ Điếc dáng vẻ, cảm thấy tình huống của nàng kém hơn. Lẽ ra buổi sáng uống hắn đưa tới canh gà, cũng sẽ không biến kém như vậy mới đúng. Bà cụ Điếc thỏa mãn uống canh gà, cùng Nhiệm Thu Diệp, Hà Vũ Thủy nói chuyện phiếm. Lời trong lời ngoài ý tứ, tất cả đều là liên quan tới hậu sự. Hai người lúc này không tâm tình cùng một muốn chết lao thái thái tranh luận, đáp ứng chỉ cần không trái với quy định, nhất định sẽ làm cho nàng dễ đi. Bà cụ Điếc lúc này mới yên tâm, không khỏi còn nói lên Dịch Trung Hải cùng một bác gái. Nhiệm Thu Diệp không có giấu giếm, liền đem Hứa Đại Mậu thấy được chuyện nói ra. Bà cụ Điếc sắc mặt, mắt trần có thể thấy trở nên kém, trong miệng thở dài, nhìn lầm. Vương Khôn nghe được bà cụ như vậy, suy nghĩ lại một chút thôi bằng chuyện, nhất thời đoán được Dịch Trung Hải mục đích. Dịch Trung Hải hai vợ chồng chiếu cố bà cụ Điếc nhiều năm như vậy, tám phần biết bà cụ Điếc trong tay có thoi vàng. Bà cụ Điếc giao phó toàn bộ hậu sự, lại cứ không có nói thoi bằng chuyện, Dịch Trung Hải tuyệt đối sẽ không cam tâm. Dịch Trung Hải như vậy một sĩ diện người, nhưng ở bà cụ Điếc cần nhất thời điểm đem một bác gái gọi về tứ hợp viện, nên cùng không có được thoi vàng có liên quan. Vương Khôn không tham đồ bà cụ Điếc thoi vàng, như vậy thoi vàng, hắn nghĩ muốn bao nhiêu là có thể lấy được bao nhiêu. Bây giờ không có động thủ, chỉ là bởi vì lấy được cũng chưa dùng tới. Nhưng là hắn tuyệt đối không vui Dịch Trung Hải đem thoi vàng thu vào tay. Lão gia hỏa có thoi vàng, nói không chừng chỉ biết lấy ra thu mua lòng người, để cho hắn thành xong việc, trong viện lại bắt đầu không bình tĩnh. Đồng thời, hắn cũng phải phòng bị bà cụ Điếc một chút. ai biết thôi bằng chuyện, có phải hay không cái lao ra hỏa này đặt ra bẫy. Vương Khôn quyết định tối nay, dùng ngón tay vàng đi xem một cái, thần không biết quỷ không hay đem thôi vàng thu vào tay. Không có thôi vàng, bà cụ điếc có nhiều hơn nữa thủ đoạn đều vô dụng. Mắt nhìn thời gian không còn sớm, bọn họ không thể cùng ở lại chỗ này. Cuối cùng vẫn là Hà Vũ Thủy hai vợ chồng ở lại bệnh viện coi sóc bà cụ điếc, Vương Khôn cùng Nhiệm Thu Diệp về nhà. Dịch Trung Hải mệnh thở hổn hển, trong ánh mắt mang theo không nhịn được, lao ra hỏa kia, rốt cuộc đem thôi vàng giấu ở nơi nào rồi? Một bác gái nhớ bà cụ điếc tỉnh, liền nói, mẹ nuôi có thể hay không lén lén đem thôi vàng đổi thành tiền? Ngươi cũng biết, bây giờ không để cho cất dấu vàng. Dịch Trung Hải không biết một bác gái nói thật giả, nhưng phi thường không cam lòng. Tự mình nuôi sống Tần Hoài Như, mới biết tốn hao có bao nhiêu cao. Hắn vẫn chờ số tiền này nuôi sống con của mình đâu. Hắn một lao thái thái, kia có lá gan đổi thoi vàng ai chúng ta lại tiếp tục tìm kiếm. Một bác gái ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài, liền nói, thời gian cũng không tìm, chúng ta còn tiếp tục tìm sao? Để cho người phát hiện không tốt. Dịch Trung Hải mặc dù muốn mau sớm đem tiền thu vào tay, nhưng cũng biết không có thể tìm đi xuống. Lại như vậy tìm đi xuống, người khác có thể sẽ đoán được mục đích của họ. Đi thôi, ngày mai tiếp tục tìm. Ta cũng không tin không tìm được. Một bác gái gật đầu một cái, chần chờ một chút hỏi, mẹ nuôi nơi đó cần phải đi sao? Không cần. Chúng ta chiếu cố nàng nhiều năm như vậy, nàng đối chúng ta còn có dấu dếm, thực tại quá đáng ghét, để cho nàng ăn chút dạy dỗ. Dịch Trung Hải cảm thấy, bà cụ điếc nằm viện thời gian dài như vậy cũng không có sao, bị một ngày tội vấn đề không lớn. Còn nữa nói, nàng ở trong bệnh viện ở, bác sĩ y tá sẽ không bất kể nàng. Một bác gái hết cách rồi, chỉ có thể cùng Dịch Trung Hải về nhà. Đối diện hai quả phụ thấy được Dịch Trung Hải trong nhà đèn sáng, trong lòng thì có nghi ngờ. Giả Trương thì hỏi, bọn họ tại hậu viện làm gì chứ? Thế nào bây giờ mới trở về? Tần Hoài Như liền nói, nên thu thập bà cụ điếc vật đi. Bà cụ điếc phải đi, nàng những thứ đó cũng không cần phải giữ lại. Giả Trương thị xì một tiếng, cái đó bà già đáng chết có thể có đồ vật gì muốn thu thập, ta xem bọn hắn tám phần đang tìm bà cụ điếc tiền. Lo lắng ban khu phố đem bà cụ điếc nhà lấy đi sau này, bọn họ không lấy được những tiền kia. Tần Hoài Như sững sờ, nhất thời nhớ tới Dịch Trung Hải đã từng nói lời nói, bà cụ điếc trong tay thế nhưng là có thoi vàng. Thoi vàng như vậy chuyện quan trọng, bà cụ điếc thế nhưng là một chút cũng không có giao phó. Để cho Vương Khôn cùng Lý Vệ Quốc cầm cái hộp, bên trong không thể nào trang thoi vàng. Nàng trong lòng nhất thời chửi mắng bà cụ điếc không phải người. Dịch Trung Hải chiếu cố nàng nhiều năm như vậy, không có có công lao cũng có khổ lao đi. Cái đó bà già đáng chết, tình nguyện đem thoi vàng để lại cho người ngoài, cũng không cho Dịch Trung Hải. Nàng hận không được lập tức đi bà cụ điếc trong phòng, tìm những thứ kia thoi vàng. Chẳng qua là lo lắng Giả Trương thì biết, không có lộ ra. Tần Hoài Như trong lòng cùng bị mèo cào vậy, ngưỡng ấy. Nàng cảm thấy không hiểu rõ thoi vàng chuyện, tuyệt đối ngủ không yên giấc. Vì vậy Tần Hoài Như đứng dậy ra cửa, cho Dịch Trung Hải lưu lại một khẩn cấp liên lạc cám hiệu. Dịch Trung Hải ra cửa đi nhà cầu thời điểm, thấy được Tần Hoài Như lưu lại ám hiệu. Hắn mặc dù không biết Tần Hoài Như đã nghĩ đến thoi vàng chuyện, nhưng là lại không muốn thấy Tần Hoài Như. Tần Hoài Như thấy Dịch Trung Hải thấy được ám hiệu, liền thở phào nhẹ nhõm. Đến thời gian, Tần Hoài Như liền lặng lẽ đứng dậy, chờ ở bên ngoài Dịch Trung Hải. Đợi hơn một giờ, cũng không đợi được Dịch Trung Hải. Tần Hoài Như cũng không biết Dịch Trung Hải ẩn núp hắn, chỉ cho là mệt lạ, thất vọng trở về nhà. Vương Khôn bên này, đợi đến Hải Tử ăn no, ngủ thiếp đi, Nhiệm Thu Diệp cũng ngủ thiếp đi, mới dùng ngón tay vàng đi bà cụ điếc trong nhà. Thông qua ngón tay vàng, có thể thấy được bà cụ điếc nhà bị lật rất loạn. Những thứ này nhất định là Dịch Trung Hải lật. Hắn không có để ý, kiểm tra một chút bà cụ điếc nhà, phát hiện chỉ có cửa có thoi vàng. Mượn ngón tay vàng đem thoi vàng nắm bắt tới tay sau, Vương Khôn vốn là chuẩn bị thu hồi. Sau đó suy nghĩ một chút, Dịch Trung Hải nếu tìm thoi vàng, không tìm được tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Vì giảm bớt sau này phiền toái, hắn lại tốn hao đại lực ý, lấy được 3 cây đồng tau, đem đồng tau bỏ vào chỗ cũ. Dịch Trung Hải không tìm được thì thôi, nếu là tìm được đồng tau, sợ rằng sẽ bị tức chết đi. Kỳ thực tức chết, chưa chắc không làm một chuyện tốt. Làm xong đây hết thảy, Vương Khôn sẽ thu hồi ngón tay vàng, xoay người ôm Nhiệm Thu Diệp ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tần Hoài Như liền tại cửa ra vào giặt quần áo, một bộ y phục đều sắp bị nàng tắm nát, cũng không hề rời đi dấu hiệu. Dịch Trung Hải bị trận ở trong phòng, nghĩ đi nhà cầu cũng không thể. Cuối cùng không nhịn nổi, mới mở ra cửa phòng. Tần Hoài Như ném hạ y phục, bắt hắn cho trở lại, chất vấn hắn vì sao sai hẹn. Dịch Trung Hải mượn cớ một bác gái tỉnh, không có biện pháp ra cửa. Tần Hoài Như quay đầu liền hỏi, ta nhớ được ngươi đã nói bà cụ điếc có thoi vàng à, những thứ kia thoi vàng cho người sao? Dịch Trung Hải không dám thừa nhận, một khi thừa nhận, Tần Hoài Như tám phần sẽ kiếm cớ vay tiền. Khi đó, hắn nhưng không bỏ ra nổi tới. Tần Hoài Như không cam lòng, xung phong nhận việc phải giúp tìm. Dịch Trung Hải không có biện pháp tự tuyệt, suy nghĩ thêm một người, liền nhiều một phần cơ hội, đáp ứng Tần Hoài Như yêu cầu. Tần Hoài Như cái này mới hài lòng bỏ qua Dịch Trung Hải, đầy cõi lòng mong đợi về nhà nấu cơm, chờ cùng đi bà cụ điếc trong nhà tìm bảo. 150 chương 1499, bà cụ điếc qua đời không đợi Dịch Trung Hải tìm tới cơ hội tìm bảo, Lý Vệ Quốc liền vội vàng đi tới tứ hợp viện. Bà cụ điếc ngủ một giấc đi qua, liền không có tỉnh lại. Lần này cái gì tính toán cũng không để ý tới, Dịch Trung Hải thiếu chút nữa ngất đi, nắm Lý Vệ Quốc hỏi, ngày hôm qua không phải thật tốt sao? Lý Vệ Quốc tức giận nói, chính ngươi đã làm gì, bản thân không rõ ràng làm sao? Người chung quanh nghe Lý Vệ Quốc vậy, rối rít dùng quan sát ánh mắt nhìn về phía Dịch Trung Hải. Hứa Đại Mậu nghĩ đến ngày hôm qua nhị đại mụ thái độ đối với hắn, trong lòng cũng không thoải mái, con ngươi đảo một vòng, nói, không phải nói ba cái bác gái thay phiên chiếu cố bà cụ điếc sao? Các ngươi ba cái thế nào cũng ở trong viện. Trải qua Hứa Đại Mậu nhắc nhở, đại gia nhất thời tỉnh ngộ lại, rối rít nhìn về phía ba cái bác gái. Nhị đại mụ cùng tam đại mụ nào dám lưng nỗi oan ức này, miệng đồng thanh nói, chúng ta cho là Thúy Lan chị dâu sẽ đi bệnh viện chiếu cố bà cụ điếc. Một câu nói hỏa lực dẫn tới một bác gái trên thần, đại gia đưa ánh mắt chuyển hướng một bác gái thời điểm, chỉ thấy được một bác gái đã khóc thành nước mắt người. Thấy được thương tâm một bác gái, đại gia cũng không tốt chỉ trích cái gì. Dịch Trung Hải mặt đen lại nhìn về phía Hứa Đại Mậu, ánh mắt kia giống như phải đem hắn ăn vậy. Diêm phụ quý đứng ra cho Dịch Trung Hải giải vây, nói, đại gia cũng nói ít đi một câu đi. Nhanh đi bệnh viện xử lý bà cụ điếc hậu sự. Bất kể như thế nào, người chết vì lớn, huống chi cũng không có mấy dám cùng Dịch Trung Hải đối nghịch. Bà cụ điếc trang hơn nửa đời người người tốt, kết quả Vương Khôn đi tới sau, phơi bày diện mục thật của nàng, hỏng thanh danh của nàng. Cái này cũng đưa đến phụ cận sân, không có ai tới đưa nàng. Ban khu phố bên này cũng là quy quy củ củ cho nàng xử lý hậu sự. Dịch Trung Hải mặc dù không cam lòng, nhưng không dám ở Vương chủ nhiệm trước mặt lộ ra. Diêm phụ quý thừa dịp xử lý bà cụ điếc hậu sự cơ hội, tìm được Vương chủ nhiệm, đem nhà cửa xin phép đóng đi lên. Nhà chúng ta nhân khẩu quá nhiều, hài tử đều đã lớn rồi, có thể hay không đem bà cụ điếc cái gian phòng kia nhà phân cho nhà chúng ta? Vương chủ nhiệm phủi một cái Diêm phụ quý vẻ mặt, nói, bà cụ điếc nhà phân phối thế nào, phải trải qua họp nghiên cứu. Trên đường phố chờ chia phòng tử rất nhiều người, người trước tiên ở nhà chờ tin tức. Diêm phụ quý thừa dịp không ai chú ý, bắt đầu dây dưa Vương chủ nhiệm, bà cụ điếc là chúng ta tứ hợp viện người, phòng của nàng vô ích xuống, phân cho chúng ta trong viện người là hợp lý nhất. Vương chủ nhiệm, ngài thì rút một chút mau lên. Coi như phân cho các ngươi trong viện người là hợp lý nhất, vậy cũng không nhất định phân cho nhà ngươi. Diêm phụ quý đem ngươi những thứ kia ý đồ cho ta thu, nếu không đừng trách ta không khách khí. Đối mặt cường thế Vương chủ nhiệm, Diêm phụ quý chỉ có thể buông tha cho. Có Diêm phụ quý nhắc nhở, Vương chủ nhiệm cũng nghĩ đến bà cụ điếc nhà, an bài người phải đem bà cụ điếc nhà làm ghi danh. Dịch Trung Hải thấy được, nhất thời liền sốt ruột muốn chết. Một khi ban khu phố đem bà cụ điếc nhà ghi danh tốt, nhất định sẽ khóa lên cửa phòng. Khi đó, hắn cũng đừng nghĩ tùy tiện tiến vào bà cụ điếc nhà. Vương chủ nhiệm, chờ chút, ngươi có chuyện gì? Dịch Trung Hải cẩn thận nói, mẹ nuôi nhà mặc dù là quốc gia, nhưng nàng trong phòng rất nhiều thứ đều là sau đó mua. Ta cùng mẹ nuôi chung sống vài chục năm, không là mẹ con hơn hẳn mẹ con. Ta nghĩ sửa sang một chút lão nhân gia nàng vật, giữ lại làm cái niệm tưởng. Tần Hoài như đoán được Dịch Trung Hải tâm tư, ý tưởng cùng Dịch Trung Hải vậy, vì vậy đứng ra lên tiếng ủng hộ Dịch Trung Hải. Vương chủ nhiệm, ngươi liền thông cảm một chút đi. Bà cụ điếc đã dùng qua vật, người đến sau 8 phần không muốn dùng. Các ngươi còn muốn an bài người thu thập, không bằng để cho ta cùng một đại gia đem nhà thu thập xong. Vương chủ nhiệm trong lòng cảm giác Dịch Trung Hải mục đích không đơn giản, nhưng không nghĩ ra được nguyên do. Lại thêm Tần Hoài như nói có đạo lý, nàng liền đáp ứng. Cho các ngươi 3 ngày, các ngươi hãy mau đem bà cụ điếc nhà thu thập xong. Ta cảnh cáo các ngươi, đừng tự mình. Vốn là tính toán cảnh cáo bọn họ, không nên đem trong phòng vật cũ bán. Nhưng là vừa suy nghĩ một chút, bà cụ điếc trong phòng vật có chút đúng là sau tới mua. Ban khu phố cũng không có chứng cứ. Suy nghĩ người đến sau, đại khái không muốn muốn những thứ này người chết đã dùng qua vật, nàng đừng nói cái gì. Dịch Trung Hải nguyện ý bán, vậy thì bán đi. 3 ngày, có chút quá ngắn, nhưng hết cách rồi, bọn họ không có lý do chính đáng, sắp thực kéo không đi xuống. Chờ Vương chủ nhiệm vừa rời đi, Dịch Trung Hải liền mang theo một bác gái thu thập bà cụ điếc di vật. Tần Hoài như không mời mà tới, cùng Dịch Trung Hải cùng nhau ở trong phòng tìm. Đại gia cũng không biết thôi bằng chuyện, cũng liền không ai quan tâm những thứ này. Nhị đại mụ cùng tam đại mụ lẫn nhau liếc nhau một cái, bắt đầu dựa theo kế hoạch truyền bá những thứ kia ngôn luận. Vương Khôn mấy người thời là trở về nhà, mới vừa ở trong phòng ngồi xuống, Hà Vũ Thủy liền nói, Khôn ca, ta cảm thấy Dịch Trung Hải mấy người, tám phần là phải tìm bà cụ điếc thôi vàng, muốn không phải nghĩ biện pháp ngăn trở một cái bọn họ. Vương Khôn lắc đầu một cái, ngươi cũng nhìn thấy, Dịch Trung Hải biết thôi vàng chuyện, chúng ta nếu là ra mặt, hắn nhất định sẽ hoài nghi. Chúng ta không có cần thiết vì mấy thôi vàng liền gây phiền toái cho mình. Hắn cũng không có đem thôi vàng thu vào tay tin tức nói ra, bởi vì hắn không có biện pháp giải thích là thế nào thu vào tay. Lý Vệ Quốc nhưng là cảnh sát, đang xử lý bà cụ điếc hậu sự thời điểm, nhiều lần hướng dấu thoi vàng địa phương xem qua. Vương Khôn nếu là nói đem thoi vàng thu vào tay, hắn nhất định sẽ sinh nghi. Vạn nhất liên tưởng đến tứ hợp viện ném chuyện tiền bạc, vậy thì phiền toái. Nhưng nếu là hắn tìm được thoi vàng đâu? Tìm được liền tìm được, ba thoi vàng mới đáng giá bao nhiêu tiền? Mấy người suy nghĩ một chút, lúc này giá vàng yên lặng tính toán, cũng biết bà cụ điếc thoi vàng tính không được cái gì. Bà cụ điếc lưu lại thoi vàng, tục xưng thoi vàng, nặng một lượng, trên thực tế là tháng 3 năm 2 năm khác. Bây giờ hoàng kim giá tiền là 2 khối 7 hào 7 phần tiền một khắc. Một thỏi vàng chính là 86 khối rưỡi lông 6 phần tiền. Ở chợ đen, hoàng kim giá cả cao hơn nhiều, có thể coi là lại cao, cũng cao không đi nơi nào. Số tiền này còn kém rất rất xa bà cụ điếc để lại cho một bác gái những thứ kia tiền gửi. Thiện nghi hắn. Hà Vũ Thủy nói. Vương Khôn thần bí cười một tiếng, những thứ kia thỏi vàng xác thực không bao nhiêu tiền, nhưng cũng không thể vô cớ làm lợi Dịch Trung Hải. Để cho Dịch Trung Hải đi Vương vẫn đi. Mấy người là biết, bà cụ điếc rõ ràng lưu lại 3 cây thỏi vàng. Nhưng Dịch Trung Hải không biết hắn. Hắn cảm thấy bà cụ điếc khẳng định không chỉ 3 cây thỏi vàng. Lúc này mới ra sức tìm. 4 người cũng mau đem bà cụ điếc nhà lật lần, cái gì cũng không có tìm được. Tần Hoài như thở hồng hộc đứng tại cửa ra bảo, bà cụ điếc rốt cuộc đem thỏi vàng thả tới chỗ nào, thế nào liền không tìm được đâu. Nếu là 3 ngày sau không tìm được thỏi vàng, để cho ban khu phố tìm được, chúng ta liền thua thiệt chết rồi. Dịch Trung Hải cao mày quan sát trong phòng, cuối cùng thở dài. Bà cụ điếc thủ đoạn thực tại thật cao minh, dấu vật căn bản liền không tìm được. Chúng ta tiếp tục tìm, ta cũng không tin không tìm được. Tần Hoài như xem bà cụ điếc trong phòng đầu ngổn ngang, nói, chúng ta nếu không làm như vậy, sửa sang lại ra chưa dùng tới vật, xác định không có vấn đề, hoặc là bán, hoặc là dọn ra ngoài. Chờ nhà vô ích, chúng ta nghĩ tìm cái gì cũng dễ dàng rất nhiều. Đề nghị này, quả thật có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Bà cụ điếc vật, phần lớn cũng chưa dùng tới, xác thực cần như vậy xử lý. Lấy được dịch Trung Hải cho phép, Tần Hoài như tích cực tính liền cao hơn. Nàng đem có thể sử dụng cũng sửa sang lại, chuẩn bị rời đến trong nhà mình. 150 chương 1500, kế hoạch bước đầu đạt thành, bà cụ điếc qua đời, nhà bị thu hồi đến ban khu phố tin tức, rất nhanh liền chuyển ra ngoài. Những thứ kêu mong muốn nhà người, các hiện thần thông, rồi rít tới trước dò xét tin tức. Ba cái đại gia trước hạn thương lượng xong, chuyên môn phái người tại cửa ra vào ngăn. Nhị đại mụ, tam đại mụ, giả Trương thị ba tôn đại thần chính là người dẫn đầu. Ba người lẫn nhau hiết đoạn, đem tứ hợp viện chuyện xấu ra bên ngoài nói. Những thứ kia muốn xem nhà người, đều bị hủ không dám tiến vào. Vương Khôn còn cho là bọn họ ba cái sớm muộn muốn cãi vã. Nhưng là ba người hiết đoạn thuộc về hiết đoạn, lại một chút cãi vã ý tứ cũng không có. Trong viện những người khác không khỏi bị ba người mang theo, làm cho toàn bộ trong viện hỗn loạn một mảnh. Chim đầy tứ hợp viện, năm chữ lao ra ngõ hẻm, vang dội đường phố. Vốn là thật là nhiều người tranh đoạt nhà, trong lúc bất chợt trở nên không người hỏi thăm. Ban khu phố tìm mấy người, tính toán để cho những thứ kia người đi vào ở, cũng bị cự tuyệt. Vương chủ nhiệm nhận ra được không đúng, để cho người đi ra dò xét, rất nhanh liền biết được nguyên nhân chân chính, nhất thời tức chết. Bọn họ cho là đem những người khác đuổi đi, nhà là có thể rơi vào trên đầu bọn họ. Nằm mơ. Thế nhưng là không chia cho bọn họ, lại có thể phân cho ai? Khu phố chúng ta bên trên đồn đãi, cái đó trong tứ hợp viện tà tính, và ở đi người tuổi trẻ cũng không có hài tử. Những người kia còn cầm Hứa Đại Mậu, Diêm Giải Thành, chú nố đưa ví dụ. Vương chủ nhiệm cố nén trong lòng lửa giận, hỏi, rốt cuộc là ai chuyển tới? Trong viện mấy nữ nhân gây gổ, nói cái gì cũng dám nói. Vừa đúng có tính toán đi xem phòng ốc người, nghe sau khi đến liền chuyển ra ngoài. Không nói gặp ngươi, nhà ta thân thích nghe nói có nhà, đặc biệt chạy đến nhà ta cầu tha thứ. Ta cũng không biết thế nào với ngươi mở miệng, hắn ngày thứ hai lại tới, nói kiên quyết đừng tứ hợp viện nhà. Vương chủ nhiệm xoa xoa đầu, nói, các ngươi cũng nghĩ một chút biện pháp, nhìn một chút nên xử lý như thế nào. Loại chuyện như vậy, tuyệt đối không thể cho phép. Nếu là cho phép, đại gia đều đi theo học, chúng ta sau này công tác làm gì? Nếu không đem trong viện người bắt lại, thật tốt giáo dục một trận. Đây là một cái trẻ tuổi điểm cô nương, sau khi đứng lên, mới đi đến ban khu phố. Vô dụng. Bọn họ tứ hợp viện ba cái đại gia, bị khu phố chúng ta làm xử lý bao nhiêu lần, cũng đến chết không đổi. Hơn nữa, nhiều người như vậy, chúng ta cũng không thể bứng cả ổ đi. Bứng cả ổ, khẳng định là không thể nào. Nhưng giải quyết như thế nào, vẫn là phải mau sớm nghĩ biện pháp. Ở ban khu phố nhức đầu thời điểm, dịch Trung Hải mấy người nhưng ở vui vẻ phấn khởi ăn mừng. Ta đã nghe qua đến, hiện tại không có người vương vấn bà cụ đến nhà. Dịch Trung Hải hài lòng gật đầu, chúng ta vẫn không thể lơ là sơ sẩy. Quen thuộc tình huống người, không muốn đến, nhưng là không có nghĩa là sẽ không xuất hiện một ba gai. Vương có chuyện, tuyệt đối không thể phát sinh hồi hai. Mấy người lẫn nhau liếc nhau một cái, cũng cảm thấy Dịch Trung Hải nói đúng. Vương Khôn dạy dỗ, không thể không phòng. Mấy người lại thương lượng một hồi, giải quyết vấn đề xuất hiện sau, mới tan họp. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý rời đi, Tần Hoài như lưu lại, một đại gia, chúng ta thật muốn như vậy chờ sao? Ta cảm thấy, chúng ta nên trước một bước tìm Vương chủ nhiệm, đem bà cụ điếc nhà thu vào tay. Chỉ có lấy được trong tay, chúng ta mới có cơ hội tiếp tục tìm. Ba ngày thời gian, bọn họ đem bà cụ điếc trong phòng vật toàn bộ cũng thanh không. Bà cụ điếc quần áo, vốn là muốn vứt bỏ, giả Trương thị đoạt mất sau, lén lén tìm người bán mất. Nồi chậu chén bắt loại, bị Tần Hoài như rời trở về nhà. Giường, tủ đựng, cái bàn chờ lớn điện, kiểm tra qua về sau, hoặc là tiến dịch Trung Hải trong phòng, hoặc là tiến giả ra. Đến cuối cùng, bọn họ cũng mau muốn hủy nóc phòng, cũng không có tìm được bà cụ điếc thoi vàng. Ban khu phố tới thu phòng thời điểm, thấy được trong phòng trống rỗng, khóe miệng giật một cái, liền làm cái gì cũng không biết. Bọn họ trước khi tới, đã sớm đoán được trong phòng không thừa nổi bao nhiêu thứ. Chỉ cần trong phòng sạch sẽ chỉnh tề, bọn họ cũng sẽ không nói cái gì. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới, trong phòng liền khối vài rách cũng không có lưu lại. Ban khu phố có dạy dỗ, không chỉ có mang đến mới khóa, còn đặc biệt làm phong điều, chính là lo lắng tứ hợp viện người, lần nữa đập khóa, len lén chiếm nhà. Dịch Trung Hải xem kia hai tấm đan chéo phong điều, tức giận đến cũng ngo hôn mê bất tỉnh. Vì trả thù ban khu phố, hắn rảnh tay liền bắt đầu bôi nhọ tứ hợp viện. Bây giờ tứ hợp viện người, trên căn bản cũng thấy ngại ra cửa, đi ra ngoài liền bị người chỉ trỏ trỏ. Đại gia sao có thể chịu được cái này khí, cũng đi theo bôi nhọ mấy cái đại gia, lẫn nhau tổn thương, chỉ biết thương nặng hơn. Nhiễm cha nhiễm mẹ bị hù đều muốn khuyên Nhiễm Thu Diệp theo chân bọn họ về nhà. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, sẽ có như vậy hàng xóm. Dịch Trung Hải suy nghĩ một chút, cảm thấy Tần Hoài như nói đúng. Đuổi đi người bên ngoài, trong viện người liền cũng là đối thủ. Hắn so với Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý không hề chiếm ưu. Hoài Như, chúng ta cùng đi. Hai người bọn họ không có nhà rỗi, Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý cũng không có nhà rỗi. Hai người cũng đem đối phương coi làm đối thủ. Lão Lưu, đừng quên chúng ta nói xong, muốn phòng bị lão Dịch. Yên tâm, không quên được. Ta cảm thấy lão Dịch căn bản cũng không đáng giá coi trọng. Hắn đem bà cụ điếc trong phòng vật cũng bán, khẳng định đắc tội ban khu phố người. Coi như chia phòng tử, ban khu phố cũng sẽ không cân nhắc hắn. Diêm Phụ Quý trên mặt cả kinh, lòng nói Lưu Hải Trung thằng ngu này đầu óc thế nào như vậy linh quang. Liên loại chuyện như vậy cũng có thể thấy rõ. Hắn nhất định phải để cao cảnh giác. Ngươi nếu không nói, ta cũng mau không có chú ý bất quá, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, chúng ta không thể không phòng bị. Lưu Hải Trung mang trên mặt đắc ý nói, muốn ta nói, ngươi cũng đừng cùng ta tranh giành. Phòng ở hậu viện, thuộc về nhà chúng ta vừa đúng. Chờ chúng ta nhà lấy được nhà, ta mời ngươi uống rượu. Diêm phụ quý mặt bên trên lập tức lộ ra không vui vẻ mặt, Quang Thiên ở xưởng cán thép công tác, có thể đi trong xưởng xin phép nhà. Ta liền không giống nhau, giải thành cái đó xưởng nhỏ không nhà tử. Ngươi muốn nhường cho ta, ta mời ngươi uống rượu. Quên đi thôi, ngươi kia đổi rượu nước, ta cũng không dám uống. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, hai cái lao đầu tử mang theo tức giận tách ra. Hứa Đại Mậu thấy Diêm phụ quý rời đi, mới từ nhà bên trong đi ra đến, tiến vào Lưu Hải Trung trong nhà, nhị đại gia, ta nói không sai chứ? Bọn họ cũng lợi dụng ngươi. Lưu Hải Trung mang theo cảm kích nói, làm phiền ngươi nhắc nhở ta. Có thể nhìn ra Dịch Trung Hải mục đích người, tự nhiên trừ Hứa Đại Mậu ra không còn có thể là ai khác. Hắn biết rõ, nếu là hắn làm ủy ban phó chủ nhiệm thời điểm, mong muốn cướp bà cụ điếc nhà chính là chuyện một câu nói. Nhưng là bây giờ, hắn không có cạnh tranh tư cách. Hắn không chiếm được, nhưng là có thể cho ba cái lao đầu tử làm phá hư. Ba người cũng mong muốn nhà, liền cho hắn khích bác ly gián cơ hội. Chỉ cần ba người làm lớn chuyện, hắn lại đi ban khu phố tố cáo một cái, ai cũng không chiếm được nhà. Nhị đại gia, ngươi đừng ở nhà nữa ra, nhanh đi ban khu phố tìm Vương chủ nhiệm, xin phép nhà a. Vì sao gấp như vậy? Ai ra, ngươi liền không sợ bọn họ hai cái có ngươi đi xin phép nhà. Bất kể có thể hay không lấy được, ngươi trước tiên đem xin phép để lên, liền xếp hạng trước mặt của bọn họ. Đến lúc đó, Vương chủ nhiệm đem nhà phân cho ngươi, bọn họ liền nói không nên lời. Lưu Hải Trung suy nghĩ một chút cũng đúng, liền quyết định nghe Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu đạt được mục đích, liền đáp ý về đến nhà. Tần Kinh Như có chút thấy thèm nhà, ngươi liền không thể nghĩ biện pháp đem nhà thu vào tay. Hứa Đại Mậu trừng nàng một cái, chất vấn, ngươi để cho ta dùng lý do gì xin phép? Ngươi nếu là cho ta sinh con trai, ta cũng có thể dùng trong nhà ở không ra lý do. 150 chương 1501, mục đích ra ánh sáng từ Lưu Hải Trung trong nhà đi ra, Diêm phụ quý liền đem Tam đại mụ gọi vào một chỗ thương lượng. Đem Lưu Hải Trung chuyện nói rồi thôi về sau, hắn cố ý dặn dò Tam đại mụ, chúng ta muốn phòng bị điểm lão Lưu, ngươi bình thường nhìn chằm chằm điểm nhà bọn họ. Tam đại mụ đáp ứng, sau đó còn nói, ta thấy lão Dịch cùng Tần Hoài Như cùng đi ra ngoài. Ngươi nói bọn họ sẽ đi hay không ban khu phố xin phép nhà? Diêm phụ quý suy nghĩ một cái, cảm thấy có khả năng không nhỏ, nên là, bất quá cũng không cần lo lắng, lão Dịch đem bà cụ điếc trong phòng vật cũng rời trống, khẳng định đắc tội ban khu phố. Lại nói nhà chúng ta xin phép sớm sẽ đưa lên đi, hắn hay là xếp hạng nhà chúng ta phía sau. Kể lại cái này, Tam đại mụ không thể không hướng Diêm phụ quý lai. Bọn họ thế nhưng là trong viện cái đầu tiên xin phép phòng ở người, ban khu phố thế nào cũng không phải lướt qua bọn họ, phân cho người khác. Dịch Trung Hải mang theo Tần Hoài Như đến ban khu phố thời điểm, ban khu phố còn không nghĩ tới xử lý biện pháp. Nghe được Dịch Trung Hải tới, Vương chủ nhiệm sắc mặt liền khó coi. Dịch Trung Hải miệng miệng xinh xinh kêu hiếu thuận, làm chuyện nào có chút nào hiếu thuận. Bà cụ điếc là thế nào chết, nàng rất rõ ràng. Các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Dịch Trung Hải lui về phía sau một bước, để cho Tần Hoài Như mở miệng. Chính hắn không có hài tử, nhà cũng không nhỏ, căn bản không có lý do từ ban khu phố xin phép nhà. Chuyện liên quan đến bản thân tâm tâm niệm niệm nhiều năm nhà, Tần Hoài Như trên người thì có loại đương nhiên gánh nhận khí thế. Cố khí thế này, phá hủy nàng cố ý giả vờ đáng thương dạng, chẳng qua là chính nàng cũng không biết. Vương chủ nhiệm, nhà chúng ta tình huống quá khó khăn. Đồng nạnh lớn tuổi, cũng không thể một mực theo chúng ta một đám nữ nhân ở cùng một chỗ. Buổi tối nhà chúng ta đi nhà cầu cũng không có phương tiện. Ta van cầu ngươi, cho nhà chúng ta phân một căn phòng đi. Dịch Trung Hải chờ Tần Hoài Như nói xong, mới nói, Vương chủ nhiệm, Hoài Như nhà khó khăn, là thật thật tại tại. Ban khu phố có thể hay không thông cảm một cái, đem mẹ nuôi nhà phân cho Hoài Như. Vương chủ nhiệm hừ một tiếng, nhà xử lý như thế nào, cần họp thảo luận. Tần Hoài Như tình huống, không phù hợp chia phòng từ điều kiện. Các ngươi trở về đi thôi. Dịch Trung Hải tâm có bất mãn, từ Vương Khôn đi tới bảo gì, hắn ở Vương chủ nhiệm trước mặt liền một chút mặt mũi cũng không có. Vương chủ nhiệm tình nguyện tin tưởng một mao đầu tiểu tử, cũng không tin hắn. Chúng ta đều nghe nói, người bên ngoài không ai muốn cái đó nhà. Nếu không ai muốn, làm sao lại không thể phân cho Hoài Như đâu? Chúng ta trong viện người, Hoài Như nhà là cần nhất nhà. Bất kể Dịch Trung Hải nói thế nào, Vương chủ nhiệm cũng không có nhà. Nói càng nhiều, Vương chủ nhiệm lại càng không muốn đáp ứng Dịch Trung Hải. Ta còn không hỏi ngươi đâu, thu nhà người nói với ta, ngươi không chỉ có đem bà cụ điếc nhà rời trống, còn phá hủy mặt đất cùng mặt tường, thậm chí trên xà nhà cũng phá hủy. Dịch Trung Hải, ngươi theo ta nói, ngươi muốn làm gì? Dịch Trung Hải lên tiếng xỉ nửa ngày, cũng không nói ra nguyên nhân. Cuối cùng chỉ có thể mang theo Tần Hoài Như rời đi ban khu phố. Hai người đi tới ban khu phố bên ngoài, Tần Hoài Như có chút không cam lòng mà hỏi, một đại gia, Vương chủ nhiệm không đồng ý, nên làm cái gì? Dịch Trung Hải lúc này cũng hết cách rồi, an ủi Tần Hoài Như, không có sao. Chúng ta là người thứ nhất xin phép. Chỉ cần người bên ngoài không muốn cái nhà này, ban khu phố cũng chỉ có thể phân cho trong viện người. Đến lúc đó, các ngươi là xếp ở vị trí thứ nhất. Hai người cũng không nhìn thấy, cách đó không xa ẩn nút một tròn là người, người này chính là Lưu Hải Trung. Hứa Đại Mậu rời đi về sau, hắn càng nghĩ thì càng cảm thấy Hứa Đại Mậu nói đúng. Ở nhà vắt hết đầu góc viết xin phép, sau đó vội vã đi tới ban khu phố, tính toán cái đầu tiên xin phép. Đang lúc hắn muốn đi vào thời điểm, thấy được Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như từ bên trong đi ra, liền vội vàng núp vào. Thật vừa đúng lúc, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như không ngờ chạy đến hắn cái này vừa nói chuyện. Lưu Hải Trung hận không được đứng ra mắng hai người hèn hạ, nhưng nghĩ tới mục đích của mình, liền nhịn được. Chờ hai người rời đi, hắn mới đi đến ban khu phố, tìm Vương chủ nhiệm. Gặp được Vương chủ nhiệm, liền đem thỉnh cầu của mình nói ra. Lý do của hắn là trong nhà nhân khẩu nhiều, ở không ra. Thậm chí để chứng minh nhân khẩu nhiều, hắn còn nói đại nhi tử rời nhà quá lâu, tính toán triệu hồi tới. Vương chủ nhiệm tự nhiên không có đáp ứng. Trong lòng nàng đã sớm có quyết định, chính là nhà trống không, cũng sẽ không cho người gây chuyện. Lưu Hải Trung cho là Vương chủ nhiệm hứa hẹn cho Dịch Trung Hải, nhất thời nóng nảy, Vương chủ nhiệm, lao Dịch nhà liền hai vợ chồng, vừa không có hài tử, nhà bọn họ nhà đủ ở, không cần chia phòng tử. Về phần Tần Hoài Như, nhà bọn họ cả ngày ở trong viện gây chuyện thị phi, Tần Hoài Như nàng bà còn chưa phải là trong thành hộ khẩu, căn bản không phù hợp chia phòng tử điều kiện. Ngươi phải đem nhà phân cho bọn họ, ta không phục, chúng ta trong viện người cũng không phục. Vương chủ nhiệm vỗ bàn một cái, ai nói cho ngươi, ta phải đem nhà phân cho bọn họ. Khi ta tới đều thấy được, bọn họ mới từ nguyên nơi này đi ra ngoài. Bọn họ là tới đưa xin phép, ta cũng không có đáp ứng bọn họ. Ngươi không nên nói lung tung. Lưu Hải Trung vừa nghe Vương chủ nhiệm không có đáp ứng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, không có đáp ứng là tốt rồi. Chúng ta trong tứ hợp viện nhiều người như vậy, chỉ có chúng ta nhà có tư cách nhất chia phòng tử. Ta đại nhi tử hai cái, còn có hải tử. Trong nhà của chúng ta thực tại ở không ra. Có không có tư cách, không phải ngươi định đoạt. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi làm những chuyện kia. Vương chủ nhiệm tức giận mà nói. Lưu Hải Trung dĩ nhiên biết Vương chủ nhiệm nói cái gì, nhưng hắn vẫn vậy cho là mình là có tư cách nhất, ta là phạm một chút sai lầm, nhưng vậy cũng là bị lao Dịch lừa dối, trách nhiệm không ở ta. Còn nữa nói, trong tứ hợp viện trừ ta, còn có ai cần nhà? Điền Hữu Phúc, Tiền Anh Vũ, Chu Minh Huy, Chu Minh Cường, Vương Côn, Hứa Đại Mậu. Những người này trong nhà nhà cũng đủ ở. Vương chủ nhiệm nghe được tên Vương Côn, trong lòng có một mơ hồ ý tưởng. Thực tại không được, nàng liền đem nhà cho Vương Côn, coi như là đưa cho Vương Côn một cái nhân tình. Bất quá, Vương Côn nhà nhà xác thực đủ ở, mong muốn phân cho Vương Côn, còn phải tìm lý do thích hợp. Đủ rồi, ban khu phố làm sao chia nhà, ngươi không có tư cách nhúng tay. Ngươi trước tiên đem xin phép buông xuống, chờ ban khu phố cân nhắc. Ta cảnh cáo ngươi, người ngoài nếu là vào ở tứ hợp viện, các ngươi dám quấy rối, cũng đừng trách ta không khách khí. Lưu Hải Trung bị Vương chủ nhiệm đuổi ra. Hắn không dám đoán hận làm quan Vương chủ nhiệm, liền đoán hận bên trên Dịch Trung Hải. Hắn cảm thấy không thể để cho Dịch Trung Hải đắc ý, trở lại tứ hợp viện, liền tiến Diêm phụ quý nhà. Lão Diêm, ngươi thế nào đang ở nhà trong ngồi, ngươi có biết hay không, lão Dịch mang theo Tần Hoài Như đi ban khu phố. Diêm phụ quý trong lòng có suy đoán, cũng không có nói đi ra, mà là hỏi, làm sao ngươi biết? Ta. Lưu Hải Trung đột nhiên nghĩ đến nói xảy ra chuyện sẽ để cho Diêm phụ quý đoán được mục đích của hắn, liền nói, ta đi tìm đồ đệ của ta, trên đường thấy được. Diêm phụ quý cũng không có phơi bày hắn, mà là cùng hắn cùng nhau đoán trách Dịch Trung Hải. Cuối cùng hai người quyết định cùng đi tìm Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải dĩ nhiên không thừa nhận, ta đi ban khu phố là vì hỏi bà cụ biết chuyện. Ta căn bản là không có nói chuyện phong ốc. Ngươi nói bậy, ta rõ ràng nghe Vương chủ nhiệm chính miệng nói. Dưới tình thế cấp bách, Lưu Hải Trung quên giấu giếm chính mình. Dịch Trung Hải quay đầu nhìn hắn, "Lão Diêm, ngươi nghe được đi. Lão Lưu cũng có chúng ta đi ban khu phố xin phép nhà. Hắn nếu không nói nhà, Vương chủ nhiệm như thế nào lại nói với hắn?" Lưu Hải Trung hết cách rồi, chỉ có thể thừa nhận. Diêm phụ quý trong lòng thời là may mắn, nhà hắn xin phép biết sớm, không có để cho hai người đụng phải. Vì nhà, ba người buông xuống tranh chấp, chỉ bất quá chỉ là sẽ không còn hợp tác thân mật. 150 chương 1502, Vương chủ nhiệm biện pháp nhà trò Khôi Hải đang tiếp tục, ba cái đại gia mặt đối ngoại nhân thời điểm, phi thường thống nhất, đem các nhà khó chịu chuyện tất cả đều thổ lộ ra. Đối nội thời điểm, so với ngoài ác hơn, lẫn nhau hiết đoạn cũng không thỏa mãn được khẩu vị của bọn họ. Trong viện người cảm giác không giải thích được, thật tốt liền bị người cho mắng. Cuối cùng vẫn là Hứa Đại Mậu cởi ra đáp án, nói ra ba cái đại gia mưu đồ bà cụ điếc nhà vấn đề. Lần này trực tiếp chọc chúng nộ. Các ngươi ba cái đại gia không là người, tranh bà cụ điếc nhà. Dựa vào cái gì muốn hủy hoại thanh danh của bọn họ? Bây giờ để cho các ngươi làm, đại gia cũng thấy ngại nhìn thân thích. Ngay cả trong viện những đứa bé kia cũng không muốn đi học. Người ngoài không có muốn tứ hợp viện nhà, nhưng là nội bộ xin phép người liền nhiều hơn không ít. Trừ Vương Côn mấy nhà, còn có Hứa Đại Mậu nhà, những người khác cũng chạy đến ban khu phố xin phép. Ban khu phố xem một màn này, trong lòng đối Dịch Trung Hải mấy người càng là hận nghiến răng nghiến lợi. Chuyện náo lớn như vậy, bọn họ muốn kín tiếng xử lý cũng không được. Bất đắc dĩ, ban khu phố tổ chức liên quan tới xử lý bà cụ điếc nhà hội nghị quy cách rất cao. Đường phố ủy ban chỗ có thành viên cũng tham gia. Tình huống đừng nói, đại gia cũng đều biết. Bây giờ nhìn nhìn, nhà phân cho ai thích hợp? Tiểu Phạm, ngươi đem xin phép phòng ở người nói một chút. Tiểu Phạm đứng lên, có chút lúng túng nói, những thứ kia mong muốn nhà người nghe nói tứ hợp viện tình huống, rồi rít bày tỏ có thể chờ. Không phải còn có vội vã kết hôn sao? Người ta nói kết hôn thời điểm có thể chấp nhận được một cái, nhưng tuyệt đối không muốn ở đến trong tứ hợp viện. Bọn họ sợ được tuyệt hậu bệnh. Càng quái, đây là bốn cũ. Có cái tuổi trẻ không cam lòng nói. Nói chuyện người nọ đối nói, ta nhớ được ngươi còn không có nhà, muốn không chia cho ngươi. Cái đó tứ hợp viện là khu phố chúng ta bên trên điểm nhờ, có người có thể đem cái đó tứ hợp viện phong khí cải chính tốt, chúng ta công tác cũng tốt khai triển. Cái đó tuổi trẻ nhất thời hối hận không cao nói chuyện, hắn cũng không phải để ý tuyệt hậu vậy, nhưng đối tượng bên kia quan tâm. Huống chi trong viện còn có cái đường phố nổi tiếng xinh đẹp quả phụ. Nếu là hắn tiến đi ở, bị người nói cùng xinh đẹp quả phụ quan hệ không bình thường, tiền đồ sẽ phá hủy. Ta phát dương phong cách, đem nhà nhường cho cần người. Tất cả mọi người biết hắn là nói dối, nhưng cũng không có vết trần. Vương chủ nhiệm nhức đầu xem người phía dưới, nói, cũng chờ ồn ào, vội vàng nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề này đi. Bằng không, đợi đến phía trên biết, chúng ta cũng phải bị mắng. Bị mắng là chuyện nhỏ, mấu chốt là không thể để cho lãnh đạo cảm thấy người vô năng, liền một tứ hợp viện cũng giải quyết không xong. Vì tiền đồ, những người này rối rít ra mưu vẽ sách. Thế nhưng là đều vô dụng, tính tới tính lui cũng không tìm tới đạt chuẩn người. Tứ hợp viện danh tiếng náo lớn như vậy, bọn họ không dám tùy ý đem người phân đi vào. Người ta vào ở đi, nếu là ở thoải mái thì thôi. Bạn nhất không thoải mái, nhất định sẽ tới ban khu phố gây chuyện. Ai lại viết phong thư tố cáo, bọn họ liền luống cuống. Vương chủ nhiệm cảm thấy như vậy không phải biện pháp, liền gõ bàn một cái nói, để cho đại gia lắng xuống, ta tổng kết một cái ý kiến của mọi người, phân đến tứ hợp viện người, người một nhà nhất định phải cứng rắn, đầu óc cũng thông minh, sẽ không bị những người kia gạt gẫm. Thủ đoạn lợi hại hơn, sẽ không bị ức hiếp. Ra mặt muốn dày, sẽ không bị đạo đức bắt góc, làm người muốn chính trực, sẽ không truyền ra lời đồn. Liên tiếp nói 5 phút, Vương chủ nhiệm mới dừng lại, nhìn một chút đám người, còn có cái gì bổ sung sao? Đám người lắc đầu, đã nói rất toàn diện. Chính là tìm người yêu, cũng không có cao như vậy yêu cầu. Như vậy dựa theo những yêu cầu này, đại gia có ứng cử viên phù hợp sao? Đám người lần nữa lắc đầu, chính là có cũng không dám nói ra. Thay cái khác nhà, vì cấp nhà, đại gia có thể đánh bể đầu chảy máu. Bà cụ điếc lưu lại nhà, đại gia vì trì hoãn, có thể biến thành sinh tử kẻ thù. Vô duyên vô cớ, ai cũng không muốn cùng người khác kết thù. Vương chủ nhiệm cũng biết sẽ là cái kết quả này, liền nói, ta chỗ này có người chọn, các ngươi nhìn thấy thế nào? Đám người ngẩng đầu nhìn về phía Vương chủ nhiệm, tâm nói cho cùng là ai, có thể để cho luôn luôn tính tình tốt Vương chủ nhiệm như vậy đi hận. Ở đại gia trong lòng, ai vào ở tứ hợp viện, người đó chính là bước vào hố lửa. Vương chủ nhiệm một cái liền hiểu đại gia ánh mắt ý tứ, trong lòng phi thường mất hứng. Nàng cũng không có giải thích, liền nói, các ngươi nhìn Vương Khôn thế nào? Có không nhận biết Vương Khôn, vẫn còn ở hỏi thăm Vương Khôn là ai? Những thứ kia nhận biết liền nói, hắn không phải có nhà sao? Như vậy không phù hợp quy định. Những thứ kia hiểu được tình huống người, cũng nói lời phản đối. Một người trong đó người phản đối đặc biệt lợi hại. Mục đích của hắn cũng không phải Vương Khôn, mà là Vương chủ nhiệm. Vương chủ nhiệm nhân lâu hiểu Nga hào phóng, trên đường phố giành được lòng người. Hơn nữa thủ đoạn của nàng lợi hại, người khác nghĩ muốn thay thế nàng cũng rất khó khăn. Vương Khôn đã có nhà, cho hắn thêm chia phòng không thích hợp. Người khác nếu là biết, nhất định sẽ gây chuyện. Vương chủ nhiệm hỏi ngược lại, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đề nghị của ta ngươi không đồng ý, tổng muốn nói ra một cái biện pháp đi. Ngươi nọ bị hỏi khó, nếu là có biện pháp, bọn họ vẫn còn ở nơi này mở họp gì a, bất quá hắn lại không thể nói bản thân hết cách rồi, như vậy là được vì phản đối mà phản đối, chuyến đi danh tiếng hỏng, ảnh hưởng tiền đồ. Đem nhà phân cho Vương Khôn, chẳng qua là trị ngọn không trị gốc biện pháp. Ý của ta là, đem những người kia phân tán mở ra. Bọn họ không ở cùng một chỗ, đơn độc một nhà hai nhà, cũng sẽ không có nhiều như vậy vấn đề. Vương chủ nhiệm lòng nói, đơn giản là nói nhảm. Đơn giản như vậy biện pháp, nàng có thể không nghĩ tới sao? Nhưng là nghĩ đến, lại có thể thế nào? Ban khu phố nào có nhiều như vậy phòng trống, đem những người kia mở ra. Nhà đâu? Có thể để cho người khác đổi cho bọn họ nhà. Như vậy đã có thể đem bọn họ mở ra, lại không cần phát sầu nhà vấn đề. Vương chủ nhiệm vỗ tay một cái, biện pháp tốt. Muốn không ở đây ngươi ở trong sân chọn một nhà. Kia người nhất thời không nói. Đùa giỡn, ai nguyện ý có như vậy hàng xóm A Dịch Trung Hải cả ngày suy nghĩ dưỡng lao, thích đạo đức bắt góc, đến lúc đó cho hắn tới như vậy một cái, để cho hắn làm sao bây giờ? Đáp ứng đi, rõ ràng cho thấy thua thiệt, không đáp ứng đâu, đó chính là không đoàn kết của chúng. Diêm phụ quý đâu, thích tính toán, thích ngăn cửa. Vạn nhất ngày nào đó hắn mang theo người khác tặng lễ về nhà bị thấy được, còn có thể phân cho hắn một bộ phận trận hắn đến miệng không được. Tần Hoài như một nhà liền càng không được. Một xinh đẹp quả phụ, cả ngày ở bên cạnh cái ao giặt quần áo, để cho nhà hắn quặn cái biết, tuy lột da của nàng không thể. Giả ra còn có yêu mến gọi hồn giả Trương Thị, được xưng đạo thánh cháu trai. Trong viện người biết, cái đầu tiên chỉ biết lột da hắn. Tương đối mà nói, Lưu Hải Trung khá tốt điểm, thế nhưng người quá ngu, vừa thích bày dáng vẻ, cũng không phải cái tốt hàng xóm. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, người nọ nói không ra lời, chỉ đành hỏi, bọn họ đám người kia, rốt cuộc là thế nào tụ chung một chỗ? Cái vấn đề này, cũng không ai biết trả lời thế nào. Bọn họ cũng không nghĩ ra, như vậy một đám hại não, rốt cuộc là tu mấy đời duyên phận, mới tụ tập lại một chỗ. Không ai trả lời, người nọ chỉ đành lại nói, chúng ta dùng dạng gì lý do cho Vương Khôn chia phòng tử? Vương chủ nhiệm biết người nọ thỏa hiệp, liền không lại nắm không thả, nói, Vương Khôn nhà nhà, ban đầu nói xong rồi, một gian là Tuyết Nhi. Nói cách khác, Vương Khôn chỉ có một căn phòng. Hắn bây giờ là xưởng cán thép bảo vệ khoa trường khoa, dựa theo cấp bậc mà nói, bây giờ nhà liền có chút nhỏ. Vậy hẳn là xưởng cán thép cho hắn chia phòng tử. Cùng khu phố chúng ta làm có quan hệ gì? Trong lòng mọi người mắng câu ngu ngốc. 150 chương 1503, nhà đổi việc cuối cùng, ban khu phố đạt thành nhất trí ý kiến, nhà phân cho Vương Khôn. Làm trao đổi, xưởng cán thép muốn bồi thường cho ban khu phố hai cái cương vị công tác. Bây giờ cương vị công tác khẩn trương, chờ tìm việc làm, cùng chờ chia phòng tử vậy nhiều. Ban khu phố người, mặc dù có thể lấy được cương vị công tác, nhưng không sánh được xưởng cán thép cương vị. Nhà không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng là lấy được cương vị công tác, theo chân bọn họ liền có quan hệ. Đám người rất ăn ý giơ phiếu tán thành. Làm đề nghị người, Vương chủ nhiệm nhận lấy cùng xưởng cán thép liên hệ nhiệm vụ. Họp qua sau, Vương chủ nhiệm liền đi tới xưởng cán thép, tìm Vương Khôn. Vương Khôn nghe Vương chủ nhiệm vậy, trong lòng có chút không vui. Vương chủ nhiệm tâm là tốt, nhưng hắn thật không muốn tứ hợp viện nhà. Có thể nói, hắn cũng muốn rời đi. Khoảng thời gian này trò khơi hải, đem tứ hợp viện danh tiếng hoàn toàn phá hủy. Bọn họ những thứ này đại nhân còn dễ nói, nhưng Tuyết Nhi liền không dễ chịu. Vô duyên vô cớ bị bạn học cô lập, vẫn còn ở Nhiệm Thu Diệp thận trọng, kịp thời phát hiện, khai đạo Tuyết Nhi cùng đầu đầu, lúc này mới không có làm cho các nàng bị quá nhiều tổn thương. Vương Khôn nghĩ tới ngăn lại trong viện trò khơi hải, lại không biện pháp tốt. Mấy cái bác gái gây gổ, hắn thế nào quản, cũng không thể không làm cho các nàng gây gổ đi. Ngài làm sao có thể nghĩ ra cái chủ ý này? Vương chủ nhiệm giải thích nói, ta đây cũng là không có biện pháp, bởi vì nhà vấn đề trên đường phố náo bao lớn, lại không giải quyết, ta liền không có biện pháp đối ngoại giao đợi. Khu phố chúng ta bên trên không có một nhà nguyện ý vào ở tứ hợp viện, ta tổng không có thể làm cho các nàng như nguyện uy hiếp thành công đi. Chúng ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có ngươi phù hợp điều kiện, ta cũng không muốn ở nơi đó. Vương Khôn đem Tuyết Nhi bị ủy khuất nói ra, không phải Vương Khôn hào phóng, mà là Vương Khôn thật suy nghĩ dọn ra ngoài. Hắn đã nói với Lý Hoài Đức tới, gặp phải cái loại đó độc môn độc viện nhà, chừa cho hắn. Chỉ là phòng ốc như vậy, xưởng cán thép trong tay cũng không nhiều, đều bị người ở hắn không làm được đem người đuổi ra ngoài cử động, chỉ có thể xếp hàng chờ đợi. Trong xưởng nhà đơn tập thể, Vương Khôn cũng không coi trọng, nơi đó tính riêng tư còn không bằng tứ hợp viện đâu. Vương chủ nhiệm bất đắc dĩ nói, hết cách rồi, ngươi coi như giúp ta một chuyện đi. Suy nghĩ một chút bỗng dưng nhiều đến một căn phòng, kỳ thực cũng không tệ. Vương Khôn không có cự tuyệt, liền đáp ứng. Vương chủ nhiệm thấy Vương Khôn đáp ứng, liền nói, bởi vì bà cụ biết nhà là ban khu phố, ngươi ở xưởng cán thép có tư cách chia phòng, ở khu phố chúng ta làm lại không tư cách. Chúng ta thương lượng một chút, chỉ cần các ngươi xưởng cán thép lấy ra hai cái cương vị công tác, liền đem nhà quyền sở hữu chuyển tới xưởng cán thép. Vương Khôn liền nói không có chuyện tốt như vậy tình rơi vào trên đầu của hắn, gì Vương à, ngươi thật sự là lừa ta. Ta đi đâu làm công tác hạng đi. Vương chủ nhiệm hừ một tiếng, đừng cho là ta không biết. Các ngươi những thứ này trong xưởng lãnh đạo, trong tay đều có một công tác hạng. Còn nữa nói, và ngươi cùng Lý chủ nhiệm quan hệ, còn làm không tới một cái công tác hạng. Vương Khôn đáp ứng, liền không có cự tuyệt, mang theo Vương chủ nhiệm liền tìm Lý Hoài Đức, đem chuyện phòng ốc nói. Lý Hoài Đức còn hỏi, Vương Khôn có phải là thật hay không muốn tứ hợp viện nhà? Hiển nhiên, hắn cũng nghe nói tứ hợp viện chuyện. Lấy được Vương Khôn đáp ứng sau, hắn trực tiếp đồng ý Vương chủ nhiệm đề nghị. Giữa trưa còn lưu Vương chủ nhiệm ở trong phòng ăn bữa cơm. Lúc ăn cơm, Vương chủ nhiệm cảm giác mùi vị cũng không tệ lắm, chú nố rời đi, các ngươi căn tin trình độ vẫn là như vậy tốt. Lý Hoài Đức cười nói, cái này còn nhờ vào Vương Khôn. Hắn là chúng ta căn tin đầu bếp lão sư. A, chuyện gì xảy ra? Vương Khôn cười nói, ta kia coi như lão sư, chính là đem tự mình biết thực đơn nói ra. Kỳ thực những thức ăn này đều là từ Hà Vũ Thủy nơi đó phải tới thực đơn. Vương chủ nhiệm cũng không có ở phương diện này quá nhiều chú ý, ăn cơm xong liền mang theo người rời đi xưởng cán thép. Buổi chiều, ban khu phố cùng xưởng cán thép liền nhanh chóng xong xuôi thủ tục. Đợi đến Vương Khôn giờ tan việc, ban khu phố người liền đi tới tứ hợp viện, tuyên bố nhà thuộc về. Trong tứ hợp viện người, nghe được ban khu phố muốn tuyên bố nhà thuộc về thời điểm, từng cái một lộ ra nụ cười đắc ý, đặc biệt là Dịch Trung Hải mấy cái, dùng lòng tin 10 phần để hình dung, cũng không quá đáng. Ở chia phòng từ trước, ta muốn nói vài lời. Đừng coi người khác là kẻ ngu, các ngươi chút ý đồ kia, chúng ta đã sớm biết. Lần này ta rất rõ ràng nói cho các ngươi biết, vô dụng. Nhà sẽ không phân cho các ngươi. Vương chủ nhiệm tiếng nói vừa dứt, tứ hợp viện người liền vỡ tổ, các nàng chịu được nhiều như vậy ủy khuất, chẳng lẽ coi như mất toi công sao? Bên dưới nghị luận, ban khu phố người cũng mặc kệ. Nếu không phải là vì không khiến cái này người dây dưa, các nàng mới sẽ không tới đặc biệt cho các nàng giải thích. Nghị luận một lúc sau, ánh mắt của mọi người cũng chuyển hướng ba cái đại gia. Những người khác xin phép nhà, đơn thuần chính là không phục, vốn có thể chiếm được tiện nghi tốt nhất, không chiếm được lợi lộc gì cũng không có vấn đề tâm tư. Ba cái đại gia không giống nhau, các nàng mục đích rất rõ ràng, chính là muốn đem nhà thu vào tay. Bằng không, bọn họ mạo hiểm đắc tội ban khu phố nguy hiểm làm trò này, vậy thì quá thua thiệt. Tần Hoài như là nhất sốt ruột, bà cụ điếc qua đời, tiền không có phần của nàng, thoi vàng không tìm được, nhà chạy nữa, coi như quá thua thiệt. Ta nghe nói không người nào nguyện ý muốn bà cụ điếc nhà. Các ngươi cho là không ai muốn, liền nhất định phải cho các ngươi sao? Một ban khu phố người chút nào không nể mặt hỏi ngược lại. Tần Hoài như khuôn mặt đỏ lên, ủy khuất nói, ta không phải ý đó. Ta chính là tò mò, nhà sẽ phân cho ai? Ban khu phố người thấy được Tần Hoài như dáng vẻ, nhất thời nhíu mày. Bọn họ cùng tứ hợp viện người đánh qua lại nhiều, đối tứ hợp viện rất hiểu. Mỗi lần tới tứ hợp viện người, cũng sẽ không trúng chiêu người. Cần nhất phòng bị chính là Tần Hoài như trang ủy khuất một chiêu này. Vì thế, những thứ kia có chút không đứng đắn nam nhân, cũng không để cho tới. Kỳ thực bọn họ cũng không dám tới, chỉ sợ bị dây dưa tới, hỏng danh tiếng. Dịch Trung Hải thấy Tần Hoài như bị ủy khuất, liền đứng lên ra mặt cho nàng, chúng ta là trong viện nhà ở, mới tới hàng xóm, cũng không thể gạt chúng ta đi. Hoài như hỏi, cũng là chúng ta muốn biết. Ta ở chỗ này tỏ thái độ, bất kể ai vào ở đến, chúng ta cũng sẽ hoan nghênh. Làm hàng xóm, chúng ta sẽ tích cực trợ giúp hàng xóm mới thích ứng tứ hợp viện hoàn cảnh. Ban khu phố không hiểu rõ, tứ hợp viện lao nhân nhưng hiểu rất rõ Dịch Trung Hải những lời này. Đây chính là nói cho đại gia, sẽ đối mới người tới áp dụng cô lập chính sách, bước người nọ bản thân rời đi. Những người kia rồi rít lộ ra một rõ ràng vẻ mặt. Bọn họ đối một chiêu này rất quen thuộc, một chiêu này cũng chỉ ở Vương Khôn trên thân mất đi hiệu lực qua một lần. Nhưng bọn họ tuyệt đối không tin, mới tới hàng xóm có thể cùng Vương Khôn vậy. Chỉ cần đem người bước đi, bọn họ liền có cơ hội lấy được nhà. Nhìn đến vẻ mặt của mọi người, Dịch Trung Hải rất vừa ý giờ khắc này, hắn phảng phất trở lại ở tứ hợp viện phong vân một coi thời điểm. Chẳng qua là khi ánh mắt chuyển hướng Vương Khôn thời điểm, giống như bị tạt một chậu nước lạnh. Hướng về phía Vương Khôn hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý. Lúc này, ba cái đại gia nhất định phải liên hiệp, chung nhau đối kháng ban khu phố. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý đối với dám đến cướp trái người phi thường căm hận, bọn họ đồng thời đứng lên tỏ thái độ phải chiếu cố thật tốt hàng xóm mới. Vương Khôn không để ý bọn họ, nhỏ giọng nói với Nhiệm Thu Diệp lời. Hắn vừa trở về, ban khu phố sẽ đến tứ hợp viện họp, cũng không kịp nói với Nhiệm Thu Diệp chuyện phòng ốc. 150 chương 1504, nhà tới tay ban khu phố người, đều là thân trải trăm trận người, Dịch Trung Hải những thứ này tiểu thủ đoạn, sớm đã bị bọn họ nghĩ tới rồi. Mấy người nhìn về phía Vương chủ nhiệm, Vương chủ nhiệm gật đầu một cái, liền có người đứng ra tuyên bố, các ngươi không cần như vậy, nhà chủ nhân, các ngươi cũng nhận biết. Tần Hoài như cho là có thể phân cho nàng, vội vàng hỏi, là nhà chúng ta sao? Nhị đại mụ cùng tam đại mụ cũng không cam chịu yếu thế, rối rít bày tỏ là nhà mình. Sau đó mấy người liền dùng men. Tam đại mụ dưới sự kích động, nói thẳng, nhà chúng ta xin phép sớm nhất, coi như một phần, cũng phải phân cho nhà chúng ta. Tần Hoài như mang theo ủy khuất nói, nhà chúng ta mới là xin phép sớm nhất. Bà cụ Điếc tang sự mới vừa xử lý xong, chúng ta liền xin phép. Tam đại mụ đắc ý nói, bà cụ Điếc qua đời ngay trong ngày, nhà chúng ta liền đem thư mời nộp lên đi. Tiếng nói vừa dứt, Dịch Trung Hải cùng Lữ Hải Trung vẫn nộ nhìn về phía Diêm phụ quý. Bà cụ Điếc qua đời đầu một đêm bên trên, bọn họ mới thương lượng chuyện phòng ốc. Diêm gia ở bà cụ Điếc qua đời thời điểm liền đóng xin phép, chẳng phải là hội nghị kết thúc, Diêm phụ quý liền viết thư mời. Lao Diêm, ngươi quá hèn hạ. Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải miệng đồng thanh nói. Vì nhà, Diêm phụ quý cũng không nói hoài tới rất nhiều, nói thẳng, ta chẳng qua là phản ứng nhanh. Ban khu phố người không để ý những thứ này trò khơi hải, gõ bàn một cái nói, để cho trong viện lắng xuống, mới nói, nhà đã phân cho Vương Khôn. Các ngươi cũng không cần nằm mộng ban ngày. Cái gì? Trong viện người đồng thời kinh hô lên. Nhiễm Thu Diệp kinh ngạc xem Vương Khôn, phản phất đang hỏi ngươi thế nào không có nói cho ta biết. Dịch Trung Hải tuyệt đối không cho phép Vương Khôn kiếm tiện nghi, dựa vào cái gì phân cho hắn? Nhà hắn nhân khẩu không nhiều, lại không khó khăn. Lưu Hải Trung nói theo, không sai, Vương Khôn không có tư cách chia phòng tử. Diêm phụ quý lúc này cũng không nói hoài tới đắc tội với người, đi theo đứng ra, ban khu phố vừa mới cho hắn chia phòng tử, dựa vào cái gì cho hắn thêm phân? Vương Khôn là xưởng cán thép trực khoa, nhà là xưởng cán thép cho hắn phân. Lời này, trong lúc nhất thời đem trong tứ hợp viện người cho hỏi khó. Bọn họ mặc dù là xưởng cán thép công nhân, nhưng đối với mấy cái này chính sách thật vẫn không hiểu rõ. Lưu Hải Trung thời là không nghĩ ra, hắn đã từng cũng cùng Vương Khôn làm một cấp bậc, làm sao lại không có an bài cho hắn nhà? Hứa Đại Mậu vốn là việc không liên quan đến mình, nghe được lời này, trong lòng cũng bất mãn, đứng ra nói, Vương Khôn nhà vốn là một lớn một nhỏ nhà, coi như hắn là trưởng khoa, cho hắn phân bà cụ Điếc nhà, cũng vượt qua quy định. Vương Khôn nguyên lai nhà, có một gian là Tuyết Nhi. Vương Khôn mặc dù cùng Tuyết Nhi là huynh muội, nhưng thực ra là hai nhà người. Cho nên nói, nhà phân cho Vương Khôn, không hề vi phạm quy lệ. Mọi người nhìn về phía Hứa Đại Mậu, Hứa Đại Mậu bị hù thẳng rụt đầu. Mới vừa rồi đứng ra, chẳng qua là ghen ghét Vương Khôn, bây giờ đại gia đưa ánh mắt nhìn về phía hắn, dũng khí của hắn liền biến mất. Hắn cũng không dám đắc tội Vương Khôn. Ngài vừa nói như vậy, ta liền hiểu. Muốn nói như vậy, phân cho Vương Khôn xác thực không thành vấn đề. Vốn là, Hứa Đại Mậu đứng ra, Dịch Trung Hải rất an ủi. Trong lòng thậm chí có đem Hứa Đại Mậu bồi dưỡng thành kế tiếp trụ nô tính toán. Hứa Đại Mậu đột nhiên trở mặt, để cho hắn tức giận phi thường, hung hăng trợn mắt nhìn Hứa Đại Mậu mấy lần. Hứa Đại Mậu cảm nhận được Dịch Trung Hải ánh mắt, không chút khách khí trừng trở về. Không có bà cụ Điếc cùng trụ nô, Dịch Trung Hải một lao tuyệt hậu, còn không bị hắn để ở trong mắt. Dịch Trung Hải cảm nhận được Hứa Đại Mậu kiệt ngạo bất tuần, cảm giác được quyền uy của mình bị gây hấn, trong lòng phi thường bất mãn. Bất quá, hắn cũng không có phát tác, mà là tạm thời cho Hứa Đại Mậu ghi nhớ. Bây giờ nhiệm vụ thiết yếu, thế nhưng là nhà vấn đề. Ta nhớ được, bà cụ Điếc nhà là thuộc về ban khu phố, không về xưởng cán thép còn đi. Xưởng cán thép có tư cách gì đem mẹ nuôi nhà phân cho Vương Khôn? Ban khu phố nếu dám làm như thế, tự nhiên làm xong toàn bộ chuẩn bị, xưởng cán thép đã sớm hướng ban khu phố xin phép qua, cần một nhóm nhà an trí trong xưởng công trước. Lần này vốn là muốn phân cho các ngươi trong xưởng công nhân, nhưng là bởi vì ngươi nhóm gây chuyện, không người nào nguyện ý tới, cho nên mới quyết định đem nhà phân cho Vương Khôn. Được rồi, nên giải thích cũng giải thích. Sau này ai cũng không cho phép bởi vì nhà gây chuyện. Vương Khôn, đây là nhà chìa khóa, ngươi nhận lấy đi. Ngày mai ngươi đi ban khu phố làm thủ tục. Vương Khôn nhận lấy chìa khóa, chuyển tay liền cho Nhiễm Thu Diệp. Chuyện xong xuôi, ban khu phố người liền rời đi. Vương Khôn không tâm tình cùng trong viện người dây dưa, lôi kéo Nhiễm Thu Diệp sẽ phải rời khỏi. Diêm phụ quý không cam lòng, ngăn Vương Khôn hỏi, các ngươi nhà cũng ở không được, có thể hay không đem nhà cho chúng ta mượn nhà ở? Đang đau lòng Tần Hoài Như, phản phất thấy được đem nhà thu vào tay cơ hội, vội vàng dùng cái mông đẩy ra Diêm phụ quý, hướng về phía Vương Khôn nói, đem nhà cho ta mượn nhà đi. Nhà chúng ta thật ở không ra. Đồng ngạnh lớn tuổi, ta cùng ta bà buổi tối cũng thấy ngại đi nhà cầu. Vương Khôn không có để ý hai người, mang theo Nhiệm Thu Diệp trở về nhà. Đem nhà cho hắn mượn nhóm, đó không phải là đùa giỡn hay sao? Lấy hai người này địa bộ, chỉ cần vào ở đi, không có ý định rời ra ngoài. Chờ thời gian dài, nhà bọn họ hải tử ở trong phòng kết hôn sinh con, vậy thì càng không có biện pháp đem nhà muốn trở về. Lưu Hải Trung mặc dù cũng tức giận, nhưng hắn nhưng không làm được cầu Vương Khôn chuyện, huống chi còn là vì Lưu Quang Tiên cùng Lưu Quang Phúc cầu người. Dịch Trung Hải thời là sắc mặt như nước sơn đen. Vì bà cụ Điếc nhà, hắn tốn hao vài chục năm tâm huyết. Tiện nghi người ngoài vậy thì thôi, lại cứ để cho Vương Khôn nhặt tiện nghi. Vương Khôn thế nhưng là kẻ thù của hắn, a càng làm cho hắn tức giận chính là, Vương Khôn sở dĩ kiếm tiện nghi, hay là bởi vì kế hoạch của hắn. Điều này càng làm cho hắn không chịu nổi. Tần Hoài Như đi tìm Vương Khôn mượn nhà thời điểm, trong lòng hắn là đồng ý Tần Hoài Như mượn bận, có mượn không trả, chỉ cần có thể mượn tới, đó chính là hắn nhi tử. Đáng tiếc, Vương Khôn căn bản cũng không trung kế. Dịch Trung Hải sợ bị đòn, không dám cản Vương Khôn. Chờ Vương Khôn về đến nhà, hắn mới mở miệng, đại gia nhìn thấy chưa, Vương Khôn bản thân ở nhà ăn ngon, uống tốt, trước giờ cũng không có cân nhắc qua chúng ta những thứ này hàng xóm. Hắn nguyện ý hoa tiền lương của mình, chúng ta cũng không tiện nói gì. Nhưng là hiện tại thế nào, nhà bọn họ rõ ràng không thiếu nhà, dựa vào cái gì chiếm chúng ta đại gia hạng? loại người này thực tại quá ích kỷ. Trong viện người dĩ nhiên ghen ghét Vương Khôn, rồi rít lên tiếng ủng hộ Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải lại phá hư một hồi Vương Khôn danh tiếng, mới hài lòng trở về nhà. Vương Khôn không để ý những thứ này, về đến nhà, liền đem chuyện nói với Nhiệm Thu Diệp. Nhiệm Thu Diệp đối mặt loại này bầu trời rơi bánh nhân chuyện, cũng không biết nói thế nào, nhà thật sự là chúng ta. Vương Khôn gật đầu một cái, chìa khóa không đều ở đây trong tay của ngươi sao? Ngày mai ngươi cầm nhà ta sổ hộ khẩu, đem thủ tục làm một cái. Vậy chúng ta phải bỏ ra cái gì không? Tiền mướn A dựa theo quy định, chúng ta mỗi tháng đều muốn giao tiền thuê. Nhiệm Thu Diệp trợn nhìn Vương Khôn một cái, nói, ta nói chính là kia hai cái công tác hạng, chúng ta muốn bỏ tiền sao? Nếu là cần bỏ tiền, chúng ta cũng quá thua thiệt. Bà cụ đến nhà, nhiều lắm là đáng giá một công tác hạng. Vương Khôn cười ha ha một tiếng, cái này cũng không cần người quan tâm. Kia hai cái công tác hạng là trong sở ra, không cần chúng ta bỏ tiền. Nhiệm Thu Diệp lúc này mới yên tâm, vui sướng đem chìa khóa thu. Vương Khôn nhắc nhở, công tác danh là chuyện, đừng ra bên ngoài nói. Kia hai cái công tác hạng, 8 phần bị ban khu phố người phân, căn bản sẽ không vòng đến người bên ngoài. Chuyện này là của mọi người ăn ý, ban khu phố tốc độ nhanh như vậy, cũng là muốn hãy mau đem hạng phân phát, miễn cho bị người khác biết. 150 chương 1505, Dịch Trung Hải biện pháp. Dịch Trung Hải chân trước về nhà, Tần Hoài Như chân sau liền đi theo vào. Bà cụ điếc nhà thuộc về Vương Côn, bà cụ điếc vật chẳng phải là cũng phải thuộc về hắn. Một đại gia, chúng ta nên làm cái gì? Dịch Trung Hải hai quả đấm nắm chặt, nhưng không có lên tiếng. Ban khu phố lựa chọn, thực tại ra dự liệu của hắn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, bọn họ làm nhiều như vậy, bà cụ điếc nhà cuối cùng lại tiện nghi Vương Côn. Không thể tiện nghi Vương Côn. Tần Hoài Như thấy Dịch Trung Hải mở miệng, trong lòng mừng lớn. Kết quả lại đợi một hồi, lại không thấy Dịch Trung Hải tiếp tục mở miệng. Nàng nhất thời phi thường buồn bực. Mọi người đều biết không thể tiện nghi Vương Khôn, nhưng là bây giờ vấn đề là thế nào mới có thể đem nhà từ Vương Khôn trong tay làm ra. Gọi không thể tiện nghi Vương Khôn, ngươi ngược lại nói thế nào mới có thể làm cho Vương Khôn không chiếm được lợi lộc gì. Dịch Trung Hải không nói, nàng chỉ đành mở miệng hỏi thăm, chúng ta nên làm như thế nào? Nếu không tổ chức toàn viện đại hội, để cho Vương Khôn đem nhà nhường lại. Đang thu dọn đồ đạc một bác gái, nghe vậy kỳ quái nhìn Tần Hoài Như một cái. Cái này là cố ý hay là vô tình? Dịch Trung Hải tình huống bây giờ, thế nào tổ chức toàn viện đại hội? Vương Khôn nhà là ủy ban cùng xưởng cán thép phần, bọn họ dùng lý do gì để cho Vương Khôn ngừng lại? Dịch Trung Hải nếu là dám nói lên cái ý nghĩ này, Vương Khôn là có thể đem hắn bắt lại. Một bác gái nửa đời sau liền trông cậy vào Dịch Trung Hải, tuyệt đối không muốn Dịch Trung Hải làm như vậy. Tần Hoài Như, ngươi nói mọ gì? Ban khu phố mới vừa tuyên bố, ngươi cổ động lão Dịch mở cái gì toàn viện đại hội? Ngươi sẽ không sợ lão Dịch bị tóm lên tới sao? Tần Hoài Như lúng túng giải thích, một bác gái, ta không phải ý đó. Ta chính là thay các ngươi đau lòng bà cụ điếc những thứ kia thoi vàng. Các ngươi chiếu cố bà cụ điếc cả đời, bà cụ điếc vật vốn là nên các ngươi, bằng tiện nghi gì Vương Khôn? Dịch Trung Hải nghe được lời của hai người, ngẩng đầu lên nói, các ngươi chớ ồn ào. Hoài Như nói đúng, mẹ nuôi vàng tuyệt đối không thể tiện nghi Vương Khôn. Một bác gái trong lòng giống vậy không nỡ những vàng kia. Bọn họ càng là tìm, lại càng thấy được bà cụ điếc có thoi vàng. Không chỉ có, còn có rất nhiều. Kia nhưng đều là cái đôi này nuôi lão tiền. Tần Hoài Như trên mặt thoáng qua vẻ đắc ý, lập tức che giấu đứng lên, hướng về phía Dịch Trung Hải nói, một đại gia, chúng ta phải nhanh một chút nghĩ một chút biện pháp. Vương Khôn nếu là thu thập nhà, phát hiện thoi vàng, chúng ta nên cái gì cũng không chiếm được. Coi như hắn không tìm được, thoi vàng ở phòng của hắn cất giấu, chúng ta cũng không có biện pháp thu vào tay. Dịch Trung Hải bị Tần Hoài Như thúc giục có chút nóng nảy, đột nhiên đứng lên, nói, không được, ta còn muốn đi tìm. Một bác gái vội vàng ngăn hắn lại, ngươi đừng đi. Mẹ nuôi nhà bị ban khu phố dán lên phong điều. Ai muốn động thủ, đó chính là cùng chính phủ đối nghịch. Hơn nữa Vương Khôn người kia không dễ trọng, ngươi không thể nảy ra nhà hắn nhà. Dịch Trung Hải trong lòng phi thường không phục, hắn phí tâm phí lực phải đem tứ hợp viện chế tạo thành người một nhà, kết quả lại không như mong muốn. Mặt đối với vấn đề này, Tần Hoài Như cũng không có biện pháp khác, cuối cùng chỉ có thể thất vọng từ Dịch Trung Hải nhà rời đi. Nàng cũng không hề từ bỏ, không ngừng suy nghĩ làm sao có thể tiến vào bà cụ nhất nhà. Vương Khôn cũng không để ý tới bọn họ những tâm tư đó. Ngày thứ hai, từ ban khu phố làm tốt thủ tục sau, hắn cũng không có đi bà cụ nhất nhà nhìn một chút. Nhà bọn họ nhân khẩu ít, bây giờ nhà liền đủ ở, không cần thiết ở bà cụ nhất nhà. Hơn nữa bà cụ điếc vỏ tường đều bị Dịch Trung Hải quét một lần, mong muốn ở, cần phải thật tốt thu thập một lần. Những thứ này cũng cần thời gian. Nhà đến Vương Khôn trong tay, tứ hợp viện phần lớn người cũng buông tha cho đánh nhà chủ ý để bọn hắn theo ở phía sau chiếm tiện nghi hành, để bọn hắn đứng ra cùng Vương Khôn đối nghịch, đó là không thể nào. Ba cái đại gia bên trong, cái đầu tiên thu chiêng tháo chống chính là Lưu Hải Trung. Đây không phải là hắn đối Vương Khôn lấy được nhà chịu phục, mà là không dám đắc tội trong xưởng cùng trên đường phố lãnh đạo. Lưu Hải Trung ngày thứ hai đi ngay hậu cần dò xét tin tức, bị hậu cần người đuổi một lần. Lưu Hải Trung nhìn một cái, nhiều như vậy lãnh đạo cũng cảm thấy không thành vấn đề, hắn cũng không dám để. Hắn không cần thiết vì nhi tử liền đắc tội nhiều như vậy lãnh đạo. Còn dư lại Dịch Trung Hải cùng Diêm Phụ Quý vẫn luôn không có buông tha cho. Bất đồng chính là Dịch Trung Hải muốn đem nhà thu vào trong tay. Diêm Phụ Quý thủy chung suy nghĩ phải đem nhà mượn qua đi. Phương pháp bất đồng, mục đích kỳ thực vậy, đều là đem nhà thu vào tay. Chỉ bất quá Diêm Phụ Quý biện pháp càng vô lại một ít. Tính toán của hắn rất rõ ràng, chính là trước vào ở đi, chờ hai tử ở bên trong kết hôn sinh con, đến lúc đó Vương Khôn liền không có biện pháp đem hắn đuổi đi. Từ Vương Khôn nơi này không tìm được chỗ đột phá, Diêm Phụ Quý lại bắt đầu đuổi theo Nhiệm Thu Diệp. Nhiệm Thu Diệp mặc dù đơn thuần một ít, nhưng lại không nốc. Bản thân mới vừa sinh nhi tử, nhà sau này để lại cho nhi tử không tốt sao? Thấy được Nhiệm Thu Diệp nơi này chưa đi đến triển, Diêm Phụ Quý vừa tìm được Nhiệm Cha, ý đồ dùng tính toán thuyết phục Nhiệm Cha. Nhiệm mẹ chú ý tới tình huống, kịp thời ngăn cản Nhiệm Cha. Ở Diêm Phụ Quý quấn Nhiệm Thu Diệp mượn nhà thời điểm, Tần Hoài Như cũng ở đây quấn Nhiệm Thu Diệp. Dịch Trung Hải thời là mặt tâm trầm, cái gì cũng không làm. Hắn không phải là không muốn làm, mà là thật không có biện pháp. Viết thư tố cáo chiêu số, vẫn luôn không có bỏ lại, đáng tiếc một chút hiệu quả cũng không có. Như vậy qua vài ngày nữa, Tần Hoài Như lại ngồi không yên, đặc biệt chạy đến Dịch Trung Hải trong nhà thương lượng biện pháp. Một đại gia, ngài nghĩ kỹ làm sao bây giờ sao? Ta tử Nhiệm Thu Diệp nơi đó hỏi thăm được, các nàng nhà giống như muốn trùng tu bà cụ Điếc nhà. Nếu là bọn họ trùng tu nhà, phát hiện toi vàng, len lén giấu đi, vậy thì phiền thoái. Nhiệm Thu Diệp căn bản là không có nói qua với nàng trùng tu nhà vấn đề. Đừng nói Vương Khôn bên này còn không có tính toán, cho dù có tính toán, cũng sẽ không nói với Tần Hoài Như. Tần Hoài Như nói như vậy, chính là vì buộc Dịch Trung Hải hành động. Dịch Trung Hải nghe được Tần Hoài Như nói như vậy, quả nhiên liền bị lừa, phẫn nộ hô, hắn nằm mơ, ta tuyệt đối sẽ không để cho hắn bắt được toi vàng. Chúng ta làm sao bây giờ? Dịch Trung Hải nhức đầu nhất liền là thế nào làm ba chữ này. Khoảng thời gian này, hắn nghĩ hết các loại biện pháp, cuối cùng cũng buông tha cho. Bà cụ Điếc nhà khóa, hắn căn bản không có cơ hội đi vào. Chỉ cần bên này vừa đi vào, bên kia chỉ biết người thấy được. Nửa đêm len lén đi vào cũng không được, có bị người phát hiện nguy hiểm không nói, chính là đi vào lại có thể làm gì. Bà cụ Điếc nhà, bị bọn họ lật nhiều lần, mỗi một mảnh đất gạch cũng gõ qua, căn bản không có dấu vật địa phương. Hắn đảo là nghĩ đến một cái biện pháp, nhưng là không có hạ xuống quyết định, có phải hay không làm. Hoài Như, ngươi nói ta đem mẹ nuôi có thòi bằng chuyện, tố cáo cho ban khu phố thế nào? Tần Hoài Như tâm vừa kéo, phản phất linh hồn của mình bị bán đứng vậy, ngươi nếu là tố cáo, những thứ kia thòi vàng cũng không thuộc về chúng ta. Dịch Trung Hải hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng không thôi, nói, ta không lấy được, Vương Khôn cũng đừng nghĩ lấy được. Ta đã nghĩ xong, nếu là ta tố cáo thòi bằng chuyện, là có thể tính biểu hiện lập công. Có biểu hiện lập công, trong xưởng liền không thể để cho ta tiếp tục quét nhà cầu. Ta chỉ cần trở lại phân xưởng, tiền lương cũng có thể nói cao một chút. Một bác gái nghe được Dịch Trung Hải vậy, đảo là phi thường đồng ý, nói, lao Dịch, ta ủng hộ ngươi. Ngươi thế nhưng là công nhân bậc 8, trở lại phân xưởng liền rời không được ngươi. Một bác gái chống đỡ, để cho Dịch Trung Hải tâm kiên định hơn. Tần Hoài Như mặc dù không thôi, nhưng lại không có biện pháp ngăn trở Dịch Trung Hải, cái chủ ý này cũng không tệ, nhưng ta chỉ lo lắng bà cụ Điếc thoi vàng quá nhiều. Dịch Trung Hải mang theo không thôi, kiên định tố cáo trái tim. 150.